Chương 35, thiên hạ đệ nhất ám khí, Khổng Tước Linh. Chương 35, thiên hạ đệ nhất ám khí, Khổng Tước Linh. Đối mặt với sự nghi hoặc của lão giả, Lạc Hạo Xuyên không trả lời, chỉ thầm nghĩ, đương nhiên là biết được từ một thế giới khác. Đúng lúc này, một lão giả mặc hắc y khác từ trên vách đá phía trên thạch quật nhảy xuống. Nhị trưởng lão, người đã giải quyết xong hết rồi. Đừng nói nhảm với đám người trung nguyên này nữa, chúng ta mau đi thôi. Nhị trưởng lão gật đầu, tứ trưởng lão, chúng ta mang bí tịch đi về phía nam. Ngươi phái người bắt cả tên nhóc này theo. Nhị trưởng lão chỉ vào Lạc Hạo Xuyên, tứ trưởng lão kia có chút kinh ngạc. Bắt hắn làm gì? Tên nhóc này kỳ tài ngút trời, thân mang thần công, tuổi còn trẻ đã sắp bước vào tiên thiên. Bắt hắn về giao cho giáo chủ, sau này ắt sẽ là trụ cột của ma giáo ta. Nghe lời của nhị trưởng lão, vô tình vội vàng gắng gượng đứng dậy bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, sợ người của ma giáo bắt Lạc Hạo Xuyên đi mất. Tứ trưởng lão nghe xong lập tức lao về phía Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên cũng không hoảng sợ, trực tiếp hét lớn một tiếng. Các vị đại nhân, có thể ra ngoài được rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nổ lớn. Tảng đá khổng lồ trên bờ Y Hà bay lên, từ dưới con kênh ngầm bay ra ba bóng người. Thúc phụ. Vô tình nhận ra một trong ba bóng người chính là Gia Cát Chính Ngã, hai người còn lại là thần bộ của Lục Phiến Môn và Hương Lăng của công chúa phủ. Chỉ thấy Gia Cát Chính Ngã tay cầm một cây trường thương đen nhánh, đâm thẳng về phía nhị trưởng lão kia. Trường thương như mũi tên nhọn, trong nháy mắt đã đến trước mặt nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bị một thương bất ngờ của Gia Cát Chính Ngã đánh cho trở tay không kịp, một thương này khí thế kinh người, lực đạo chứa trong mũi thương đủ để đâm thủng tất cả. Nhị trưởng lão hoàn toàn không dám coi thường, trực tiếp ném chiếc hộp trong tay đi, vận toàn thân chân khí, tập trung vào ngón trỏ tay phải, chặn lại mũi thương của Gia Cát Chính Ngã. Một đóa hoa nổ tung, đẹp như một cảnh tượng kinh diễm. Mũi thương của Gia Cát Chính Ngã đối đầu với ngón trỏ của nhị trưởng lão, chân khí tung hành, càn quét tất cả. Nhân lúc hỗn loạn, Hương Lăng trực tiếp đoạt lấy chiếc hộp đựng bí tịch. Mà ma giáo tứ trưởng lão ở bên kia thì bị thần bộ cầm chân. Tứ trưởng lão thấy bí tịch sắp đến tay lại bị mất, đương nhiên không chịu bỏ qua. Trong chốc lát, hắn tung quyền như điện, muốn thoát khỏi thần bộ. Nhưng thần bộ cũng không phải hữu danh vô thực, một tay bắt quái trưởng tiến lui tự nhiên, tuy công thế không rõ ràng, nhưng lại có thể giữ chặt tứ trưởng lão. Đợi đến khi Hương Lăng cất chiếc hộp đi, cục diện đã định. Chỉ thấy Hương Lăng hét lớn một tiếng, phụ thánh mệnh, tiêu diệt ma giáo dư nghiệt. Trong khoảnh khắc, từ con kênh ngầm giữa vách núi tuôn ra vô số tinh binh. Ai cũng không ngờ trong con kênh ngầm này lại có thể giấu phục binh. Lúc này Gia Cát Chính Ngã đã hoàn toàn áp chế được nhị trưởng lão của ma giáo, mà thần bộ cũng giữ chặt tứ trưởng lão, huống chi bên này còn có cao thủ như Hương Lăng. Nhìn thấy tinh binh đại tống khắp núi đồi, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch của mình quả nhiên có hiệu quả. Ngày đó, sau khi Lạc Hạo Xuyên phát hiện dấu vết cháy trên nóc thạch thất, liền khẳng định thạch thất này trong vòng nửa năm chắc chắn có người ở, hơn nữa thời gian ở không ngắn. Liên tưởng đến tin tức về bí tịch này đến quá dễ dàng, Lạc Hạo Xuyên liền đoán rằng có kẻ muốn dùng kế khu lang trục mộ. Biết bí mật của bí tịch nhưng không thể phá giải, liền tung tin ra ngoài, để người khác giúp đỡ, đợi đến khi người khác phá giải bí mật, tìm ra bí tịch, hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Sau khi nhận ra có người đứng sau giật dây, Lạc Hạo Xuyên liền lập tức thông qua mật thám của Hoàng Thành Thi, chuyển tin về kinh thành. Ý của Lạc Hạo Xuyên là triều đình ít nhất phải phái 3 vị tiên tiên cao thủ mới có thể trấn áp được tình hình. Bởi vì bất kể kẻ đứng sau mạnh đến đâu, bên Hương Sơn tự này đã có một tiên tiên cao thủ là An Thế Cảnh, cộng thêm Lạc Hạo Xuyên nhận thấy từ đại nhân có thể cũng có bí mật sau lưng, cho nên phải có 3 tiên tiên cao thủ mới trấn áp được tình hình. Đêm qua, người của triều đình đã bí mật đến Lạc Dương, vừa hay Lạc Hạo Xuyên cũng phát hiện ra bí mật của bí tịch, cho nên đã hẹn sáng hôm nay diễn một màn kịch dẫn xà xuất động. Vốn dĩ màn kịch hôm nay Lạc Hạo Xuyên mới là người lên kế hoạch, nhưng không ngờ lại gặp nhiều trắc trở, may mà không xảy ra chuyện lớn. Trước đó từ đại nhân trở mặt, An Thế Cảnh xuất hiện, kể cả Quy Hải Nhất Đao bất ngờ lao ra, Lạc Hạo Xuyên đều không cho người mai phục ra tay, bởi vì Lạc Hạo Xuyên đang đợi kẻ giật dây này. Từ đại nhân tuyệt đối không phải là kẻ giật dây, hắn chỉ là gián điệp của nước địch mà thôi, kể cả Quy Hải Nhất Đao cũng làm mưu kế của từ đại nhân. An Thế Cảnh cũng không phải là kẻ giật dây, hắn hẳn là người đầu tiên đến cướp đoạt sau khi nhận được tin tức. Cho đến khi nhị trưởng lão của ma giáo này xuất hiện, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy hắn chính là kẻ giật dây. Quả nhiên, Lạc Hạo Xuyên thăm dò vài câu, trưởng lão ma giáo đã khai ra toàn bộ kế hoạch. Nếu đã tìm ra kẻ giật dây thực sự, hôm nay cái lưới này cũng nên thu lại. Kế hoạch này Lạc Hạo Xuyên chỉ nói với Vô Tình vài câu, cho nên Vô Tình không biết toàn bộ. Hôm nay gặp nhiều trắc trở, Vô Tình mới hiểu ra kế hoạch của Lạc Hạo Xuyên sâu xa đến vậy. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Lạc Hạo Xuyên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng người của ma giáo lại không muốn dừng lại ở đây. Chỉ thấy nhị trưởng lão ra vẻ điên cuồng, đây vốn là bí tịch của ma giáo ta, các ngươi những kẻ trung nguyên vô sỉ lại muốn cướp đoạt. Chỉ thấy hắn buộc phát sức mạnh, bất chấp bị thương muốn tấn công vào yếu hại của Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã lách người một cái, lui về phía sau. Nhị trưởng lão chấp thời cơ, từ trong lòng móc ra một chiếc lông vũ ngũ sắc sặc sỡ. Cho dù hủy đi bí tịch, cũng không thể để các ngươi có được. Nhị trưởng lão ném chiếc lông vũ về phía Hương Lăng, chiếc lông vũ trông nhẹ bẫng, nhưng lại lóe lên ánh kim loại, như một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía chiếc hộp trong tay Hương Lăng. Gia Cát Chính Ngã hét lớn một tiếng, là Khổng Tước Linh, mau lui lại. Nhưng đã quá muộn, Hương Lăng đã không thể tránh né, chỉ có thể ép ra toàn bộ nội lực. Một luồng chân khí bá đạo bao quanh nàng, đỡ lấy chiếc Khổng Tước Linh kia. Chỉ nghe một tiếng bùng, Khổng Tước Linh và chân khí gặp nhau, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng. Một luồng khí lưu bùng nổ, những điểm sáng bắn ra từ phía, những người đứng gần đều kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Chương 36, bí tịch là giả. Chương 36, bí tịch là giả. Khổng Tước Linh này không hổ là thiên hạ đệ nhất ám khí, Hương Lăng đứng rắn đỡ một cái, lúc này cũng đã bị nội thương. quan trọng nhất là phạm vi sát thương của khổng tước linh cực lớn. Chiếc hộp gỗ trong tay Hương Lăng tuy làm bằng gỗ tử đàn, nhưng cũng bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng, vỡ thành từng mảnh. Đồ vật bên trong hộp cũng rơi xuống đất. Lạc Hạo Xuyên nhìn từ xa, dường như là một cuốn sách, bên ngoài bọc một lớp lụa màu vàng nóng. Hương Lăng vội vàng nhặt lên, kiểm tra kỹ lưỡng rồi cười nói, bên ngoài có lụa tơ vàng, bí tịch vẫn an toàn. Nhị trưởng lão nghe vậy, lập tức cảm thấy đại thế đã mất. Lão tứ, mau rút lui. Nhị ca, đám đệ tử ma giáo của chúng ta đều bị bao vây rồi. Còn non xanh thì còn củi đốt. Những đệ tử đó vì ma giáo ta mà hiên ngang hy sinh, cũng là được thỏa nguyện. Hai người nói chuyện, liền không còn lưu luyến, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào bí tịch, mũi chân điểm liên tiếp mấy cái, như một cơn gió bay về phía nam. Thần bộ định đuổi theo thì bị Gia Cát Chính ngã ngăn lại. Không cần đuổi, bí tịch đã đến tay, không nên gây thêm chuyện, phải nhanh chóng đưa về kinh thành, trình lên thánh thượng. Thần bộ gật đầu, tuy hắn và Gia Cát Chính ngã trước nay ý kiến bất đồng, nhưng gặp chuyện lớn, hắn cũng không dám làm cản. Lúc này Hương Lăng cẩn thận mở lớp lụa tơ vàng bên ngoài, bên trong quả nhiên là một cuốn sách, trên bìa có năm chữ lớn, Bạch Lạc Thiên Thí Tập. Nhìn thấy năm chữ lớn này, Hương Lăng ngẩn người một lúc, nhưng nàng không nghĩ nhiều, tuyệt thế bí tịch giấu trong những cuốn sách khác là chuyện quá bình thường. Kiểm tra một lượt, quả thực còn nguyên vẹn, Hương Lăng liền lập tức dùng lụa tơ vàng bọc lại. Xem xong trận đại chiến này, Lạc Hạo Xuyên trong lòng thực sự kinh ngạc. Hương Lăng này lại cũng là một tiên tiên cao thủ, chân khí nàng vừa bộc phát ra tuyệt đối không phải là thứ mình có thể so sánh. Trước đây Lạc Hạo Xuyên thật sự không hề phát hiện ra, tuy ở công chúa phủ tiếp xúc với Hương Lăng không ít, nhưng Lạc Hạo Xuyên cảm thấy trên người Hương Lăng không hề có chút dấu vết chân khí nào. Lạc Hạo Xuyên trước nay luôn tự tin vào lục giác của mình, không ngờ lại lật xe trên người Hương Lăng. Sau trận chiến này, Lạc Hạo Xuyên đã gặp được 6 tiên tiên cao thủ, còn có Quy Hải Nhất Đao, một kẻ quái dị có chiến lực không thua gì tiên tiên cao thủ. Giang hồ rộng lớn, cao thủ nhiều vô kể, xem ra nhất định không được tự cao tự đại. Trong lúc Lạc Hạo Xuyên đang thầm than thở, Gia Cát Chính Ngã đã dẫn người dọn dẹp hiện trường. Từ đại nhân thông đồng với giặc bán nước, đương nhiên bị áp giải về Biện Kinh chịu thẩm vấn. Các huynh đệ bị thương được đưa về chữa trị, còn có tiền trợ cấp tương ứng. Hôm nay đám tinh binh này phần lớn đều bình an vô sự, vì ban đầu đã bị thập hương nhuyễn cân tán làm cho mê man ngã xuống đất. Nhưng cũng có không ít người tử trận, chủ yếu là bị mảnh vỡ của khổng tước linh bắn trúng. Khổng tước linh này chính là thiên hạ đệ nhất ám khí trong thiên hạ có hơn 360 loại, nhưng đáng sợ nhất chính là khổng tước linh. Khổng tước linh hoàn chỉnh có hình dạng ống tròn, bên trong giấu rất nhiều lông khổng tước linh. Mỗi một chiếc lông đều có thể làm bị thương trăm ngàn kẻ địch. Bị mảnh vỡ của khổng tước linh bắn trúng, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng phải bị thương. Ma giáo này quả thực chịu chơi, lại lấy ra một chiếc lông, phải biết rằng khổng tước linh hoàn chỉnh đã sớm thất truyền, ngay cả một chiếc lông cũng là vật vô giá. Không ngờ hôm nay Lạc Hạo Xuyên được mở mang tầm mắt. Thần bộ dẫn cơ giao hoa bọn hắn đi, tiện thể để lại một nhóm người dọn dẹp chiến trường, thu dọn thi thể của các huynh đệ đã hy sinh. Đệ tử ma giáo đã chết đều được đưa đến bãi tha ma, còn ba đội tử sĩ do An Thế Cảnh phái đến cũng được xử lý tương tự. Gia Cát Chính Ngã đi đến trước mặt Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình. Bây giờ bí tịch đã đến tay, ba người chúng ta phải hộ tống bí tịch về kinh. Hai người các ngươi không được đi cùng chúng ta, tự mình rời đi đi. Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình đều gật đầu, ba tiên thiên cao thủ hộ tống một cuốn bí tịch, có thể nói là vạn vô nhất thất. Vô Tình tuy đã thải hết độc tố, nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu, Lạc Hạo Xuyên đi cùng nàng về Hương Sơn tự nghỉ ngơi. Cho đến khi binh lính bên cạnh thạch quật đều đã rời đi, mọi sóng gió hoàn toàn lắng xuống, một bóng người nhỏ bé mới từ dưới y hà chui lên. Phun ra một búng nước, Loan Loan tháo mặt nạ tránh nước ra. Đeo mặt nạ tránh nước, cho dù ở dưới nước cũng có thể hít thở tự nhiên, cũng có thể nghe được động tĩnh trên bờ. Quá đáng sợ, Loan Loan trốn dưới nước vốn định đục nước béo cỏ, nhưng không ngờ chiến cục hôm nay lại lớn đến vậy. Ngay cả tiên tiên cao thủ cũng đến mấy người. Gia Cát Chính nào ít nhất cũng là tiên tiên đệ nhị cảnh. Trưởng lão ma giáo kia cho dù không phải tiên tiên đệ tam cảnh cũng không kém là bao. May mà ta luôn ẩn nấp dưới nước không bị lộ diện, nếu không, ta đã bị vạ lây, e rằng không về được. Bây giờ bí tịch đã vào tay Gia Cát Chính Ngã, coi như hết hy vọng. Nhưng cũng không rơi vào tay ma giáo, Loan Loan cảm thấy sư phụ mình chắc cũng không quá lo lắng. Loan Loan nhìn trái nhìn phải, đã không còn ai, mình cũng nên đi rồi. Sau trận chiến này, binh lính đóng quân trong Hương Sơn tự cũng đã rời đi, những hòa thượng kia cũng được thả về. Lạc Hạo Xuyên vừa về phòng nghỉ ngơi, trong đầu liền vang lên tiếng của hệ thống. Chú ý, nhiệm vụ được ban hành. Hãy tìm ra tuyệt thế bí tịch thật sự. Hoàn thành nhiệm vụ, thưởng một lần nâng cấp công pháp. Nghe thấy giọng nói máy móc này, Lạc Hạo Xuyên lập tức rơi vào hoang mang. Có ý gì? Chẳng lẽ cuốn mình vừa tìm được không phải là tuyệt thế bí tịch thật sự sao? Không thể nào. Mình đã theo manh mối từng chút một để tìm ra vị trí. Hơn nữa giấu kín như vậy, còn có cơ quan phức tạp, nếu không phải là tuyệt thế bí tịch, ai lại tốn công sức như vậy để giấu một cuốn sách bình thường chứ? Lạc Hạo Xuyên lập tức chìm vào suy tư, trong đầu đủ loại ý nghĩ nảy sinh không ngừng. Một lúc lâu sau, Lạc Hạo Xuyên ổn định tâm thần, hắn vẫn chọn tin tưởng hệ thống. Nếu hệ thống nói bí tịch thật sự chưa được tìm thấy, vậy thì nó chắc chắn vẫn còn. Cuốn mình tìm được là gì? Chẳng lẽ thật sự là Bạch Lạc Tiên Thi Tập sao? Tốn công sức như vậy, tìm được một tập thơ. Lạc Hạo Xuyên không biết là Hòa Thượng Pháp Năng có vấn đề, hay là Bạch Cư Dị có vấn đề. Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có manh mối, đành buồn bực đẩy cửa ra ngoài đi dạo. Chương 37, Huyền Cơ trong thơ văn chương 37, Huyền Cơ trong thơ văn bây giờ trong Hương Sơn tự đã không còn người ngoài, toàn là hòa thượng lớn nhỏ. Thấy Lạc Hạo Xuyên, những hòa thượng đó đều có chút kinh hãi, dù sao dân không đấu với quan. Vô Tình đang ngồi thiền nghỉ ngơi trong phòng, Lạc Hạo Xuyên đi lang thang trong chùa, lại đi đến hậu viện, nhìn thấy cái giếng cạn kia. Lúc này xung quanh cái giếng cạn đã không có ai canh gác, Lạc Hạo Xuyên đi đến bên giếng, vẫn muốn xuống địa cùng xem thử. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên sau lưng Lạc Hạo Xuyên. A Di Đà Phật. Lạc Hạo Xuyên quay người lại nhìn, thì ra là một vị lão hòa thượng. Dám hỏi đại sư xưng hô thế nào? Lão nạp chỉ là trụ trì của Hương Sơn tự này mà thôi. Trụ trì đại sư có lễ rồi. Công tử khách khí, chuyện này đã xong, vì sao công tử còn muốn xuống địa cung? Lạc Hạo Xuyên cười cười, tuy chuyện đã xong, nhưng trong lòng vẫn còn vài điều nghi hoặc, muốn xuống địa cung xem lại. Nghe Lạc Hạo Xuyên muốn xuống địa cung lần nữa, lão hòa thượng mỉm cười. Thí chủ, phàm sự không nên quá chấp nhất, nên buông thì hãy buông. Đại sư nói có lý, nhưng ta chính là cái tính này, có chuyện gì nghĩ không thông, liền ăn không ngon, ngủ không yên. Hai, phàm sự quá chấp nhất sẽ làm hại mình hại người, chuyện trên đời này đều cần phải nhìn thoáng ra. Nghe lời của lão hòa thượng, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu những bài thơ trong địa cung là do hòa thượng pháp năng để lại, dù sao Bạch Cư Dị cũng không biết công phu, cũng không thể dùng ngón tay viết chữ trên tường, vậy Lạc Hạo Xuyên sao không thử nghĩ với tư cách của một người xuất gia xem sao? Lạc Hạo Xuyên nghĩ đến đây, cúi đầu thật sâu với lão hòa thượng trước mặt, đại sư, có vài chuyện tại hạ thực sự có nghi hoặc, có thể thỉnh giáo không? Công tử cứ hỏi. Nếu một hòa thượng biết đầy thơ trên tường, vậy trong lòng hắn nghĩ gì? Vị trụ trì trước mặt nghe xong liền mở người, sau đó cười ha hả, câu hỏi của công tử thật thú vị. Trên đời này người yêu thơ từ nhiều không kể xiết, viết những bài thơ yêu thích lên tường, điều này không có ý nghĩa sâu xa gì cả. Vậy tại sao hắn chỉ viết thơ của một nhà thơ? Vậy có lẽ vị đại sư này chỉ đặc biệt yêu thích câu chữ của nhà thơ đó. Thích thì thích, tại sao phải khắc lên tường? Viết lên giấy không phải cũng vậy sao? Lão hòa thượng nghe đến đây có chút do dự, nhưng vẫn cười nói, công tử, viết lên giấy cuối cùng cũng sẽ bị hủy hoại, khắc lên tường có thể lưu truyền được lâu hơn. Hai người vừa hỏi vừa đi, từ hậu viện đến cổng chính, ngẩng đầu lên là thấy bức bình phong của Hương Sơn tự. Nhìn bài thơ trên bức bình phong, Lạc Hạo Xuyên trong lòng khẽ động. Trong thạch thất, bài Hương Sơn tùy bút này cũng đã xuất hiện, hơn nữa chữ viết lớn nhất, chiếm trọn một mặt tường. Nếu bí mật thật sự nằm trong những bài thơ này, vậy thì bài Hương Sơn tùy bút này chắc chắn có khả năng nhất. Dám hỏi đại sư, tại sao lại khắc bài thơ này lên bức bình phong? Bài thơ này hình như không phải là thơ Phật. Công tử nói rất đúng, chỉ là Hương Sơn tự từ ngày xây dựng, trên bức bình phong đã khắc bài thơ này. Tuy đã qua mấy lần tu sửa, bài thơ này vẫn chưa từng thay đổi. Đại sư tu hành ở Hương Sơn tự nhiều năm, không biết có cảm ngộ gì về bài thơ này không? Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn, bài thơ này tuy không phải thơ Phật, nhưng bên trong cũng ẩn chứa Phật lý. Xin đại sư chỉ giáo. Bài thơ này tên là Hương Sơn tùy bút, chẳng qua là cuộc sống nhàn nhã lúc về già của Bạch Cư Dị. Những cảnh vật xuất hiện trong đó đều là do Bạch Cư Dị từng chút một xây dựng nên khi còn tại vị ở Lạc Dương. Bạch Cư Dị tuy nổi danh thiên hạ nhờ thơ tử, nhưng khi tại vị ở Lạc Dương cũng đã làm không ít việc thực tế, Chu Anh Cát, Hương Sơn Tự, Bạch Viên, kể cả bến đò thư viện đều do hắn chủ trì xây dựng. Nói đến đây, lão hòa thượng chỉ vào thạch quật đối diện, ngay cả Long Môn thạch quật đã hoang phế mấy chục năm cũng do hắn chủ trì khai tạc lại. Ma Nhai Tam Phật Kham cũng được khai tạc trong nhiệm kỳ của hắn. Phật dạy không được chạm vào chuyện trần tục. Bạch Cư Dị khi về già đã từ bỏ mọi công trạng đã có, đợi đến ngày qua đời sẽ trở về cực lạc thế giới. Lạc Hạo Xuyên nghe xong, chỉ đành gật đầu. Hòa thượng này có lẽ là một trong những người có tài ăn nói tốt nhất thiên hạ, một tờ giấy trắng hắn cũng có thể nói ra hoa cho ngươi nghe. Người ta Bạch Cư Dị chỉ là tùy tiện biết về cảnh vật xung quanh mình lúc về già, lại bị hắn nói ra cả Phật lý. Chắc không được nhiều người bị hòa thượng khuyên một câu liền lập tức xuống tóc tu hành. Cái miệng của hòa thượng này thật không tầm thường, có thể sánh với trăm vạn hùng binh. Lạc Hạo Xuyên chắc tay, sau đó cáo tử. Trở về phòng, Lạc Hạo Xuyên lại lật cuốn Lạc Dương địa chí ra. Lạc Hạo Xuyên vẫn chắc chắn rằng bí tịch thật sự cho dù không ở Long Môn thạch quật thì cũng không ở trong địa cung kia. Tóm lại một câu, vẫn phải tìm manh mối. Mặt trời lặn về phía tây, tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời. Vô Tình từ trong phòng bước ra, cơ thể nàng đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn khoảng sân tối tăm, Vô Tình đi đến ngoài cửa phòng Lạc Hạo Xuyên, bên trong có ánh nến yếu ớt le lói. Vô Tình đẩy cửa bước vào, liền thấy Lạc Hạo Xuyên đang nhìn đi nhìn lại cuốn Lạc Dương địa chí và bản đồ. Người sao vẫn còn xem vậy? Lạc Hạo Xuyên rủi mắt, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lạc Hạo Xuyên đỡ Vô Tình ngồi xuống, Vô Tình nhìn trên bàn ngoài bản đồ và Lạc Dương địa chí ra, còn có một tờ giấy, trên đó viết bài Hương Sơn tùy bút. Ngươi chép bài thơ này làm gì? Ta cảm thấy bài thơ này có thể chính là manh mối của bí tịch, trong địa cung dùng cả một bức tường lớn để khắc bài thơ này, hơn nữa trên bức bình phong của Hương Sơn tự cũng có bài thơ này, ta nghĩ chắc không phải là trùng hợp. Bí tịch không phải đã được tìm thấy và đưa về kinh thành rồi sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ là nghĩ nhiều thật, nhưng trong lòng ta vẫn còn vài điều nghi hoặc chưa được giải đáp. Lạc Hạo Xuyên cũng không thể nói cho Vô Tình biết lý do thật sự, dù sao chuyện hệ thống là không thể nói ra ngoài. Lạc Hạo Xuyên lại chìm vào suy tư, hắn luôn cảm thấy mình chỉ cách sự thật một bước chân. Bí tịch có liên quan đến Bạch Cư Dị và cũng có liên quan đến bài thơ này. Bí tịch là do pháp năng đại sư để lại, Bạch Cư Dị chắc chắn không biết công phu, vậy tại sao lại để lại thơ từ của Bạch Cư Dị? Chương 38, ngươi thật quá đáng, ta lại rất thích. Chương 38, ngươi thật quá đáng, ta lại rất thích. Chẳng lẽ Bạch Cư Dị khi biết mấy bài thơ này đã lồng công phu vào trong đó? Nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Lạc Hạo Xuyên xoa xoa thái dương, suy nghĩ liên tục khiến Lạc Hạo Xuyên trong lòng có chút mệt mỏi, nhưng sau khi vận chuyển thuần dương tâm pháp, cảm giác mệt mỏi liền tan biến. Lạc Hạo Xuyên trước nay luôn là người không thích từ bỏ, tìm ra bí tịch, hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Lạc Hạo Xuyên lại chìm vào suy tư, Vô Tình thấy hắn đắm chìm trong đó, cũng không tiện làm phiền. Nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, liền cũng lấy cuốn Lạc Dương địa chí đối chiếu với bài thơ kia mà lật xem. Nàng không dành thơ từ lắm, cho nên chỉ tra từng chữ một. Thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi qua, đợi đến khi Lạc Hạo Xuyên ngẩng đầu lên lần nữa, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lạc Hạo Xuyên rủi mắt, vẫn không thu hoạch được gì. Lạc Hạo Xuyên bây giờ chỉ cảm thấy trong đầu mình nghĩ quá nhiều thứ, nhưng lại không nắm bắt được điểm mấu chốt. Lạc Hạo Xuyên định đứng dậy hít thở không khí, lúc này hắn mới phát hiện vô tình bên cạnh đang cầm bút lông chấm chấm trên bản đồ. Lạc Hạo Xuyên cũng không làm kinh động nàng, lặng lẽ đến sau lưng nàng, liền thấy vô tình trên bản đồ Lạc Dương lúc thì chấm một điểm, lúc thì chấm một điểm. Những điểm này cơ bản đều ở gần sông, đợi đến khi vô tình chấm xong, mới phát hiện Lạc Hạo Xuyên đã lặng lẽ quan sát từ lâu. Ngươi tại sao lại chấm nhiều điểm như vậy? Vô tình khép lời, ta chỉ chơi linh tinh thôi, thấy ngươi suy nghĩ nghiêm túc, cũng không tiện làm phiền ngươi, ta tự mình xem. Ngươi chấm những điểm này có ý gì? Ta thấy trên bàn ngươi có bài thơ này, trong thơ ghi lại rất nhiều nơi. Ta không có trí nhớ tốt như ngươi, cũng không biết những nơi này ở đâu, cho nên xem cuốn Lạc Dương địa chí này, tìm chúng trên bản đồ. Bài thơ này có 8 câu, mỗi câu có 2 đến 3 địa điểm, chấm hết ra cũng khá phiền phức. Vừa nói, vô tình vừa chỉ vào những điểm trên bản đồ, ngươi xem, Long Môn Tịch Tĩnh Bạch Viên Nhàn chính là Long Môn Khuyết và Bạch Viên, độ khẩu Tùy Vân Vãng Phục Hoàn chính là hai bến đỏ của Y Y Hà và Tùy Vân Quan. Chu Anh Mãn Bình Thư Mạn Giá chính là Chu Anh Cấp và Y Y Lạc Thư Viện, bán di sinh kế nhập Tây Sơn chính là Nha Môn và Tây Sơ Tự. Lạc Hạo Xuyên nghe vô tình kể, cả người như có luồng sáng lóe lên, như thể được khai sáng. Cho đến lúc này, Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện, thì ra manh mối thật sự đã bày ra trước mắt mình, mà mình lại hoàn toàn không để ý bài thơ Hương Sơn Tùy Bút này đã xuất hiện hai lần, một lần là trên cả một bức tường trong địa cung, lần khác là trên bức bình phong của Hương Sơn Tự. Nghe lão hòa thượng kia nói bài thơ này từ khi Hương Sơn Tự được xây dựng đã được khắc trên bức bình phong, chưa từng thay đổi. Nếu đã như vậy, thì bài thơ này chính là manh mối mà hòa thượng pháp năng muốn để lại. Mà bài thơ này viết về cuộc sống nhàn nhã lúc về già của Bạch Cư Dị, hắn câu cá ở bến đỏ, nghe kể chuyện ở thư viện, ngắm hoa trên lầu. Điều quan trọng không phải là Bạch Cư Dị đã làm gì, mà là hắn đã làm gì ở đâu. Vô tình đã chấm tất cả những địa điểm xuất hiện trong bài thơ này lên bản đồ Lạc Dương, Lạc Hạo Xuyên nhìn kỹ, lại có đến 29 điểm. Có 10 điểm ở gần Y Dì Hà, 10 điểm ở gần Lạc Hà, 9 điểm ở gần Hoàng Hà, tất cả đều nằm cạnh ba con sông này. Lạc Hạo Xuyên nhìn ba con sông và vô số điểm trên bản đồ, trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều hình ảnh. Từ khi Lạc Hạo Xuyên tu luyện nội công, sơ đồ huyệt vị toàn thân đã sớm khắc sâu trong đầu. Huyệt vị chính là từng điểm nhỏ, còn một kinh mạch chính là một đường thẳng. Nếu xem bản đồ như sơ đồ huyệt vị, vậy thì Y Dì Hà, Lạc Hà, Hoàng Hà chính là đại diện cho ba kinh mạch, những điểm trên đó chính là đại diện cho huyệt vị. Y Dì Hà trước tiên giao với Lạc Hà, sau đó lại giao với Hoàng Hà, ba sông hợp nhất. Mà trong kinh mạch của cơ thể người cũng có ba kinh mạch có hướng đi hoàn toàn giống với ba con sông này. Hai mạch nhâm đốc trước tiên giao nhau ở bách hội huyệt trên đỉnh đầu, cuối cùng đổ về Tam Tiêu Kinh trong 12 chính kinh. Lạc Hạo Xuyên đến bây giờ mới hiểu, thứ mà hòa thượng pháp năng để lại căn bản không phải là bí tịch, mà là kinh lạc đồ vật công. Bất kỳ một môn nội công tâm pháp nào trên đời này cũng đều là dẫn chân khí đi qua từng huyệt đạo nối thành đường, cuối cùng trở về đan điền. Tâm pháp khác nhau, thứ tự vận chuyển chân khí cũng không giống nhau. Nếu không có sự chỉ dẫn của nội công tâm pháp, tùy tiện tu luyện chân khí, dẫn nó lưu chuyển trong huyệt vị, rất có thể sẽ dẫn đến kinh mạch đứt đoạn. Chỉ có thứ tự đúng mới có thể tu luyện ra chân khí. Mà tuyệt đỉnh tâm pháp trên đời thực chất chính là lộ tuyến huyệt vị vận chuyển chân khí. Thì ra đây chính là bí tịch mà hòa thượng pháp năng để lại. Thì ra đây chính là công pháp cao thâm nhất của Cửu Ma La Thập. Từ quan nguyên huyệt của nhâm mạch bắt đầu, dọc theo khí hải huyệt, thần quyết huyệt, cho đến trung đình huyệt, tử cung huyệt, toàn cơ huyệt, cuối cùng hội tụ tại bách hội huyệt. Đốc mạch từ yêu hội huyệt, dương quan huyệt, mệnh môn huyệt, cốt trung huyệt đi lên, cuối cùng cũng hội tụ tại bách hội huyệt. Sau đó từ bách hội huyệt bắt đầu, đi theo tam tiêu kinh, dọc theo đồng tử huyệt, hế phong huyệt, khuyết bồn huyệt, cho đến dương chỉ huyệt và quan xung huyệt. Một bức đồ vận chuyển nội công hoàn chỉnh nhanh chóng hình thành trong đầu Lạc Hạo Xuyên. Lúc này tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên: Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra bí tịch công pháp Cửu Ma La Thập, thưởng một lần nâng cấp công phu. Lúc này Lạc Hạo Xuyên không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng, hắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Vô Tình, trực tiếp hôn lên. Vô Tình vốn đang thấy Lạc Hạo Xuyên ngẩn người ở đó, đột nhiên lại bị Lạc Hạo Xuyên kinh bạc. Trong phút chốc, Vô Tình như ngây dại, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Vô Tình vừa tức vừa giận: Hạo Xuyên, ngươi quá đáng lắm. Lạc Hạo Xuyên lúc này vẫn chưa thoát khỏi sự phấn khích, hắn nắm lấy tay Vô Tình. Ta tìm được bí tịch rồi, tìm được rồi. Vô Tình cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp như một đóa hoa đào. Ta, ngươi, quá đáng lắm. Nhưng trong lòng Vô Tình lại thầm nói một câu, nhưng ta lại rất vui. Lạc Hạo Xuyên ôm vai Vô Tình, ta đã phá giải được bí mật mà Cửu Ma La Thập để lại, ta đã biết tuyệt thế công pháp này là gì rồi. Chương 39, ngươi cái đồ chó này, chương 39, ngươi cái đồ chó này. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình mở to mắt, có chút không biết phải làm sao. Lạc Hạo Xuyên ghé vào hai nàng thì thầm vài câu. Vô Tình vội vàng lắc đầu, ngươi đừng nói với ta, một mình ngươi biết là được rồi. Tại sao? Bí tịch này vốn là vật hiếm có, sao có thể tùy tiện nói cho người khác? Ngươi và ta vốn là một, có gì mà của ngươi của ta? Nghe câu này, trong lòng Vô Tình như uống mật ngọt. Lạc Hạo Xuyên kể tỉ mỉ nguyên do cho nàng nghe, Vô Tình cả người cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt thế bí tịch? Chỉ hơi đáng tiếc, hai chân ta tàn tật, có một số huyệt đạo không thể đạt thông. Không sao, ta tu luyện trước. Nếu thành công, chúng ta cùng luyện. Chỉ cần từng bước đạt thông huyệt đạo, hàn độc trong chân ngươi tự nhiên sẽ biến mất. Lạc Hạo Xuyên nắm chặt tay Vô Tình, trong lòng Vô Tình đã sớm rối như tơ vò. Vô Tình cả người mơ màng, nàng cũng không biết mình đã rời khỏi phòng Lạc Hạo Xuyên như thế nào, nàng chỉ biết trái tim băng giá của mình đã sớm đầy những vết nứt. Sau khi vô tình rời đi, Lạc Hạo Xuyên suy nghĩ kỹ, mình không chỉ có được bí tịch của Cửu Ma La Thập, mà còn có một cơ hội nâng cấp công pháp. Nhưng Lạc Hạo Xuyên bây giờ không muốn dùng, chủ yếu là vì công pháp mình biết hiện tại quá ít. Thái Tổ Trường Quyền đã được nâng cấp rồi, chỉ còn lại Toàn Phong Thoái Pháp và một môn kinh công, đặt cơ hội nâng cấp công pháp vào hai môn công phu này, Lạc Hạo Xuyên luôn cảm thấy có chút lãng phí. Lạc Hạo Xuyên định trở về kinh thành, sẽ tìm một số công phu của các môn phái nhỏ để luyện, bất kể là trường pháp, đao pháp hay kiếm pháp, đều mạnh hơn thoái pháp và khinh công. Dù sao khi ngươi chưa đạt đến đại viên mãn cảnh giới, tay cầm vũ khí sắc bén vẫn mạnh hơn tay không. Dưới tiên thiên, không có chân khí bảo vệ toàn thân, đao kiếm thông thường đều có thể làm ngươi bị thương. Khi ngươi đạt đến tiên thiên cảnh giới, toàn thân có chân khí hộ thể, binh khí thông thường đã không cần lo lắng. Nhưng vũ khí sắc bén bằng thép tinh luyện vẫn có thể phá vỡ chân khí, làm tổn thương bản thân. Hôm nay cây trường thương bằng thép tinh luyện trong tay ra các chính ngã chính là có thể phá vỡ chân khí của trưởng lão ma giáo. Tuy công lực của trưởng lão ma giáo hùng hậu hơn, nhưng ra các chính ngã có trường thương trong tay vẫn có thể áp chế hắn. Mà khi ngươi bước vào đại viên mãn cảnh giới, những vũ khí sắc bén bằng thép tinh luyện cũng không thể làm bị thương, trừ khi gặp phải những tuyệt thế thần binh, nếu không có thể kê cao gối mà ngủ. Trên đời này tuyệt thế thần binh như Phượng Mao Lân Giác cũng chỉ có Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao, Cắt Lộc Đao, Viên Nguyệt Loan Đao của ma giáo, chỉ có vài món như vậy. Đương nhiên, cũng có một số tuyệt thế thần binh ẩn giấu trong giang hồ, giống như cũng có một số tuyệt thế cao thủ ẩn mình nơi hoang dã, không được người ngoài biết đến. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, cao thủ tụ tập, nhưng Lạc Hạo Xuyên bây giờ có tự tin có thể tranh tài với những cao nhân này. Đêm đã khuya, Lạc Hạo Xuyên đã chìm vào giấc mơ. Lúc này Hương Sơn tự đã không còn sự ồn ào của ngày hôm qua, lại trở thành một nơi thoát tục. Lạc Hạo Xuyên tâm tĩnh tự nhiên ngủ cũng nhanh, thuần dương công pháp tự động vận hành, du tẩu trong kinh mạch của Lạc Hạo Xuyên. Chân khí như suối nhỏ, tích tiểu thành đại, hội tụ vào đan điền. Chân khí trong đan điền ngày càng hùng hậu, kinh mạch mơ hồ lại rộng thêm vài phần. Lạc Hạo Xuyên trong giấc ngủ đã bước vào hậu thiên đệ tử cảnh. Lạc Hạo Xuyên bên này thuận buồm xuôi gió, nhưng có người vui thì có người buồn. Trong thừa tướng phủ ở Biện Kinh, Thái Kinh đang nổi trận lôi đình trong thư phòng ở hậu viện. Ngu xuẩn, đúng là tự mình dâng lên cửa. Bổn tướng khó khăn lắm mới tìm được 4 cặp sát trận từ biên quân, kết quả cho ngươi dùng một lần, đã toàn quân bị diệt. Thái Kinh đi đi lại lại, cuối cùng dừng lại trước mặt An Thế Cảnh đang ung dung uống trà. An Thế Cảnh dựa vào ghế nằm, thần thái ung dung, nhưng vết thương ban ngày vẫn khiến sắc mặt hắn có thêm một tia tái nhợt. Thái Kinh thấy dáng vẻ không quan tâm của An Thế Cảnh, càng thêm tức giận. Không nhìn rõ tình hình, đã phái hết người ra. Người ta ma giáo còn chưa ra mặt ngươi đã ra mặt trước, kết quả thế nào? Chẳng phải bị người ta một mẹ hốt còn sao? Thái tướng, đừng nội. Lần này là bản công tử lên kế hoạch sơ suất, lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Còn có lần sau. Thái Kinh nghe An Thế Cảnh trả lời nhàn nhạt, lập tức nổi giận. Tổn thất mấy cao thủ này còn là chuyện nhỏ, quan trọng là tên trưởng lão ma giáo kia đã vạch trần chuyện thuộc hạ của ngươi có sát trận trước mặt ra các chính ngã và thần bộ. Ngươi chỉ là một thương nhân, thuộc hạ lại có thứ như sát trận, đây là tạo phản. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bộ tướng. Thái Kinh gầm lên một trận, sắc mặt An Thế Cảnh tái mét. Câm miệng. Ngươi cái đồ chó này. An Thế Cảnh trực tiếp mở miệng mắng người, Thái Kinh bị mắng có chút ngơ ngác. Chỉ thấy An Thế Cảnh bật dậy, đi đến trước mặt Thái Kinh. Nể mặt ngươi thì gọi ngươi một tiếng thái tướng, không nể mặt thì ngươi chỉ là một con chó của nhà họ An chúng ta. Ngươi quên bộ dạng chó má lúc ngươi phát độc cầu xin rồi sao? Một câu nói, mặt Thái Kinh trắng bệch. An công tử, ngươi, câm miệng. Đừng nói lần này mấy cao thủ của ngươi có mất mạng, cho dù là ngươi chết, bản công tử cũng không đau lòng. Ngươi chết, nhà họ An chúng ta tự nhiên sẽ phó tá một thừa tướng khác. Ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi nằm trong tay ta. Trước mặt ta, còn chưa đến lượt ngươi sổ bậy. Một trận chửi mắng, Thái Kinh lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều. An công tử ngu giận, bổn tướng chỉ là oán trách vài câu. Quan trọng là bây giờ ra các chính ngã chắc chắn biết chúng ta có liên quan, đến lúc đó đối với ta đối với ngươi đều không tốt. An Thế Cảnh đối với bộ dạng định nọt của Thái Kinh vô cùng kinh thường, đối với ngươi là không tốt, nhưng đối với nhà họ An chúng ta không có chút ảnh hưởng nào. Ta đã có thể gọi đến cao thủ như Ngũ Độc Đồng Tử, còn sợ một gia cắt chính ngã nhỏ bé sao? Vâng vâng vâng. An công tử nói phải, nhưng chuyện này cuối cùng cũng có chút phiền phức, bản quan sẽ tự mình xử lý. Biết là tốt rồi. An Thế Cảnh đi khách hạng, đẩy cửa rời đi, chỉ để lại Thái Kinh với vẻ mặt tươi cười. Thấy An Thế Cảnh đi xa, nụ cười định nọt trên mặt Thái Kinh lập tức biến mất. Đồ ngu, người có huyết thống người hồ này đầu óc đều có vấn đề, cứ để ngươi đắc ý một thời gian. Thái Kinh đóng sầm cửa lại, cả thái phủ lại trở lại một mảnh tĩnh lặng. Đêm nay ở thành Biện Lương có rất nhiều người không ngủ được. Ba người ra cắt chính ngã hộ tống bí tịch về kinh, trực tiếp vào hoàng cung, tự tay giao cho hoàng đế đại tống. Chương 40, Dương Tiêu sát cô hồng tử chương 40, Dương Tiêu sát cô hồng tử đại tống cung hiếu hoàng đế Triệu Khoát, tuổi ngoài 40, cả người điểm tĩnh bước vàng, ngồi trên long ỷ nhận lấy tấm lụa tơ vàng do đại thái giám dâng lên, hoàng đế phất tay, cho ba người ra cắt chính ngã lui ra. Mở tấm lụa ra, nhìn cuốn Bạch Lạc Thiên Thi tập bên trong, hoàng đế chỉ lật hai trang, liền cho Lý Công Công cất đi. Đối với đế vương mà nói, sức hấp dẫn của tuyệt thế bí tịch không lớn. Đế vương giàu có bốn bể, bên cạnh cao thủ như mây, không cần phải tốn công tốn sức đi tu luyện công phu. Đế vương trị quốc, dựa vào quyền lưu, kiến thức, lời của thánh nhân. Để tránh đế vương chìm đắm vào công phu mà lỡ việc nước, Thái Tổ Đại Tống Triệu Không Giận đã từng hạ chỉ, hoàng đế đại tống không được tu luyện công phu. Triệu Không Giận vốn là cao thủ võ lâm, thời trẻ dựa vào một thân võ nghệ chinh chiến xa trường. Sau khi có được thiên hạ lại cấm con cháu học võ, thật là chuyện lạ. Tuy hoàng đế đại tống không được học võ, nhưng gặp tuyệt thế bí tịch cũng không thể tùy tiện xử lý. Loại bí tịch này phải được cất giữ trong thâm cung, không được lưu truyền ra giang hồ. Phải biết rằng một cuốn bí tịch có thể tạo ra một cao thủ, thậm chí một vương triều. Người đời đều biết, hoàng đế khai quốc Đại Minh Chu Hồng Võ năm đó chính là dựa vào một cuốn bí tịch Phật môn mà trở thành tiên thiên cao thủ, sau đó từng bước tập hợp nghĩa quân, bắt chinh Kim Quốc, vượt sông xưng đế. Tóm lại một câu, bí tịch này ta có thể không luyện, nhưng không thể để rơi vào tay người khác. Cơn sóng gió về bí tịch cứ thế kết thúc, cùng với việc cuốn Bạch Lạc Thiên Thi tập này bị xếp vào góc tủ, trên đời này không còn ai biết bí tịch thật sự đã bị Lạc Hạo Xuyên có được. Mặt trời đỏ rực nô lên, vạn vật đua nhau sinh sôi, cưỡi ngựa đi trên con đạo, tâm trạng của Lạc Hạo Xuyên chưa bao giờ thoải mái như vậy. Chuyến đi Lạc Dương lần này thu hoạch quá nhiều, Lạc Hạo Xuyên thậm chí còn nghĩ, thiên hạ rộng lớn, chắc chắn có vô số bí tịch ẩn giấu ở những nơi không ai chú ý, nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng không tham lam, thần công có nhiều đến đâu, cũng cần mình tự mình lĩnh ngộ. Ngai Dư, phía trước có một quán trà, chúng ta đến đó nghỉ ngơi, uống trà. Vô Tình gật đầu, đều nghe ngươi. Nếu đều nghe ta, sau khi về kinh ta sẽ đến Thần Hầu phủ cầu hôn đấy. Nghe lời trêu chọc của Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình hoàn toàn không thể chống đỡ. Dù gặp phải cao thủ lợi hại nhất trên đời, Vô Tình cũng sẽ không bối rối như bây giờ. Nhưng trong lòng nàng mơ hồ có một tia vui mừng, theo nàng thấy, lần này ở Lạc Dương, mình và Lạc Hạo Xuyên thân mật như vậy, sau này tự nhiên là phải thành thân. Nhưng hai chân của mình, Vô Tình nghĩ đến đây, trong nháy mắt một luồng khí lạnh ùa vào tim. Đến quán trà, xuống ngựa, Lạc Hạo Xuyên ném dây cương cho tiểu nhị. Quán trà này mở bên cạnh quan đạo, chắc chắn là thân thích của quan viên nào đó, vị trí tốt như vậy không phải ai cũng có được. Hai ấm trà, một đĩa bánh nướng. Tiểu nhị nghe xong, lập tức tươi cười rạng rỡ, khách quan đợi một chút. Hai người ngồi xuống, trong vài hơi thở, tiểu nhị đã mang trà và bánh nướng lên. Khách quan dùng thong thả. Lạc Hạo Xuyên rót cho Vô Tình và mình một chén trước, ngửi thử, trà không có vấn đề. Lúc này Lạc Hạo Xuyên mới ngẩng đầu chú ý, trong quán trà này lại có không ít người. Tụ năm tụ ba, xem trang phục đều là thương nhân. Nhưng những thương nhân này ai cũng mang đao, xem ra đều là người học võ. Nghe tin gì chưa? Tuyệt thế bí tịch ở Lạc Dương lần này đã bị triều đình lấy đi rồi. Đương nhiên là nghe rồi. Nghe nói ra các thần hầu và thần bộ đại nhân cùng ra tay, còn đánh lui cả Tàn Dư Ma giáo muốn cướp đoạt bí tịch. Không chỉ có Tàn Dư Ma giáo, mà còn có cả người của Nam Minh. Nghe nói Lạc Dương thứ sử đã bị tống vào đại lao. Ê, nói nhỏ thôi. Nghe những kẻ hiếu kỳ xung quanh bàn tán, Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ tin tức này lan truyền thật nhanh. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay những người này đều đã biết. Vài ngày nữa, e rằng võ giả khắp đại giang Nam Bắc đều biết bí tịch đã bị triều đình đại tống lấy đi. Như vậy cũng tốt, bí tịch đã vào hoàng cung, mọi người cũng không cần phải tơ tưởng nữa, những ai chưa kịp đến Lạc Dương thì cũng đừng đến nữa. Tin của ngươi không chuẩn, đây đã không còn là Tàn Dư Ma giáo nữa, mà là Ma giáo đã quay trở lại rồi. Nghe nói tân giáo chủ Ma giáo đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, Ma giáo lại muốn mưu đồ Trung Nguyên. A, vậy phải làm sao bây giờ? Sợ gì chứ? Ma giáo muốn báo thù 20 năm trước cũng không tìm đến đầu chúng ta. Thiết Huyết Đại Kỳ môn, Thiếu Lâm những môn phái đó mới cần phải lo lắng. Không biết Thiết Trung Đường đại hiệp bây giờ đang ở đâu, lần này lại cần hắn ra mặt rồi. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài, bây giờ không ít hảo hán trẻ tuổi đang nổi lên, gần đây trên giang hồ xảy ra mấy chuyện lớn đấy. Chuyện lớn gì? Minh giáo tả sứ Dương Tiêu đã chọc tức chết cô hồng tử của Nga Mi. A, Phong Lăng sư thái của Nga Mi vừa mới qua đời, giờ đại sư Minh cô hồng tử lại chết, vậy Nga Mi không phải chỉ còn lại một mình diệt tuyệt thôi sao? Chuyện này không sao, dù sao trong tay Nga Mi vẫn còn ỷ thiên kiếm mà. Hơn nữa, Nga Mi có chuyện, võ đăng cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ. Ai? Phái Nga Mi này có thủ truyền kiếp với triều đình đại tống chúng ta. Tổ sư Quách Nữ Hiệp của Nga Mi chính là nữ nhi của Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp lại chết ở Tương Dương. Nói nhỏ thôi. Đừng sợ. Chuyện đó đã mấy chục năm rồi. Hơn nữa, đây là ân oán triều đình, không phải chuyện giang hồ. Ngay cả cháu của Quách Đại Hiệp là Thần Điêu Đại Hiệp cũng đã nhẫn nhịn rồi còn gì. Đúng. Có Mông Cổ ở phương Bắc, Nga Mi sẽ không ra tay với triều đình đâu. Nghe những lời bàn tán này, Lạc Hạo Xuyên khẽ mỉm cười. Giang hồ này thật náo nhiệt. Ân ân đoán đoán, sinh sinh tử tử. Nhưng có một điểm Lạc Hạo Xuyên cảm thấy những người này nói đúng. Ma giáo sắp tái xuất giang hồ. Ẩn mình 20 năm, Ma giáo cuối cùng cũng sắp xuất kiếm. Những tranh chấp lớn trên giang hồ, suy cho cùng là sự tranh đoạt của các cao thủ. Tiên thiên cao thủ chỉ là góp cho đủ số, ngươi phải có cao thủ đại viên mãn cảnh giới mới có thể trấn nhiếp các phe. Lạc Hạo Xuyên uống cạn chén trà, tạm thời không nghĩ đến đại viên mãn cảnh giới nữa, bản thân phải đột phá tiên thiên cảnh giới trước đã. Lạc Hạo Xuyên tính toán hẳn là trong vòng 1-2 tháng này, sau khi trở về kinh thành, Lạc Hạo Xuyên định sẽ chuyên tâm bế quan. Nhưng lúc này Lạc Hạo Xuyên không biết rằng có người không muốn để hắn nghỉ ngơi. Đã là một công cụ hữu dụng như Lạc Hạo Xuyên, tự nhiên phải tiếp tục sử dụng. Chương 41, phần thưởng cho Lạc Hạo Xuyên. Chương 41, phần thưởng cho Lạc Hạo Xuyên. Tại gia nghi công chúa phủ, vẫn là trong gác lầu 2 tầng, Hương Lăng, một tiên thiên cao thủ, trước mặt công chúa lại giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ. Hương Lăng, bí tịch này là ngươi tự mình mang về, trên đường có ai từng chạm vào không? Bẩm công chúa, bí tịch vẫn luôn được đặt trong hộp, trong tay nô tỳ. Hộp đã khóa cùng với cánh tay của nô tỳ. Từ Lạc Dương đến kinh thành cũng chỉ mất 5 canh giờ, chiếc hộp này vẫn luôn trong tầm mắt của nô tỳ. Nói như vậy, sẽ không có ai tráo đổi rồi. Nô tỳ không dám. Xem ra tập thơ kia chính là bí tịch. Vị cao thủ tiền triều này thật là kỳ quái, có tuyệt thế bí tịch để lại thì cứ quang minh chính đại viết ra, hà cớ gì phải giấu trong những vần thơ này chứ? Giọng điệu của công chúa mang theo sự nghi hoặc, Hương Lăng sợ đến không dám nói lời nào. Hương Lăng, ngươi nói lần này tìm được bí tịch hoàn toàn là nhờ Lạc Hạo Xuyên. Bẩm công chúa, đúng là như vậy, tài hoa của người này quả thực bất phàm. Hắn đã về kinh thành chưa? Hôm qua hắn không cùng nô tỳ và những người khác về kinh, hình như là hôm nay mới khởi hành. Ngươi sai người đến thần hầu phủ xem thử, nếu hắn đã về thì gọi hắn qua đây. Phương Lăng gật đầu, rồi từ từ lui ra khỏi phòng. Công chúa khẽ nhíu mày. Sáng nay, công chúa đã nhìn thấy cuốn Bạch Lạc Thiên Thi tập đó. Bí tịch này được cất giữ trong đại nội, người khác không thể xem, nhưng công chúa thì chắc chắn có thể. Ai mà không biết Gia Nghi chính là người con được hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay. Thế nhưng lật đi lật lại bí tịch, Gia Nghi cũng không nhìn ra được manh mối gì. Dù từ nhỏ nàng đã đọc nhiều thi thư, nhưng muốn từ trong một tập thơ tìm ra tuyệt thế võ công, e rằng vẫn có chút khó khăn. Chẳng lẽ lại phải để Lạc Hạo Xuyên qua đây một chuyến? Nghĩ đến Lạc Hạo Xuyên, Gia Nghi công chúa bỗng mỉm cười, tựa như băng giá tan chảy. Lần này Lạc Hạo Xuyên làm việc không tệ, xem ra phải thưởng cho hắn một chút rồi. Một mạch phi ngựa như bay, Lạc Hạo Xuyên và Vô Tình cuối cùng cũng vào được Biện Lương thành. Men theo con phố chính, đi thẳng về phía đông, đến trước thần hồi phủ. Không đội vào trong, Lạc Hạo Xuyên còn phải đi thăm Tiểu Uyển. Lúc rời kinh thành nàng có chút tiểu thụy, không biết mấy ngày qua nàng đã khá hơn chưa. Đến Thanh Long Phường không thể cưỡi ngựa, vì toàn là ngõ nhỏ. Lạc Hạo Xuyên bước chân như bay, chốc lát đã đến bên ngoài tiểu viện quân thuộc. Nhưng trên cửa vẫn treo ổ khóa, trong lòng Lạc Hạo Xuyên dấy lên một dự cảm không lành. Chỉ thấy hắn vượt qua tường, vào trong tiểu viện, bên trong mọi thứ vẫn như thường, không có chút gì khác lạ. Lạc Hạo Xuyên nhìn quanh, sao ngay cả con mèo béo tiểu hổ cũng không ở đây. Lạc Hạo Xuyên đẩy cửa vào phòng trong, quả nhiên, trên bàn có đặt một tờ giấy viết thư. Trên tờ giấy còn có một chiếc vòng cổ kết bằng dây đỏ. Lạc Hạo Xuyên cầm lên xem, lúc này mới hiểu ra, Tiểu Uyển lại đi thăm người thân rồi. Lần trước không phải vừa mới đi thăm người thân, không tìm ra được manh mối gì sao? Sao lần này lại đi nữa? Đúng là bút tích của Tiểu Uyển, đã nàng không có chuyện gì, Lạc Hạo Xuyên cũng yên tâm, vậy thì đợi thêm ít ngày nữa vậy. Đúng là hứng khởi mà đến, mất hứng mà về. Không động vào đồ đạc, Lạc Hạo Xuyên cất chiếc vòng vào lòng, đóng cửa lại, rồi lại vượt qua tường cao. Ta vẫn nên về thần hầu phủ nghỉ ngơi thôi. Thật ra nếu Lạc Hạo Xuyên đến sớm hơn một canh giờ, hắn đã có thể gặp được Tiểu Uyển, cũng chính là Loan Loan. Loan Loan hôm qua đã về kinh thành, chuyến đi Lạc Dương lần này tuy không có thu hoạch gì, nhưng được chứng kiến mấy trận đại chiến đặc sắc, Loan Loan cũng cảm thấy mình cách tiên tiên cảnh giới đã không còn xa. Nhưng không ngờ, trưa nay, bổ câu đưa thư đến, lá thư này tự nhiên là do sư phụ nàng viết. Sư phụ bảo Loan Loan rời khỏi kinh thành, mau chóng trở về Đông Hải, âm quý phái đã gặp phải một phiền phức lớn. Loan Loan nhận được thư, liền không ngừng vó ngựa quay về. Chuyện này nói ra thì dài, âm quý phái thực chất thoát thai từ Ma giáo. 20 năm trước, âm quý phái chỉ là một phân đường của Ma giáo. Phân đường này toàn là nữ tử, võ công đi theo đường lối âm nhu, địa vị trong Ma giáo không thấp. Nhưng 20 năm trước Ma giáo tranh bá Trung Nguyên, giáo chủ bỏ mình, ngay sau đó Ma giáo cũng biến mất tăm hơi, chia năm xẻ bảy. Lúc đó không ít người trong Ma giáo ra ngoài tự lập môn hộ, Trúc Ngọc Nghiên chính là một trong số đó. Bây giờ ở Tây vực và Tây Nam, rất nhiều môn phái lớn nhỏ đều là từ Ma giáo năm xưa mà ra. Ma giáo tuy là một môn phái lớn, nhưng không lấy sư thừa làm mối liên kết. Người có tài năng, có lòng nương tựa, Ma giáo liền thu nhận người. Nhìn Ma giáo gia nghiệp lớn mạnh, thực chất mỗi người đều có tâm tư riêng. Nếu Ma giáo đang lúc thịnh vượng, mọi người tự nhiên sẽ tụ tập lại. Nhưng khi giáo chủ Ma giáo 20 năm trước bỏ mạng, không có cao thủ đại viên mãn cảnh giới trấn giữ, tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Ma giáo từ xưa đến nay có quy củ, phải là cao thủ đại viên mãn cảnh giới mới có thể làm giáo chủ. Nay tân giáo chủ Ma giáo tái xuất giang hồ, vậy Ma giáo tự nhiên cũng đã có cao thủ đại viên mãn cảnh giới trấn giữ. Lần này Ma giáo quay trở lại, những kẻ đã ly khai Ma giáo 20 năm trước tự nhiên sẽ bị thanh toán. Ma giáo khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật năm xưa đã trở lại, với phong cách của Ma giáo, nhất định phải giết vài tên phản đồ, giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó, để cho người trong võ lâm biết sự lợi hại của Ma giáo. Vì vậy lần này âm quý phái gặp đại nạn, Loan Loan cũng không biết lần này trở về có giữ được tính mạng hay không. Nhưng ơn dưỡng dục từ nhỏ, Loan Loan không thể không báo đáp. Nhưng nàng lại không muốn để Lạc Hạo Xuyên nhận ra mà quá đau lòng, nên đã tùy tiện bịa ra một lời nói dối. Nếu mình bỏ mạng ở Đông Hải, thì theo năm tháng, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên sẽ quên được mình. Nếu mình may mắn thoát chết, thì nhất định sẽ trở về tìm Lạc Hạo Xuyên. Không gặp được Tiểu Uyển, trong lòng Lạc Hạo Xuyên có chút tiếc nuối. Hắn vừa về đến cửa sau của thần hầu phủ, đã nghe thấy một gã sai vặt hét lớn: "Lạc đại ca về rồi, có người tìm ngươi." "Ai tìm ta?" "Hình như là quản sự của công chúa phủ, tên là Hương Lăng gì đó." "Người đâu? Ở đâu?" "Người đi rồi." "Nàng có nói gì không?" "Nói là công chúa phủ bị mất một món bảo vật, giá trị liên thành, muốn mời Lạc đại ca đến công chúa phủ điều tra." Lạc Hạo Xuyên thầm cười trong lòng, cái cớ bụng về này. Nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng biết, đây là muốn mình đến công chúa phủ một chuyến. Chương 42, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ sao? Chương 42, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ sao? Đã có lệnh triệu của công chúa, Lạc Hạo Xuyên cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi nữa, cưỡi ngựa thẳng tiến đến công chúa phủ. Đến cửa hông của công chúa phủ, tự nhiên có người dẫn Lạc Hạo Xuyên vào phủ. Lạc Hạo Xuyên vốn tưởng là đến gác lầu ở hậu viện, nhưng không ngờ tên gia nhân này lại dẫn hắn vào một gian phòng khách. "Lạc công tử xin hãy nghỉ ngơi, lát nữa mời ngài dùng bữa trước." Lạc Hạo Xuyên nhìn mặt trời đã lặn về phía tây, đúng là đã đến giờ ăn tối. Nhưng nhớ lại lần trước ngủ mê mệt ở công chúa phủ, Lạc Hạo Xuyên vẫn lắc đầu. "Không cần đa lễ, hôm nay đến là để phá án, cơm không cần ăn." Gia nhân túi đầu lui ra. Nhìn gian phòng khách này, Lạc Hạo Xuyên luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chưa đợi Lạc Hạo Xuyên nhìn ra manh mối gì, một tiểu nha hoàn đã bưng một chén trà đi vào. "Công tử mời dùng trà." Nhìn thấy chén trà này, tim Lạc Hạo Xuyên đập thình thịch, trà thì không cần uống đâu. "Đây là Hương Lăng tổng quản bảo nô tỳ mang đến." Lạc Hạo Xuyên vừa nghe, chén trà này lại càng không thể uống. đại nhân không uống, nô tỳ sẽ bị phạt. Lý do vụ bè. Lạc Hạo Xuyên bưng chén trà lên, ngửi một chút. Mấy ngày nay võ công của Lạc Hạo Xuyên lại có tiến bộ, ngửi chén trà này dường như không có vấn đề gì, chỉ là một chén trà long tỉnh bình thường. Lần trước Lạc Hạo Xuyên không phân biệt kỹ, liền uống trà rồi ngã lăn ra. Lần này Lạc Hạo Xuyên phân biệt cẩn thận, chén trà này dường như mọi thứ đều bình thường. Lạc Hạo Xuyên thầm nghĩ, cùng một phương pháp sao có thể dùng đến hai lần chứ? Hơn nữa, nếu thật sự có độc, mình vận chuyển thuần dương nội lực, chắc chắn có thể đẩy độc ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lạc Hạo Xuyên bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, tiểu nha hoàn vui vẻ bưng chén trà ra ngoài. Lạc Hạo Xuyên ngồi trong phòng khách, nhìn ngó xung quanh. Công chúa phủ này thật là lộng lẫy, chạm trổ tinh xảo. Trên bàn có một lư hương bằng đồng, hình như bên trong không có hương liệu. Lạc Hạo Xuyên đưa tay xoay lư hương một cái, một làn khói thơm lập tức bốc lên, lư hương này quả thật tinh xảo. Lạc Hạo Xuyên ngửi mùi hương, trong lòng kinh ngạc. Phương Lăng bảo mình qua đây, chắc chắn là công chúa có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Sao mình ngồi đây đã một nén hương rồi mà không có ai đến tiếp đón? Trong lòng Lạc Hạo Xuyên đầy nghi vấn. Nhưng đúng lúc này, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy cảnh vật trước mắt có chút chao đảo. Lắc lắc đầu, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy tầm nhìn sao lại mơ hồ thế này? Không ổn, mình trúng chiêu rồi. Lạc Hạo Xuyên vội vàng vận chuyển thuần dương nội công, nhưng chân khí vận chuyển khắp người, lại không có dấu hiệu trúng độc, đây là chuyện gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Hạo Xuyên mơ mơ màng màng, liền ngã xuống giường. Một lát sau, tiểu nha hoàn bưng trà lúc nãy đẩy cửa phòng, thò đầu vào nhìn. Thấy Lạc Hạo Xuyên nằm trên giường ngủ mê man, nha hoàn cười khúc khích, quay đầu báo cáo với Hương Lăng đang đứng ngoài cửa. Hương Lăng tỷ, hắn lại ngủ rồi. Lần này cầm cự được lâu hơn lần trước nửa nén hương, xem ra công lực có tiến bộ. Hương Lăng tỷ, vậy bây giờ làm sao? Bảo tất cả mọi người không được vào tiểu viện này. Tiểu nha hoàn liên tục gật đầu, vội vàng ra ngoài truyền tin. Còn Hương Lăng đẩy cửa vào xem, Lạc Hạo Xuyên quả nhiên ngủ say không biết gì. Khoe miệng Hương Lăng khẽ nhếch lên, bước vào phòng, dùng chăn trên giường cuốn Lạc Hạo Xuyên lại thành một cái kén. Tiểu tử, ngươi đúng là tu tám kiếp mới có phúc được công chúa để mắt tới, hầu hạ công chúa cho tốt vào. Lúc này Lạc Hạo Xuyên mơ màng, như rơi vào một vực sâu không đáy, có cảm giác ngạt thở. Ta không ngừng chìm xuống, thân ở trong một vùng tăm tối. Đột nhiên, trước mắt dường như lóe lên một bóng trắng. Lạc Hạo Xuyên như vớ được cọng rơm cứu mạng, gắng sức lao về phía bóng trắng đó. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng nhìn thấy. Hóa ra là một nữ tử mặc bạch y, liền nữ tử tóc dài buông xõa, gương mặt bị một vầng sáng trắng bao phủ. Tuy mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn ra dung mạo của nàng là thứ trên trời hiếm có, dưới đất không tìm đâu ra. Chẳng lẽ là tiên nữ sao? Đến gần, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình và vị tiên nữ này đã áp sát vào nhau, Lạc Hạo Xuyên lập tức ôm chầm lấy nàng. Cuối cùng, cảm giác ngạt thở cũng dịu đi một chút. Là ảo hay là thật, Lạc Hạo Xuyên cũng không phân biệt được, dù sao hắn chỉ biết lúc này ôm tiên nữ trước mắt vô cùng khoan khoái. Lạc Hạo Xuyên lúc này tựa như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển lớn, trong chành, nhấp nô, không biết đâu là bến mở. Trôi giạt phiêu đồng, dường như đã trải qua một giấc mộng dài. Trong cơn mơ màng, không biết trời đất là gì, cũng không biết đã qua bao lâu, Lạc Hạo Xuyên mới từ từ tỉnh lại. Khoảnh khắc vừa mở mắt, Lạc Hạo Xuyên phát hiện mái nhà này thật quen thuộc, chính là căn phòng lần trước mình ngủ mê ở công chúa phủ. Nghĩ đến đây, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Nhìn một vòng, mình đang nằm trên giường, trên người còn đắp chăn. Nhìn lại trên người, trung y của Lạc Hạo Xuyên lại bị thay mất rồi. Lạc Hạo Xuyên lúc này có chút mông lung, xoa xoa thái dương, cũng không có cảm giác đau nhói. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, hôm qua đến lúc chẳng bạn, chẳng lẽ mình lại ở đây cả một đêm. Bên cạnh là quần áo của Lạc Hạo Xuyên được xếp ngay ngắn. Lạc Hạo Xuyên lắc lắc đầu, dù sao cũng phải thay quần áo trước đã. Vừa mặc xong quần áo, đi đến trước cửa, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. "Lạc công tử, ngài tỉnh rồi sao?" Lạc Hạo Xuyên mở cửa, chính là tiểu nha hoàn mặt tròn hôm qua. Tiểu nha hoàn bưng chậu nước rửa mặt, chen thẳng vào. "Lạc công tử rửa mặt trước đi, đêm qua ngủ có ngon không?" Lạc Hạo Xuyên lúc này đã đoán được, tối qua lại bị người ta gài bẫy, trong lòng tự nhiên không vui. "Đêm qua bản công tử ngủ ngon hay không ngươi lại không biết sao?" "Lạc công tử, ngươi đừng nói bậy, ngươi ngủ ngon hay không nô tỳ làm sao biết được? Hôm qua ta lại ngủ thiếp đi như thế nào?" "Cái này nô tỳ không biết. Hôm qua nô tỳ thấy công tử thích uống long tỉnh, lại bưng cho công tử một chén trà." Gõ cửa xong, kết quả nửa ngày không ai trả lời, đẩy cửa vào mới phát hiện công tử đã ngủ rồi, chăn cũng chưa đắp. "Vậy là ngươi giúp ta cởi quần áo, đắp chăn." Chương 43, công tử, công chúa bảo ngươi tẩm bổ cho tốt. Chương 43, công tử, công chúa bảo ngươi tẩm bổ cho tốt. Đối mặt với sự chất vấn của Lạc Hạo Xuyên, tiểu nha hoàn tỏ vẻ vô tội. "Công tử không được nói bậy. Nô tỳ chỉ giúp ngươi đắp chăn, quần áo là ngươi tự cởi. Vậy trung y của ta sao lại bị người khác thấy mất?" "Công tử còn nói nữa, lúc ta đắp chăn cho công tử, trong tay còn bưng trà." Cánh tay công tử bung lên, làm đổ cả chén trà, tất cả đều đổ lên quần áo của công tử. Lạc Hạo Xuyên lúc này không nhịn được muốn vỗ tay, "Hay, hay lắm, đúng là y hệt như lời giải thích lần trước, không đổi một chữ." Lạc Hạo Xuyên nén giận, "Ta khuyên ngươi nên thành thật khai ra chuyện gì đã xảy ra tối qua, nếu không, ta sẽ đi tìm Hương Lăng, e rằng đến lúc đó ngươi sẽ phải chịu khổ đấy." Nào ngờ tiểu nha hoàn đặt chậu nước xuống, "Vậy công tử cứ đi tìm Hương Lăng tỷ tỷ đi." Nói xong, tiểu nha hoàn bĩu môi bỏ đi. Nha đầu này, tính tình cũng thật bướng bỉnh. Thật ra vừa rồi Lạc Hạo Xuyên chỉ dọa nàng ta, mình sao có thể đi tìm Hương Lăng chứ? Chuyện này e rằng chính là do Hương Lăng sắp đặt, tìm Hương Lăng hỏi, chắc chắn sẽ là một hỏi bà không biết. Lạc Hạo Xuyên ngồi bên bàn hợp vực, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là người làm giao tớt, ta làm cá thịt. Sự đã đến nước này, còn có gì để nói nữa? Lần sau không đến công chúa phủ nữa là được. Lạc Hạo Xuyên rửa mặt, định bụng rời khỏi phủ ngay. Vừa ra khỏi cửa, lại thấy tiểu nha hoàn mặt tròn kia đang đứng ở cửa. "Lạc công tử, mời ngài đi dùng nữa." Lạc Hạo Xuyên có chút kinh ngạc, lần trước ở công chúa phủ, sáng hôm sau hắn ngay cả một chén trà cũng không được uống đã bị đuổi đi. Hôm nay lại không tệ, còn có một bữa cơm. Lạc Hạo Xuyên vốn rất e dè công chúa phủ, vốn không muốn đi dùng nữa. Nhưng hôm qua đã bị gài bẫy rồi, chẳng lẽ sáng nay lại thêm một lần nữa sao? Lạc Hạo Xuyên không tin vào tà ma này. "Dùng nữa ở đâu?" "Dẫn đường đi." Tiểu nha hoàn đi trước, dẫn Lạc Hạo Xuyên đến phòng ăn. Phòng ăn rộng lớn, không một bóng người. Trên bàn ăn không nhỏ bày hơn 10 món ăn. "Công chúa cũng đến dùng nữa sao?" "Công chúa đã dùng nữa rồi." "Vậy nhiều món ăn như vậy, tất cả đều là cho Lạc công tử." Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống, nhìn bàn ăn này, lắc đầu cười. "Đúng là cuộc sống của hoàng gia." Tiểu nha hoàn kia đứng bên cạnh múc cho Lạc Hạo Xuyên một bát canh, "Mời công tử dùng nữa." "Được, ta không cần người hầu hạ. Cũng để công tử biết, những món ăn này đều là do công chúa chúng ta sai người tỉ mỉ nấu nướng. Bát canh gà ác hầm sâm tím này có thể bổ khí, món canh đại bổ này ở bên ngoài không thể ăn được đâu. Công tử tốt nhất nên ăn hết, để bồi bổ thân thể." Tiểu nha hoàn còn muốn nói nữa, Lạc Hạo Xuyên xua tay, "Được rồi, ngươi có thể lui ra." Tiểu nha hoàn lại bĩu môi, "Công tử vẫn nên cảm kích đại ân đại đức của công chúa đi, bữa cơm này ở bên ngoài có thể bằng cả năm chi tiêu của một gia đình bình thường đấy." Lạc Hạo Xuyên không thèm chấp nàng ta, thưởng thức bàn ăn toàn mồ hôi nước mắt của dân chúng này. Tiểu nha hoàn bĩu môi đi ra, đi qua mấy hành lang thì gặp Hương Lăng đi tới. "Hương Lăng tỷ tỷ, Lạc công tử đi dùng bữa rồi hả?" "Đã đưa đi rồi." "Hắn không hỏi gì sao?" "Có hỏi, nô tỳ vẫn dùng lời giải thích cũ." "Hắn tin rồi hả?" "Xem ra là không tin." "Hắn có nhắc đến công chúa không?" "Không có." Hương Lăng xua tay, để tiểu nha hoàn tự đi làm việc. Hương Lăng sau đó đi về phía hậu viện, lên lầu 2, đứng ngoài cửa, nhỏ giọng gọi một tiếng công chúa. "Vào đi." Hương Lăng nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Lúc này Gia Nghi công chúa đang ngồi trước cửa sổ, lật một tập tơ. "Hương Lăng, Lạc Hạo Xuyên đã ổn thỏa chưa?" "Đã đưa hắn đi dùng nữa rồi." "Hắn chịu dùng nữa à?" "Nghe nói là rất sẵn lòng." "Hắn có hỏi gì không?" "Vẫn như lần trước, chúng ta cũng trả lời như lần trước. Ngươi thấy hắn có nghi ngờ không?" "Công chúa, với tài hoa của Lạc Hạo Xuyên, chắc chắn có thể nhận ra điều không ổn, e rằng hiện tại hắn chỉ là không hỏi mà thôi." "Được rồi, ngươi lui ra đi." "Nói với mấy nha đầu kia, bảo các nàng ngậm chặt miệng, chuyện đêm qua không được nói bậy." Hương Lăng nghe xong lập tức gật đầu, xuống lầu, liền thấy hai tiểu nha đầu đang đứng ở góc hậu viện xì xào. "Ôi, mệt quá, hôm qua đến nửa đêm mới ngủ được." "Đúng vậy, đêm qua động tĩnh ở hậu viện lớn quá." "Ngươi nghe thấy gì?" "Ngươi không phải cũng nghe thấy sao?" "Tiếng của công chúa hi hi." Hai tiểu nha đầu đang nói chuyện, Hương Lăng đột nhiên đi tới, mặt lạnh như xương. "Các ngươi hai người đang nói gì?" "Hương Lăng tỷ tỷ, chúng ta không nói gì cả." Hương Lăng nghiêm mặt, ngậm miệng lại cho ta, "Tối qua nghe thấy gì, đều phải chôn chặt trong bụng cho ta." "Nô tỳ biết rồi. Nếu ta còn thấy có lần thứ hai, các ngươi biết hậu quả rồi đấy." "Hương Lăng tỷ tỷ, chúng ta không dám nữa." Hai tiểu nha hoàn sợ đến run rẩy. Hương Lăng gật đầu, hai tiểu nha đầu liền chạy tán loạn. Hương Lăng hừ lạnh một tiếng, rồi ra khỏi hậu viện. Vừa ra khỏi cửa hậu viện, Hương Lăng liền ngáp một cái. Đêm qua cũng cả đêm không ngủ ngon, phải đợi đến canh ba, bên công chúa mới xong việc. Hương Lăng lại phải đưa Lạc Hạo Xuyên về, thật là vất vả. Nhưng đêm qua động tĩnh công chúa gây ra thật sự quá lớn, không ít người đã nghe thấy. Chẳng qua chỉ là âm dương điều hòa, thái dương bổ âm mà thôi, chuyện đó có đau đớn đến vậy sao? Vậy tại sao tiếng rên rỉ của công chúa lại lớn như thế? Xem ra muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, quả thật không dễ dàng, phải chịu đựng nỗi đau mà người thường khó có thể chịu đựng, công chúa thật không dễ dàng. Công chúa có dễ dàng hay không không biết, dù sao Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình khá là không dễ dàng. Sau khi ăn no một bữa, cũng không có ai tiếp đón, mình chỉ có thể rời khỏi công chúa phủ. Đi trên đường phố Biện Lương Thành, nhìn dòng người qua lại, Lạc Hạo Xuyên không khỏi có chút cảm thán. Nhìn lại Tống thì ca múa thái bình, nhưng thực tế lại là nguy cơ trùng trùng. Những lời của Từ đại nhân trước Long Môn Thạch Quật, thật ra Lạc Hạo Xuyên cũng biết. Triều đình Đại Tống quả thực làm việc không qua mình, hơn nữa bây giờ gian thần lộng hành, cuộc sống của ba cánh không hề dễ dàng. Chương 44, Giá thú lanh huyết chương 44, Giá thú lanh huyết tuy thương mại đường biển của Đại Tống cực kỳ thịnh vượng, nhưng tiền kiếm được 10 phần thì có đến 9 phần chạy vào túi quyền quý, mà quyền quý lớn nhất thực chất chính là hoàng đế. Câu nói của tiểu nha hoàn hôm nay quả thực đúng, bữa sáng đó đúng là bằng cả năm chi tiêu của một gia đình bình thường. Nghe nói hoàng đế của Đại Minh triều ở phía nam tiết kiệm, quan lại thanh liêm, Mông Cổ ở phía bắc không ngừng bành trướng, Đại Tống bị kẹp ở giữa, cuộc sống không hề dễ chịu. Lạc Hạo Xuyên vừa đi vừa nghĩ, định bụng rẽ vào Bình Khang phường xem thử. Tiểu Huyền đi thăm người thân, Lạc Hạo Xuyên định đi thăm vị lệ. Mấy ngày không gặp, thật sự nhớ nung. Vừa đi đến một con hẻm nhỏ, Lạc Hạo Xuyên liền nghe thấy tiếng đánh nhau từ con hẻm bên cạnh. "Thích khách, chạy đi đâu?" Lạc Hạo Xuyên vừa nghe, đây là giọng của Cơ Giao Hoa bên Lục Phiến Môn. Lạc Hạo Xuyên thi triển kinh công, nhảy lên tường xem, quả nhiên là một trận đại chiến. Bốn bộ khoái của Lục Phiến Môn vây một hắc y nhân dáng người nhỏ bé ở giữa, Cơ Giao Hoa đứng giữa chỉ huy, trường đao vung vút, công thế sắc bén. Nhưng hắc y nhân này tuyệt không phải là kẻ tầm thường, thân hình tuy nhỏ bé, nhưng cực kỳ linh hoạt. Lắc lư trái phải, liền tránh được sự tấn công của bốn thanh trường đao, ngược lại còn từ trong tay tung ra một làn khói trắng. "Mau tránh, có độc." Cơ Giao Hoa ra hiệu cho ba người còn lại mau lùi lại, nhưng hắc y nhân kia lại cười quá dị. "Chỉ bằng các ngươi bốn người, cũng muốn đối phó ta?" Chỉ thấy hắc y nhân lao thẳng về phía Cơ Giao Hoa, Cơ Giao Hoa tuy chỉ có hậu thiên đệ bát cảnh, nhưng cũng tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Tuy võ công của Hắc Y nhân này cao hơn mình, nhưng kiêu ngạo như vậy, Cơ Giao Hoa nhất định sẽ không tha cho hắn. Cơ Giao Hoa sử dụng tuyệt kỹ của mình, Liễu Diệp đao pháp của Cao Ly, trong chốc lát đã bao trùm cả ba đường trên, giữa, dưới của Hắc Y nhân. Nhưng thân hình của Hắc Y nhân lại vô cùng kỳ dị, lại còn có thể xoay người thẳng tắp, trực tiếp vòng ra bên hông Cơ Giao Hoa. Cơ Giao Hoa cũng rất có kinh nghiệm, chân trái điểm một cái kéo giãn khoảng cách, nhưng từ trong tay áo của Hắc Y nhân đột nhiên bay ra một sợi chỉ đen. Sau khi Cơ Giao Hoa nhìn rõ thì vô cùng kinh hãi, đây là một con rắn nhỏ. Cơ Giao Hoa vội vàng chống đỡ, dùng đao hất con rắn này sang một bên, nhưng lúc này trên người đã lộ ra sơ hở. Trường của Hắc Y nhân đã đánh tới, ba bổ khoái còn lại thấy Cơ Giao Hoa gặp nguy, vội vàng đến rút. Có một bổ khoái thậm chí không màng tính mạng, chắn trước Hắc Y nhân. Hắc Y nhân cười khà khà, thuận thế đánh trúng bổ khoái này. Trúng một trường, bổ khoái kia ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng đau đớn. Hắn xé áo ra mới phát hiện, trên ngực có thêm một dấu trường đen ngòm. Cơ Giao Hoa hét lớn, trong trường có độc, mau bật công. Hắc Y nhân kia vô cùng đắc ý, không chơi với các ngươi nữa, lao tử đi đây. Chỉ thấy hắn xoay tròn toàn thân, từ hai tay trái phải bắn ra vô số ám khí. Ám khí này là những cây kim thép cực nhỏ, một khi bắn ra, như che trời lấp đất. Ba người còn lại cũng dốc toàn lực chống đỡ, nhưng những cây kim thép này nhỏ như lông trâu, bắt đầu có một hai cây đâm vào cơ thể. Kim thép vào người, Cơ Giao Hoa liền cảm thấy không thể để nổi chân khí. Trên ám khí cũng có độc. Hắc Y nhân mũi chân điểm một cái, đáp xuống mái hiên. Hôm nay chơi với các ngươi một chút, để các ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lục phiến môn quèn quèn, chẳng qua chỉ là mấy con chó thôi. Nghe những lời lăng mạ của Hắc Y nhân, Cơ Giao Hoa nghiến chặt răng, nhưng lại bất lực. Đúng lúc này, từ góc phố đột nhiên lao ra một bóng người. Bóng người này tốc độ cực nhanh, như một con báo săn, lao thẳng về phía Hắc Y nhân. Hắc Y nhân không kịp đề phòng, vội vàng né tránh, nhưng trên người vẫn bị sượt qua, và áo bị xé một mảnh. Lúc này nhìn lại, hóa ra bóng người này cũng mặc quần áo của Lục phiến môn. Lạc Hạo Xuyên ở trong bóng tối lập tức nhớ ra, người này chính là huyết nhãn nhân mà mình đã gặp ở Lạc Dương. Lúc này huyết nhãn nhân hai con ngươi đỏ như máu, như một con dã thú. Còn Hắc Y nhân bị tấn công thì tức giận, trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ của mình, vô số con rắn nhỏ từ trong tay áo bắn ra. Mà huyết nhãn nhân vừa đến này dường như hoàn toàn không sợ hãi, vẫn cứ xông thẳng về phía Hắc Y nhân. Hắc Y nhân cũng không lường trước được, chỉ đành chật vật bỏ chạy, không ngừng ném ra những loại độc vật như nện, bọ cạp. Lãnh huyết đại ca, ngươi phải cẩn thận. Cơ Giao Hoa đột nhiên hét lên một tiếng, Lạc Hạo Xuyên vỗ đầu, hóa ra người này chính là Lãnh huyết, là bán thú nhân được thần bộ nuôi lớn từ nhỏ. Người này quả nhiên hung mãnh, có vài con rắn nhỏ nện bò lên người hắn, hắn hoàn toàn không để ý, chỉ một mực tấn công. Hắc Y nhân bây giờ đã có chút chột dạ. Người này là ai? Chẳng lẽ độc dược của mình không có tác dụng sao? Sợ hãi, Hắc Y nhân chật vật bỏ chạy, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Lạc Hạo Xuyên nấp trong bóng tối thầm cười, trong cơ thể Lãnh huyết có máu ưu thú, sức đề kháng với độc vật cao hơn người thường rất nhiều. Lần trước ở Lạc Dương, Thập Hương Nguyên Cân Tán tuy làm cho mọi người ngất đi, Lạc Hạo Xuyên thấy Lãnh huyết dường như vẫn có thể cử động. Càng sợ hãi càng tức giận, Hắc Y nhân bị Lãnh huyết truy đuổi không còn đường thoát, trực tiếp hét lớn một tiếng. "Tiểu tử, ngươi tìm chết." Hắc Y nhân không còn né tránh nữa, mà đối đầu trực diện với Lãnh huyết. Thân hình hai người chênh lệch rất lớn, Lãnh huyết cao lớn, Hắc Y nhân nhỏ bé. Hắc Y nhân dù sao cũng linh hoạt, xoay chuyển, ngón tay để lại mấy vết thương trên người Lãnh huyết. Còn Lãnh huyết tuy cuồng bạo, nhưng dường như đã trở về bản tính của loài thú, quên mất chiêu thức võ công, chỉ dùng những cách đơn giản nhất là cắn xé và bổ trụ. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, xem ra Lãnh huyết lúc phát cuồng tuy đáng sợ, nhưng cũng không khó đối phó. Hắc Y nhân kia cũng phát hiện ra điểm yếu này, ngược lại càng thêm ung dung. Lợi dụng lúc Lãnh huyết cuồng loạn, hắn khẽ vạch một đường bên cổ Lãnh huyết, một vết thương liền hiện ra. Trong chốc lát, máu tươi chảy ròng ròng, Lãnh huyết lập tức hành động chậm lại. Hắc Y nhân cười ha hả, nhưng cũng không dám nán lại. Lãnh huyết đột nhiên xuất hiện khiến hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, hơn nữa vừa rồi cũng đã trúng mấy đòn của Lãnh huyết, bị thương. Nơi này không nên ở lâu, đi trước là hơn. Hắc Y nhân nhảy lên mái hiên, định chạy về phía xa. Chương 45, bắt giữ ngũ độc đồng tử. Chương 45, bắt giữ ngũ độc đồng tử. Hắc Y nhân vô cùng kiêu ngạo, định bỏ chạy. Người của Lục phiến môn tuy không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Bọn hắn người thì trúng độc, người thì trọng thương. Lãnh huyết sau khi bị trọng thương, đôi mắt dường như đã trong sáng hơn một chút. Hắc Y nhân nhảy lên, vượt qua mái nhà, vài bước đã rời khỏi con hẻm. Ngay khi hắn định nhảy lên một bức tường cao khác, nắm đấm sắt của Lạc Hạo Xuyên đã như hình với bóng ập đến. Đợi lâu như vậy, Lạc Hạo Xuyên chính là đợi cơ hội này. Nếu đối đầu trực diện, trong điều kiện Hắc Y nhân không bị thương, Lạc Hạo Xuyên và hắn ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Hắc Y nhân chưa đến tiên tiên, nhưng tinh thông dùng độc, hơn nữa thân hình linh hoạt, Lạc Hạo Xuyên muốn bắt hắn phải dốc toàn lực. Mà lúc này Hắc Y nhân đã bị thương, hơn nữa tinh thần phân tán, cơ hội trời cho sao có thể bỏ lỡ. Giang hồ này trước nay chưa từng nói đến công bằng, kẻ nào thắng kẻ đó chính là công bằng. Hắc Y nhân cũng không ngờ ở đây còn có người mai phục, vội vàng chống đỡ, nhưng đã quá muộn. Hai nắm đấm của Lạc Hạo Xuyên cùng lúc đánh vào sườn trái của Hắc Y nhân, nội lực của hai nắm đấm không giống nhau. Nắm đấm trái cứng mãnh, không gì cả nổi, xương sườn của Hắc Y nhân lập tức gãy nát. Còn nắm đấm phải trông có vẻ nhẹ nhàng, thực chất bên trong ẩn chứa ám kình, chân khí xuyên qua cơ thể, trực tiếp làm tổn thương nội tạng. Hắc Y nhân kia rên lên một tiếng, ngã thẳng xuống đất, trong chốc lát liền bất tỉnh. Lạc Hạo Xuyên không yên tâm, lấy ra kim căng tỏa, trói hắn lại. Lạc Hạo Xuyên nhảy lên mái nhà, thấy cách đó hai con phố có bổ khoái tuần tra, liền bước đi bay qua. Lúc này năm người của Lục phiến môn đã vô cùng thảm hại, Cơ Giao Hoa gắng gượng, giúp Lãnh huyết điểm huyệt cầm máu. Hôm nay đi tuần thật là xui xẻo, vốn định đi qua đi lại bên ngoài phủ của các quan viên ở Đông Thành rồi về. Không ngờ, vừa đến thừa tướng phủ của Thái Kinh, liền thấy một hắc y nhân từ trong tường nhảy ra. Cơ Giao Hoa tự nhiên phải xông lên bắt giữ, nghĩ rằng hắc y nhân này sẽ bỏ chạy, không ngờ người ta không những không chạy, mà còn muốn động thủ, vừa ra tay đã là chiều chiêu chí mạng. Lục Phiến Môn ở kinh thành đã bao giờ phải chịu ở mức thế này? Đánh nhau, truy đuổi đến đây, không ngờ lại ra nông nỗi này. Ngay khi mấy người đang dịu nhau đứng dậy, Lạc Hạo Xuyên đã đáp xuống trước mặt bọn hắn, tay xách theo hắc y nhân bị trói chặt. Các vị đồng liêu của Lục Phiến Môn, phạm nhân tại hạ đã bắt được, phải lập tức đưa về thần hồi phủ. Tại hạ đã thông báo cho bộ khoái tuần tra, bọn hắn sẽ đưa các vị về. Hôm nay các vị đã tốn không ít sức lực, mau về dưỡng thương, tại hạ cáo tử. Nói xong, Lạc Hạo Xuyên xách hắc y nhân trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt đã đến cách đó hai con phố. Cơ Giao Hoa nhìn bóng lưng của Lạc Hạo Xuyên, ngay cả sức để nghiến răng cũng không còn. Liều mạng nửa ngày, cuối cùng lại để Lạc Hạo Xuyên hưởng lợi, giữa Lục Phiến Môn và thần hồi phủ lại có thêm một món nợ. Lạc Hạo Xuyên xách hắc y nhân đi lại trên đường phố, ba tánh kinh thành thấy cảnh này trước tiên là chỉ trỏ, sau đó cũng ai làm được đấy. Thế giới này gần như ai cũng luyện võ, bổ khoái bắt người cũng không có gì lạ. Lúc này trong phủ thừa tướng, Thái Kinh đang ngồi ở hậu sảnh uống trà. Chỉ thấy Vương quản gia chạy như bay vào. "Đại nhân, không hay rồi." Tay Thái Kinh run lên, nước trà đổ ra, bắn vào tay, lập tức nóng đến mức nghe răng trợn mắt. "Người là cái gì? Gặp yêu quái à?" "Đại nhân, không hay rồi. Ngũ độc đồng tử kia bị bắt rồi." "Cái gì?" Chén trà trong tay Thái Kinh bay đi, cả người bước nhanh về phía trước, túm lấy cổ áo Vương quản gia, kéo hắn đến trước mặt. "Chuyện gì vậy? Không phải đã sắp xếp cho hắn đi vào ban đêm sao? Sao bây giờ lại bị bắt? Kẻ nào dám đến tể tướng phủ của ta bắt người?" "Đại nhân hiểu lầm rồi. Vừa rồi hạ nhân đến báo, nói là Lạc Hạo Xuyên của thần hầu phủ xách một hắc y nhân đi nên ngang ngoài phố, đã quay về thần hầu phủ rồi." "Hoang đường, ngươi làm sao biết hắc y nhân đó là ngũ độc đồng tử?" "Ôi, đại nhân, bộ hắc y đó là chúng ta đặt may riêng cho hắn, hạ nhân nhận ra bộ quần áo đó. Người mặc bộ quần áo này chắc chắn là cao thủ Tây vực do An công tử mời đến, trong đám cao thủ đó, người có thân hình nhỏ bé chỉ có một mình ngũ độc đồng tử." Thái Kinh nghe đến đây suýt nữa ngất đi, miệng không ngừng chửi rủa. An thế cảnh này đúng là một sao chổi, chuyện hắn sắp đặt không có việc nào thuận lợi cả. Cũng khó trách Thái Kinh tức giận, lúc đầu phát hiện manh mối bí tịch ở Lạc Dương, từ đại nhân kia đã báo tin này cho Thái Kinh ngay trong đêm. Thái Kinh biết, An thế cảnh tự nhiên cũng biết, nhưng tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ bị triều đình biết, nên An thế cảnh muốn diễn một màn khổ nhục kế. An thế cảnh tìm mấy cao thủ Tây vực đang ở gần kinh thành, giả vờ ám sát Thái Kinh. Tể tướng Đại Tống bị ám sát, tự nhiên toàn kinh thành sẽ giới nghiêm. Như vậy, cao thủ của Đại Tống đều sẽ ở lại kinh thành để đề phòng bất trắc. Vậy thì nhân lực đến Lạc Dương tìm bí tịch sẽ không đủ, An thế cảnh lại bảo Thái Kinh điều 4 sát trận từ quân đội đến trợ giúp. Nghĩ như vậy thì bí tịch tự nhiên có thể dễ dàng có được. Nhưng sự việc lại diễn ra hoàn toàn khác với kế hoạch của An thế cảnh, đúng là mất cả trí lẫn trải. 4 sát trận mà Thái Kinh điều từ quân đội ra đều bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai sống sót. Bạn bè mà An thế cảnh tìm đến cũng không dễ đối phó, đặc biệt là ngũ độc đồng tử kia, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Sau vụ ám sát hôm đó, sắp xếp bọn hắn trước tiên công khai ra khỏi thành, sau đó bí mật vào thành, ở lại tể tướng phủ để tránh bị lục soát. Dù sao nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng ngày ám sát hôm đó ngũ độc đồng tử cứ nhất quyết dừng lại giao đấu với người ta, tuy làm bị thương thiết thủ, nhưng cũng đã lộ ra sơ hở. Khó khăn lắm mới xong việc, Thái Kinh sắp xếp bọn hắn giả làm gia nhân ra khỏi thành. Kết quả ngũ độc đồng tử này sống chết không chịu, cứ nhất quyết phải mặc dạ hành y ra khỏi thành vào ban đêm. Thái Kinh không còn cách nào, đành phải đồng ý kết quả tên trời đánh này ban ngày đã dám mặc dạ hành y ra khỏi phủ, còn động thủ với người của thần hồi phủ. Vốn dĩ với khinh công của hắn, nếu thật sự muốn đi, võ giả dưới tiên tiên cảnh giới ngay cả cái bóng cũng không đội kịp. Đúng là cuồng vọng tự đại. Chương 46, truy mệnh đến, tứ đại danh bổ. Chương 46, truy mệnh đến, tứ đại danh bổ. Loạn rồi. Thái Kinh ép mình bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi. May mà quyền lực của ta trong triều nghiêng trời lệch đất, hoàng thượng gần như không hỏi đến thế sự, cả ngày chỉ cầm ký thư họa. Phần lớn mọi việc trong triều đều giao cho Thái Kinh, nếu không, phạm phải tội này, Thái Kinh đã sớm bị vạch tội lên tận trời rồi. Thái Kinh cảm thấy lúc này không thể tự làm rối loạn, trước tiên phải tìm An thế cảnh, ai gây ra họa thì để người đó dọn dẹp. Ta đường đường là tể tướng đại tống, sao toàn phải đi làm những việc chùi đi này? Đều tại gia cắt chính ngã, đều tại thần hồi phủ. Lúc này trong thần hồi phủ, mọi người đều vui mừng hớn hở. Nhìn hắc y nhân bị ném vào sân trong, thiết thủ là người đầu tiên xông lên. Chính là kẻ này đã làm ta bị thương. Thiết thủ một tay giật mặt nạ xuống, bên dưới lại là một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Nửa lông mày, mắt tam giác, mũi hết, miệng chuột. Vô tình nhìn thấy liền nhíu mày. Đây chính là ngũ độc đồng tử ạ. Lạc Hạo Xuyên cũng đứng bên cạnh quan sát kỹ, quả nhiên có đặc điểm của người miêu cương ở Tây Nam, nhưng võ công của người này quả thực không yếu. Thiết thủ chắp tay với Lạc Hạo Xuyên, "Hạo Xuyên, đa tạ ngươi đã báo thủ cho ta." "Thiết thủ đại ca, ngươi nói vậy là khách sáo rồi. Danh tiếng của ta thiết thủ thì nhỏ, nhưng thể diện của thần hầu phủ thì lớn." Vô tình đi đến bên cạnh Lạc Hạo Xuyên, "Ngươi làm sao bắt được hắn?" "Người này không đơn giản đâu, vừa rồi lục soát người hắn đã tìm ra một đống độc dược, còn có ngũ độc đặc trưng của miêu cương." Lạc Hạo Xuyên liền kể lại quá trình mình bắt giữ ngũ độc đồng tử, mọi người lập tức cười ha hả. "Lục Phiến Môn này đúng là xui xẻo. Thần hầu về rồi." Đang nói chuyện, ra các chính ngã từ sân trước đi vào, thần hầu còn đi cùng một nam tử. Nam tử này khoảng 30 tuổi, hai hàng ria mép, trông khá tinh danh. Chưa kịp hỏi, Gia Cát Chính Nga đã chỉ vào người có ria mép, "Đây là truy mệnh, sau này sẽ là ngũ phẩm bổ khoái của thần hầu phủ chúng ta. Mọi người nghe xong đều lần lượt hành lễ. Lạc Hạo Xuyên nhìn một cái, tứ đại danh bổ của thần hầu phủ chỉ còn thiếu một mình Lãnh Huyết. Không đúng, bây giờ có Lạc Hạo Xuyên, số lượng tứ đại danh bổ đã đủ rồi, không biết Lãnh Huyết có thể tham gia được không. Gia Cát Chính Ngã vừa rồi ở sân trước đã nghe thấy tiếng cười của mọi người, đến đây nhìn Ngũ Độc Đồng Tử một cái rồi lắc đầu. Người đâu? Đưa kẻ này đến thiên lao của Lục Phiên Môn. Mọi người lập tức không hiểu. Thiết Thủ hỏi, thần hầu, đây là người của chúng ta bắt được, tại sao phải giao cho Lục Phiên Môn? Vụ án thái tướng bị ám sát vẫn luôn do Lục Phiên Môn điều tra, hơn nữa lần này Lục Phiên Môn bị thương nhiều người như vậy, lẽ ra phải giao phạm nhân cho bọn hắn. Hơn nữa, thiên lao của Lục Phiên Môn cực kỳ nghiêm ngặt, giam phạm nhân ở đó sẽ an toàn hơn. Tuy không cam lòng, nhưng Gia Cát Chính Ngã đã lên tiếng, mọi người tự nhiên làm theo. Nhưng Lạc Hạo Xuyên cảm thấy giao Ngũ Độc Đồng Tử cho Lục Phiên Môn chính là thả hổ về rừng, Lục Phiên Môn có gian kế của An Thế Cảnh, mà vụ ám sát của Ngũ Độc Đồng Tử rõ ràng là một màn khổ nhục kế của Thái Kinh và An Thế Cảnh lại là cùng một phe, vậy Ngũ Độc Đồng Tử đến Lục Phiên Môn cũng chẳng khác gì về nhà. Nhưng lời của Gia Cát Chính Ngã, Lạc Hạo Xuyên cũng đồng tình, sau lưng Ngũ Độc Đồng Tử chính là Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Giữ Ngũ Độc Đồng Tử ở Thần Hầu Phủ, thì Thần Hầu Phủ sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Mọi người giải tán, còn Lạc Hạo Xuyên thì đến Vạn Thư Lâu của Thần Hầu Phủ, định tìm vài cuốn công pháp để xem. Những gì Lạc Hạo Xuyên biết vẫn còn quá ít, cho dù có cơ hội nâng cấp, Lạc Hạo Xuyên cũng không biết nên nâng cấp cái gì. Vạn Thư Lâu của Thần Hầu Phủ nằm ngay trong cây cột ở chính sảnh, Lạc Hạo Xuyên xoay cơ quan, một mình đi vào. Vạn Thư Lâu thực chất là nơi Gia Cát Chính Ngã cất giữ hồ sơ vụ án, nhưng cũng có một số công pháp tương đối bình thường. Bên trong là từng hàng hộp hồ sơ mật, một số hộp không khóa, một số hộp có khóa. Những hộp có khóa đều là những vụ án lớn mà Gia Cát Chính Ngã đã xử lý, bên trong có một số chi tiết không thể để người ngoài biết, nên đã khóa lại. Lạc Hạo Xuyên nhìn những chiếc hộp có khóa này, không khỏi mỉm cười. Nếu những thứ bên trong này được công bố, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió nữa. Không nói đâu xa, chỉ riêng sự thật về vụ thảm sát gia đình Vô Tình 12 năm trước đã khiến người ta không thể chấp nhận. Hai ngày nay, Thiết Thủ đang rèn cho Vô Tình một chiếc xe lăn bằng thép tinh luyện, có thể giúp Vô Tình đi lại thuận tiện hơn. Từ khi Vô Tình vào Thần Hầu Phủ, Thiết Thủ đối xử với nàng rất tốt, như cháu gái của mình vậy. Nếu Vô Tình biết Thiết Thủ chính là một trong những hung thủ đã thảm sát gia đình hắn năm xưa, không biết Vô Tình sẽ có cảm nghĩ gì. Mà chi tiết của vụ án này được Gia Cát Chính Ngã cất trong những chiếc hộp có khóa này. Lạc Hạo Xuyên không nghĩ nhiều, trực tiếp tìm bí tịch mình cần. La Hán Quân Pháp, Thượng Thanh Kiếm Pháp, Đại Cầm Nã Thủ ở đây có hơn 10 cuốn công pháp lớn nhỏ, đều là ngoại gia công pháp chủ yếu về chiêu thức. Lạc Hạo Xuyên lựa tới lựa lui, chọn được một cuốn Đoạn Môn Đao. Đoạn Môn Đao pháp này, nói thật trên giang hồ có không ít người biết, uy lực thực ra không lớn. Lạc Hạo Xuyên chọn nó, chính là để dùng cho việc nâng cấp. Đao pháp này học rất nhanh, về cơ bản 3-2 ngày là có thể dung hội quán thông. 3-2 ngày sau, Lạc Hạo Xuyên có thể dùng nó để nâng cấp ra một cuốn công pháp cao cấp hơn. Lạc Hạo Xuyên đọc Đoạn Môn Đao pháp từ đầu đến cuối một lần, đã thuộc lòng, liền đặt lại chỗ cũ. Quy củ của Gia Cát Chính Ngã, đồ trong Vạn Thư Lâu chỉ được xem, không được lấy. Lạc Hạo Xuyên ra ngoài, liền đến kho vũ khí chọn một thanh thép đao, đến hậu viện luyện tập môn đao pháp này. Gần đây không có việc gì, Lạc Hạo Xuyên định sẽ tu luyện Đoạn Môn Đao pháp. Môn đao pháp này có tổng cộng 20 thức, Lạc Hạo Xuyên học rất nhanh, chiều hôm sau đã thành thạo, dung hội quán thông. Đã học được rồi, vậy thì nâng cấp ngay. Bây giờ trên giao diện lựa chọn, những thứ Lạc Hạo Xuyên có thể nâng cấp là Toàn Phong Tối Pháp, Khinh Công và Đoạn Môn Đao pháp này. Thuần Dương Nội Công vẫn tạm thời không thể nâng cấp, nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng không để ý, trực tiếp chọn Đoạn Môn Đao pháp. Lạc Hạo Xuyên mang theo sự mong đợi, không biết lần này có thể nâng cấp thành cái gì. Nếu có thể nâng cấp thành Thần Đao Trạm của Đinh Bằng, lại thêm một thanh thần binh lợi khí, thì sau này Lạc Hạo Xuyên đủ sức tung hoành võ lâm. Chương 47, nâng cấp nhận được Hỏa Diệm Đao. Chương 47, nâng cấp nhận được Hỏa Diệm Đao. Xin chú ý, công pháp nâng cấp hoàn tất, Đoạn Môn Đao pháp được nâng cấp thành Hỏa Diệm Đao pháp. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Lạc Hạo Xuyên nghe ba chữ Hỏa Diệm Đao, trong lòng đầu tiên có chút thất vọng. Sao lại là Hỏa Diệm Đao chứ? Hỏa Diệm Đao tuy cũng gọi là đao pháp, nhưng hoàn toàn có thể tách rời khỏi đao, sử dụng tay không. Nó rốt cuộc là trưởng pháp hay đao pháp, Lạc Hạo Xuyên không biết, hình như ở bên hệ thống nó được phán định là thuộc về đao pháp. Xem ra ta thật sự đã sơ suất rồi, vốn tưởng rằng nâng cấp đao pháp thì sẽ nhận được đao pháp, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể chỉ có tên công pháp có chữ đao, cũng không biết hệ thống nâng cấp này phán định dựa theo tiêu chuẩn gì. Hồ đồ. Xem ra việc nâng cấp công pháp này hoàn toàn là do may rủi, chẳng lẽ ta học một môn kiếm pháp, cũng có thể nâng cấp thành Lục Mạch Thần Kiếm sao? Nếu vậy, Lạc Hạo Xuyên cũng muốn thử xem. Dù sao nếu có thể dùng tay không, cũng đỡ phải mang theo binh khí. Không đợi Lạc Hạo Xuyên nghĩ nhiều, một pho Hỏa Diệm Đao pháp xuất hiện trong đầu Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên mang theo tâm trạng thất vọng đọc từ đầu đến cuối một lần, xem xong lại có một tia vui mừng. Hỏa Diệm Đao này quả thực bất phàm. Xét về mặt công pháp, nó có thể sánh ngang với Lục Mạch Thần Kiếm. Hai loại có chút khác biệt, Lục Mạch Thần Kiếm nội lực tập trung, uy lực vô cùng. Còn Hỏa Diệm Đao pháp thì có thể chia nội lực thành nhiều phần, đương nhiên uy lực cũng có phần giảm sút. Quan trọng nhất là Hỏa Diệm Đao pháp này khi đánh trúng người, nơi bị thương sẽ lưu lại vết bỏng cháy, tựa như bị lửa lớn thiêu đốt. Hỏa độc sẽ theo kinh mạch đi thẳng vào tim, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ mất mạng. Hỏa Diễm Đao là vô thượng thần công của Thổ Phồn Mật Tông, vận dụng môn thần công này tiêu hao thể lực cực lớn, phải ngưng tụ nội lực bên cạnh lòng bàn tay, dùng nội lực vẽ ra một ngọn lửa hình đao rồi tung trưởng lực ra từ xa. Tuy Hỏa Diễm Đao vận kình hơi chậm hơn Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng tốc độ lại nhanh hơn Nhất Dương Chỉ rất nhiều. Ba môn công phu này đều dựa vào việc phát nội lực ra ngoài để xuất chiêu, chỉ có điều phạm vi tấn công của hỏa diễm đao tương đối lớn, làm giảm uy lực, cho nên sức sát thương không mạnh bằng lục mạch thần kiếm. Mất ở góc đông, được ở dâu xanh. Bây giờ Lạc Hạo Xuyên vô cùng hài lòng với hỏa diễm đao này. Trong cơn phấn khích, Lạc Hạo Xuyên định bắt đầu tu luyện ngay lập tức. Nào ngờ, lúc này cửa phòng lại bị gõ vang lên bình bịch. Lạc Hạo Xuyên mở cửa, thấy một người hầu đang giơ một bức thư. "Lạc công tử, có người gửi cho ngươi một bức thư." "Là ai?" "Hình như là người hầu của Tích Hồng Nguyện." Lạc Hạo Xuyên nhận thư, đóng cửa lại. Mở ra xem, thì ra là một bức thư khởi lệ gửi cho mình, mời mình đến Tích Hồng Nguyện một chuyến để cùng thưởng thức khúc nhạc mới. Đã trở về bao nhiêu ngày rồi, Lạc Hạo Xuyên cũng chưa đến Tích Hồng Nguyện, thật sự có chút nhớ nung. Luyện công có thể tạm gác lại, dù sao bất kỳ công pháp nào cũng không thể thành công trong một sớm một chiều, mỹ nhân có hẹn, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh dậy nắm quyền thiên hạ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lạc Hạo Xuyên thay một bộ quần áo, liền đi ra từ cửa sau, men theo con đường nhỏ đến thẳng Tích Hồng Nguyện. Lúc này trời còn chưa tối, Tích Hồng Nguyện vẫn khá yên tĩnh. Thêm một canh giờ nữa, e rằng sẽ đèn lồng treo cao, khách khứa tấp nập. Nha hoàn Tiểu Man dẫn Lạc Hạo Xuyên lên lầu 2, Lạc Hạo Xuyên vừa vào, Tiểu Man liền đóng cửa lại, tự mình đứng canh bên ngoài. Vừa bước vào, Lạc Hạo Xuyên phát hiện trong phòng có chút tối tăm, rèm cửa đều đã kéo lại. Nhìn vào trong, mờ mờ ảo ảo, có một bóng dáng yêu kiều. "Công tử mời vào." Giọng nói dịu dàng quyến rũ của Khởi Lệ truyền đến, Lạc Hạo Xuyên đi vào trong, chỉ thấy Khởi Lệ đang nằm nghiêng trên giường, tựa như một pho tượng quan âm ngủ. Khởi Lệ khoác một tấm lụa trắng trên vai, ánh sáng lốm đốm chiếu lên người, cảnh tượng ẩn hiện này thật sự khiến người ta rung động. "Công tử vì sao không lại gần đây?" Thanh âm phát ra từ đôi môi đỏ của Khởi Lệ, tựa như có ma lực câu hồn. Lạc Hạo Xuyên nhìn quanh bốn phía, không thấy có ghế. Khởi Lệ khẽ cười một tiếng, "Xin mời công tử ngồi lên giường." "Mỹ nhân mời, tự nhiên phải tuân theo." Lạc Hạo Xuyên nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cánh tay như ngọc trắng của Khởi Lệ liền khoác lên. "Công tử hôm nay dường như có chút câu nệ." "Gặp được tiên nữ, phàm nhân đương nhiên câu nệ." "Hi hi, miệng công tử thật ngọt." "Khởi Lệ, không phải ngươi nói có khúc phổ mới sao?" "Công tử, ngươi đến gặp ta chẳng lẽ chỉ vì khúc phổ?" "Tất nhiên không phải. Khúc nhạc có hay đến đâu cũng không đẹp bằng người." Ngón tay của Lạc Hạo Xuyên điểm lên má Khởi Lệ, Khởi Lệ cười thẹn một tiếng, người nghiêng đi, liền tựa vào lòng Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên nhìn Khởi Lệ trong lòng, tim đập thật sự có chút nhanh. Chẳng trách lao tiền bối giang hồ nói, rượu là thuốc độc xuyên ruột, sắc là dao thép cạo xương, gặp phải mỹ nhân này, cứ như chúng độc vậy. Mấy ngày nay công tử không đến, thật khiến nô gia nhớ muốn chết. Mấy ngày nay có chút việc vặt làm lỡ, không thể gặp được giai nhân, thật đáng tiếc. Ánh mắt Khởi Lệ long lanh, đôi mắt tựa như hai xoáy nước, khiến người ta khó có thể rời mắt đi nơi khác. "Công tử, người ta quen biết đã hơn 2 năm. Trong 2 năm này, Khởi Lệ luôn ngưỡng mộ tài hoa của công tử. Người ta hai người là cao sơn lưu thủy gặp tri âm." Khởi Lệ thật sự cảm tạ trời cao. Nghe lời của Khởi Lệ, Lạc Hạo Xuyên có chút nghi ngờ, sao tự dưng lại nói những lời này. Ngón tay Khởi Lệ lướt qua cằm Lạc Hạo Xuyên, nhột nhột. "Công tử, 2 năm nay không biết người đối với nô gia là tình cảm gì. Tri âm có tìm, ngươi chính là hồng nhan tri kỷ của bản công tử." "Thật sự chỉ là hồng nhan tri kỷ thôi sao?" Hỏi xong câu này, ánh mắt Khởi Lệ mang theo một tia cầu mong. Lúc này Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện, trong giang hồ này, thứ giết người nhất không phải là thần binh lợi khí, mà là đôi mắt mỹ nhân. "Công tử, 2 năm qua, trái tim nô gia đều thuộc về công tử, mỗi hành động của công tử đều khiến nô gia vô cùng lo lắng. Hôm nay nô gia mặt dày mời công tử đến, chỉ muốn xin công tử một câu." Vẻ ai oán của Khởi Lệ càng lúc càng rõ, Lạc Hạo Xuyên vội vàng gật đầu. "Nô gia thân thế long đong, công tử có chê bai không?" "Khởi Lệ, sao lại nói vậy? Người tuy lưu lạc trốn lầu xanh, nhưng giữ mình trong sạch, phẩm hạnh cao khiết, nữ tử như vậy thế gian khó tìm." Chương 48, Xuân Tiêu Nhất Khắc Trị Thiên Kim. Chương 48, Xuân Tiêu Nhất Khắc Trị Thiên Kim. Trong phòng treo đầy lụa mỏng, ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt của Khởi Lệ như một vùng biển sâu không thấy đáy, Lạc Hạo Xuyên lúc này mới biết thế nào là khó tiêu mỹ nhân ân. Khởi Lệ biết mình cha mẹ đều mất, là người không may mắn. 2 năm nay ở bên cạnh công tử cũng là được chút an ủi hiếm hoi. Đừng nói những lời này, càng khiến người ta thương tiếc. Chẳng lẽ chỉ có tình thương tiếc thôi sao? Khởi Lệ đưa hai tay ra, vòng qua cổ Lạc Hạo Xuyên, một mùi hương thoang thoảng ập đến, Lạc Hạo Xuyên đã bị giai nhân trước mắt mê hoặc. "Nô gia hôm nay mặt dày xin công tử một lần ân sủng, xin công tử thương tiếc." Lạc Hạo Xuyên siết chặt vòng tay, ôm Khởi Lệ vào lòng. Lúc này đã không cần nói nhiều, hai người sớm đã tâm ý tương thông. Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng như nước, chăn gấm sóng cuộn vì sầu, trong chướng hồng loan giam cầm giai nhân. Đời người đắm say nhất, đắc ý nhất chính là đêm nay. Sáng sớm hôm nay, người của thần hầu phủ cảm thấy có chút kỳ lạ. Lạc Hạo Xuyên này dù làm gì cũng đều mỉm cười, cho dù ngươi không cẩn thận làm đổ nước lên người hắn, hắn cũng chỉ mỉm cười. Tuy Lạc Hạo Xuyên trước nay đối xử với mọi người hòa nhã, nhưng hắn cũng xuất thân từ quản sự, khá tháo bát, sao lại cười như vậy? Lạc Hạo Xuyên tự nhiên vui vẻ, mỹ nhân đắm say chẳng phải là một niềm vui lớn trong đời sao? Chỉ có điều hơi phiền lòng là, sau này Khởi Lệ và Vô Tình phải chung sống thế nào? Khởi Lệ thì còn đỡ, dịu dàng đáng yêu, biết thông cảm cho người khác, quan trọng nhất là cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng bên Vô Tình thì khó nói. Vô Tình bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra Lạc Hạo Xuyên biết nàng là ngoài lạnh trong nóng. Hai người lúc này đã như keo sơn, thành thân đã là chuyện thuận lý thành trường, nước chảy thành sông. Nhưng Lạc Hạo Xuyên không biết, với tính cách của Vô Tình có thể chấp nhận Khởi Lệ hay không. Nghĩ đến còn có Tiểu Uyển, còn có vị tỷ tỷ tốt của mình. Nhất thời, Lạc Hạo Xuyên có chút đau đầu. Nhưng đây cũng là phiền não của hạnh phúc, cho dù là phiền não, cũng không thể phụ lòng mỹ nhân. con người giang hồ, dám làm dám yêu, Lạc Hạo Xuyên quyết không cổ hủ. Lạc Hạo Xuyên không nghĩ nữa, vẫn là đến Tích Hồng Nguyện một chuyến trước. Lúc này thật là một đêm không gặp, như cách ba thu. Lạc Hạo Xuyên bước chân nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đến Bình Khang Phượng. Lúc này đang là buổi sáng, Tích Hồng Nguyện im ắng không một tiếng động, mọi người đều đang nghỉ ngơi. Mà Lạc Hạo Xuyên cũng không kinh động bọn hắn, vượt qua tường cao, liền lên lầu 2, đến ngoài phòng của Khởi Lệ. Lạc Hạo Xuyên định gõ cửa, túi đầu xuống lại phát hiện cửa phòng không khóa, trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ mình và Khởi Lệ đã tâm linh tương thông? Xem ra Khởi Lệ cũng biết mình sẽ đến. Lạc Hạo Xuyên đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này trong phòng không những không có người, mà ngay cả một số vật dụng thường ngày cũng đã biến mất. Cây đàn tỳ bà, tranh chữ của Khởi Lệ, còn có một số quần áo của nàng cũng không thấy đâu, ngay cả hộp trang sức trên bàn trang điểm cũng không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này? Lạc Hạo Xuyên đang định ra ngoài hỏi, thì thấy nha hoàn Tiểu Man bước vào, Lạc Hạo Xuyên vội vàng ngăn lại. "Tiểu Man, Khởi Lệ cô nương đi đâu rồi?" Tiểu Man lặng lẽ nhìn Lạc Hạo Xuyên, "Khởi Lệ cô nương đi rồi." "Đi rồi? Đi đâu?" "Đi biểu diễn cho nhà giàu nào ạ?" "Không phải, Khởi Lệ cô nương nói nàng ấy về Tây Bực rồi." "Về Tây Bực? Sao ta không biết?" Lạc Hạo Xuyên ngây người. "Cô nương không nói với ngươi sao? Nàng nói là họ hàng ở quê nhà đến Biện Kinh đón nàng, bảo nàng về quê sinh sống. Khởi Lệ không phải cha mẹ đều mất rồi sao? Lấy đâu ra họ hàng?" "Nghe nói là đại bá của nàng, đó là một phú thương ở Tây Bực, đã đi vô số nơi, rất khó khăn mới tìm được Khởi Lệ." Lạc Hạo Xuyên nghe xong câu này, lập tức sững sờ. "Hôm qua ta còn cùng Khởi Lệ cô nương trò chuyện vui vẻ, nàng chưa bao giờ nói với ta chuyện này." "Tây gia?" "Lạc công tử, sao ngươi ngốc thế? Ngươi có ý gì?" "Khởi Lệ cô nương sắp về Tây Bực rồi, cũng không ở lại Biện Kinh thành nữa. Cô nương thích ngươi như vậy, đương nhiên không muốn ngươi đau lòng, nên nàng chỉ có thể một mình lặng lẽ ra đi. Cho dù phải về Tây Bực, cũng không nên không từ mà biệt." "Tây gia?" "Lạc công tử, sao ngươi cứ quẩn quanh trong đó vậy? Cô nương thích ngươi, nhưng lại không cầu được một tương lai lâu dài, chỉ có thể một mình lặng lẽ ra đi. Hôm qua cô nương đã trao thân cho ngươi rồi, ta còn đứng canh gió bên ngoài đấy, hại ta đứng suốt 2 canh giờ. Tiểu Man lúc này còn ngáp một cái. Mà Lạc Hạo Xuyên lúc này hoàn toàn không để ý đến việc giải thích, đại bá của Khởi Lệ ở đâu? Tên là gì? Là nước nào trong 36 nước Tây Bực? Ôi, Lạc công tử, ta khuyên ngươi đừng hỏi nữa. Cô nương hôm qua xong chuyện với ngươi, sáng nay đã đi rồi, chính là không muốn ngươi biết. Không cho ta biết, vậy ngươi chắc chắn biết đúng không? Mau nói cho ta. Ta cũng không biết, cô nương không nói, ta cũng không hỏi. Sao ngươi có thể không hỏi chứ? Vốn dĩ ta định đi cùng cô nương, nhưng cô nương nói Tây Vực nơi đó không yên bình, gió cát lớn, cuộc sống cũng khá khổ cực. Cho nên cô nương để lại cho ta một ít tiền, bảo ta tìm một người tốt mà gả đi. Tây gia, Tiểu Man, ngươi nói ngươi theo Khởi Lệ cũng 2 năm rồi, ngươi không hỏi nàng đi đâu hả? Lỡ bị người ta lừa thì sao? Tiểu Man nghe xong nhăn cái mũi nhỏ của mình, Lạc công tử, không phải ta nói ngươi. Ngươi mà thương nhà chúng ta cô nương như vậy, sớm chuộc thân cho nàng ra ngoài không phải là được rồi sao? Lạc Hạo Xuyên trừng mắt, ngươi tưởng ta chưa từng chuộc. Số tiền ta tích góp bao nhiêu năm ở Thần Hầu phủ sớm đã đủ rồi, là Khởi Lệ nói nàng muốn tự mình chuộc thân. Tiểu Man nghe xong lẻ lưỡi, vậy thì ta không biết, chắc cô nương cũng sợ liên lụy ngươi. Ngươi xem ngươi bây giờ dù sao cũng là quan viên đại tống, nàng một nữ tử Tây Vực, lại còn từng ở Tích Hồng Nguyện, cho dù chuộc thân ra ngoài, cũng không thể gả cho ngươi được. Đàn bà thiện cận, có gì mà không được? Lạc Hạo Xuyên nói đến đây liền định đi, Tiểu Man vội vàng kéo hắn lại. Công tử à, ngươi đừng đuổi theo nữa, ngươi cũng không biết nàng đi đâu, ngươi đuổi cũng không kịp đâu. Chương 49, đại ủy Ti E Thẹn. Chương 49, đại ủy Ti E Thẹn bị Tiểu Man chế nhạo một trận, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên không vui, liền chỉ trích Tiểu Man một trận. Ta đuổi không kịp thì tự có người giúp ta, Thần Hầu phủ chúng ta có thể điều động bổ khoái các châu phủ của đại tống. Ta bảo bọn hắn giúp ta để ý, nhất định có thể tìm được tung tích của Khởi Lệ. Tiểu Man nghe xong đội buông tay, vậy công tử ngươi đi tìm đi, lỡ tìm được, các ngươi thật sự thành chuyện tốt, đến lúc đó ta cũng đến uống chén rượu mừng. Tiểu Man quả là biết nói chuyện, Lạc Hạo Xuyên thở dài một hơi. Khởi Lệ không phải cho ngươi tiền, bảo ngươi đi sao? Sao ngươi còn ở đây? Ta thu dọn đồ đạc, đồ của mình, còn có đồ cô nương chưa kịp mang đi, ta đều mang đi, cũng là để lại một kỷ niệm. Lạc Hạo Xuyên thở dài một hơi, đành phải buồn bã rời đi. Về đến Thần Hầu phủ, liền dùng danh nghĩa của gia cát chính ngã truyền lệnh cho các bổ đầu châu phủ của đại tống, bảo bọn hắn để ý tung tích của một nữ tử Tây Vực. Sau khi truyền lệnh, Lạc Hạo Xuyên cũng trốn vào phòng thở dài thường thượng. Ngươi nói Khởi Lệ này cũng quá ngốc, chẳng trách hôm qua lại táo bạo như vậy, Lạc Hạo Xuyên lúc đó còn tưởng cô nương Tây Vực vốn dĩ như thế. Bây giờ nghĩ lại, Khởi Lệ đây là đang từ biệt mình. Lạc Hạo Xuyên vô đầu mình, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Khởi Lệ này rốt cuộc ở đâu? Vị đại bá kia có phải người xấu không? Lạc Hạo Xuyên thật sự lo lắng không yên. Mà lúc này, Khởi Lệ đã cưỡi ngựa nhanh qua Lạc Dương thành, một đường thẳng tiến về phía tây. Bên cạnh Khởi Lệ có một lão bà khoảng 50 tuổi, hai người thúc ngựa phi nhanh, không ngừng một khắc. Mặt trời mùa hè treo cao trên đỉnh đầu, thật sự oi bức. Hai người đến dưới một bóng cây, xuống ngựa nghỉ ngơi. Vừa dừng lại, Khởi Lệ liền đăm đăm nhìn về phía đông, vẻ mặt sầu bượn. Lão bà bên cạnh hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ nữa, ngươi và Lạc Hạo Xuyên kia cả đời này đã không thể gặp lại. Đại ủy Ti, ngươi vẫn nên nghĩ cách giúp giáo chủ tìm được Càn Khôn đại na di đi. Khởi Lệ nghe xong thu hồi ánh mắt, chuyện của giáo chủ ta tự sẽ đi làm. Chẳng qua là vào Minh giáo Trung Nguyên dò la tin tức. Nói thì dễ, bây giờ Minh giáo Trung Nguyên cũng đang như mặt trời ban trưa, Dương Đỉnh Thiên kia cũng đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, không kém giáo chủ bao nhiêu. Ngươi muốn qua mặt hắn, khó lắm đấy. chuyện này không cần ngươi lo. Nhưng lão thân khuyên ngươi một câu, đừng như ở Biện Lương Thành mà dễ dàng trao đi tình cảm. Vào Minh giáo Trung Nguyên ngươi còn không sửa, e rằng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Khởi Lệ nghe xong quay đầu đi, không nói một lời. Lão bà kia cười ha hả, ngươi nha đầu này, tính tình cũng thật bướng bỉnh. Lão thân là vì tốt cho ngươi, cấm chế mà giáo chủ hạ lên người ngươi, ngươi quên rồi sao? Khởi Lệ nghe xong, lập tức dùng mình một cái. Vị giáo chủ ma quỷ kia đã để lại một luồng chân khí lạnh lẽo trong cơ thể mình. Mỗi đêm trăng tròn sẽ đau thấu xương thủy. Lão bà này trong tay có một viên đan dược, chỉ cần uống vào, liền có thể giảm bớt đau đớn. Nếu Khởi Lệ không nghe lời, lão bà sẽ không cho đan dược, để Khởi Lệ chịu đủ mọi dày vò. Nhưng Khởi Lệ lại mơ hồ cảm thấy hôm nay sau khi bắt công, luồng chân khí âm hàn trong cơ thể mình dường như yếu đi một chút. Khởi Lệ lờ mờ nhớ, hôm qua khi hoan ái với Lạc Hạo Xuyên, trong cơ thể dường như có một luồng chân khí chạy qua. Luồng chân khí này tựa như mặt trời ấm áp, những luồng chân khí lạnh lẽo kia gặp nó, trong nháy mắt liền tan như băng tuyết. Chẳng lẽ làm chuyện đó còn có lợi ích như vậy? Khởi Lệ nghĩ đến đây, không khỏi e thẹn cúi đầu. Bên này, Lạc Hạo Xuyên ở thần hầu phủ chán nản thất vọng, người hầu trong thần hầu phủ có chút ngạc nhiên, sao buổi sáng còn tươi cười rạng rỡ, đến trưa đã trở nên mặt mày rũ rũ thế này? Nhưng Lạc Hạo Xuyên không có nhiều thời gian để buồn rầu, vì Gia Cát Chính Ngã triệu tập mọi người có việc cần nói. Tối nay ngoài Thiết Thủ gia, bốn người chúng ta đến Thiên Lao Lục Phiến môn mai phục. Truy Mệnh mới đến lập tức hỏi, mai phục? Có người muốn cướp phục sao? Gia Cát Chính Ngã gật đầu, Thiết Thủ bên cạnh có chút không vui. Thân hầu, thương thế của ta đã sớm hồi phục, vì sao không cho ta đi? Độc của Ngũ Độc Đồng Tử đâu có dễ hồi phục như vậy. Ngươi ở lại trong phủ, đề phòng người khác dương đông kích tây. Thiết Thủ nghe câu này cũng biết không thể tranh cãi thêm, đành gật đầu nghe lệnh. Lúc này Lạc Hạo Xuyên hoàn toàn bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ mới phát hiện, thì ra ban đầu đưa Ngũ Độc Đồng Tử cho Lục Phiến Môn là để thả mồi câu. Hôm đó Gia Cát Chính Ngã ta nhất quyết đưa Ngũ Độc Đồng Tử đến Thiên Lao Lục Phiến Môn, e rằng đã nghĩ đến có người muốn cướp ngục. Thiên Lao Lục Phiến Môn dễ thủ khó công, muốn cướp ngục vô cùng khó khăn. Nếu để Ngũ Độc Đồng Tử ở thần hồi phủ, e rằng không dễ bố phòng. Công lực của Ngũ Độc Đồng Tử không yếu, đối cảnh không thấp, chắc chắn có người muốn cứu hắn ra. Cho nên Gia Cát Chính Ngã ta liền dùng một chiêu mời quân vào trọng, đây là dương mưu. Chỉ là Lạc Hạo Xuyên không biết Gia Cát Chính Ngã ta làm sao phán đoán được người cướp ngục sẽ ra tay tối nay. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bốn người liền đến Thiên Lao Lục Phiến Môn. Gia Cát Chính Ngã ở tầng trên cùng của Thiên Lao, còn Lạc Hạo Xuyên, Vô Tình và Truy Mệnh cùng nhau canh giữ sau cánh cửa thứ hai của Thiên Lao. Thiên Lao của Lục Phiến Môn là một hang động tự nhiên được đục vào núi, đường đi bên trong gập ghềnh, cực kỳ khó đi. Thiên Lao có tổng cộng 3 cánh cửa đầu tiên chính là cửa lớn của Thiên Lao, mà phạm nhân bình thường đều bị nhốt ở ngoài cùng. Còn bên trong cánh cửa thứ hai giam giữ đều là những kẻ đại gian đại ác, 3 người Lạc Hạo Xuyên mai phục sau cánh cửa này. Còn cánh cửa thứ 3 gần như chưa từng có ai mở qua, người bị nhốt bên trong cả đời này đã không thể ra ngoài. Nghe nói bên trong cánh cửa thứ 3 cũng chỉ nhốt 1-2 người, không biết 1-2 người này đã phạm tội gì. 4 người mai phục xuống, còn cao thủ của Lục Phiến Môn thì ở bên ngoài tạo ra một ảo giác mọi thứ vẫn bình thường, dù kẻ cướp ngục mắc câu. Chỉ cần có người cướp ngục, bên thần hầu phủ gây ra động tĩnh, người của Lục Phiến Môn cũng sẽ xông vào. Đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, tiêu diệt bọn hắn. Đêm đã khuya, lúc này đã là giờ hợi ba khắc, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ tí. Vô Tình dựa vào một khe hở bên vách núi, nàng mặc hắc ý hoàn toàn ẩn mình trong đó. Còn Lạc Hạo Xuyên và Truy Mệnh thì nằm trên vách núi phía trên cánh cửa thứ hai. Chương 50, ám khí trong ngực chương 50, ám khí trong ngực việc mai phục này quả thật rất mệt mỏi, thấy xung quanh yên tĩnh, Truy Mệnh không nhịn được có chút lơ là. Chỉ thấy hắn vỗ Lạc Hạo Xuyên, ngươi ở thần hầu phủ bao lâu rồi? 13 năm rồi. Lâu vậy sao? Vậy ngươi ở thần hầu phủ một tháng lĩnh bao nhiêu bổng lộc? Trước đây mỗi tháng 1 lạng bạc. Sau khi lên ngũ phẩm bổ khoái thì mỗi tháng 15 lạng. Đối với câu hỏi của Truy Mệnh, Lạc Hạo Xuyên cũng không giấu giếm. Chủ yếu là Lạc Hạo Xuyên rất hứng thú với khinh công của Truy Mệnh. Ban đầu Gia Cát Chính Ngã truy bắt Truy Mệnh, nếu không phải Gia Cát Chính Ngã nội lực hùng hậu, nếu không thì sớm đã bị Truy Mệnh bỏ xa. Phải biết Gia Cát Chính Ngã đã là tiên tiên đệ nhị cảnh, sắp bước vào tiên tiên đệ tam cảnh, ngay cả hắn đuổi kịp Truy Mệnh cũng phải tốn không ít sức lực. Mà Truy Mệnh lúc này còn chưa bước vào tiên tiên, vậy khinh công của hắn chắc chắn có điểm đáng học hỏi. Nhưng Truy Mệnh này trông có vẻ giàu hạn, thực dụng, thực ra lòng cảnh giác rất nặng. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, ngũ phẩm bổ khoái à, đồng lộc mỗi tháng mới có 15 lạng, nói ra ai tin được chứ? Quan viên ngũ phẩm đại tống một năm đồng lộc cũng chỉ có 180 lạng. Chẳng trách những quan viên kia đều phải tham ô, đồng lộc ít như vậy, không tham ô e rằng đều chết đói. Ngươi một tháng kiếm được bao nhiêu bạc? 15 lạng. Không phải nói đồng lộc của ngươi, là nói số bạc ngoài lệ của ngươi. Ta không có bạc ngoài lệ. Hê, ta nghe người trong phủ nói, rất nhiều quan to quý nhân trong kinh thành đều muốn mời ngươi đến chỉ điểm âm luật, đi một lần ít nhất cũng 100 lạng. Chuyện này ngươi cũng biết. Ta đến thần hầu phủ làm việc, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng rồi. Có một người bạn giàu có như ngươi, sau này cuộc sống của ta sẽ tốt hơn nhiều. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tràng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hai người lập tức ý miệng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thứ hai. Đợi tiếng bước chân đến gần, Lạc Hạo Xuyên nhìn kỹ, sao lại là thần bộ đại nhân? Chỉ thấy thần bộ đại nhân dẫn theo hai tùy tùng mặc áo choàng đen đi đến trước cánh cửa thứ hai, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi thẳng về phía phòng giam của Ngũ Độc Đồng Tử. Lạc Hạo Xuyên có chút nghi ngờ, theo lý mà nói, mọi người đều đang ôm cây đợi thỏ, thần bộ đại nhân đến như vậy, kẻ cướp ngục chắc chắn không dám đến nữa. Lạc Hạo Xuyên nhìn chằm chằm thần bộ, hắn đi thẳng đến trước phòng giam của Ngũ Độc Đồng Tử, lại lấy chìa khóa từ trong lòng ra. Đang lúc nghi hoặc, Lạc Hạo Xuyên dường như ngửi thấy một mùi hương. Lục giác của Lạc Hạo Xuyên trước nay luôn nhạy bén, mùi hương này thoang thoảng, hình như là từ phía thần bộ truyền đến. Đến lúc này, Lạc Hạo Xuyên mới phản ứng lại. Không đúng, thần bộ này là giả. Lạc Hạo Xuyên vô đầu, sao mình lại quên mất nhỉ? Sư tỷ của Cơ Giao Hoa giỏi nhất chính là dịch dung thuật, hơn nữa dịch dung thiên ý vô phùng, cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không thể phân biệt được. Lạc Hạo Xuyên nghĩ đến đây, lập tức bay lên không. Nhưng đã quá muộn, phòng giam của Ngũ Độc Đồng Tử đã bị mở. Chỉ thấy hai tùy tùng kia một trái một phải, đánh bật những cây kim thép phong huyệt trên người Ngũ Độc Đồng Tử ra, rồi tiện tay giật đứt xích sắt. Ngũ Độc Đồng Tử được tự do, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, Lạc Hạo Xuyên và Truy Mệnh đã lao xuống. Nhưng thần bổ giả này đỡ Ngũ Độc Đồng Tử, hoàn toàn không để ý đến hai người Lạc Hạo Xuyên. Mà hai tùy tùng hắc y đi theo sau hắn thì từ bên cạnh lao ra, chặn Lạc Hạo Xuyên và Truy Mệnh. Lạc Hạo Xuyên và Truy Mệnh đối một trưởng với hai tùy tùng, Lạc Hạo Xuyên lập tức cảm thấy tay phải của mình như rơi vào hầm băng, lạnh buốt thấu xương. Sau khi đối trưởng, Lạc Hạo Xuyên và Truy Mệnh đều lùi lại. Truy Mệnh lúc này dùng mình một cái, nghiến răng nói, trưởng pháp thật âm độc. Thấy Ngũ Độc Đồng Tử sắp đi, hai người Lạc Hạo Xuyên lại lao lên, mà vô tình chậm một nhịp lúc này cũng xông ra. Nhân lúc vô tình và Truy Mệnh chặn hai tùy tùng kia, bên này Lạc Hạo Xuyên nhân cơ hội vận chuyển thuần dương nội công ép luồng hàn khí này ra khỏi cơ thể, rồi lao thẳng về phía thần bổ giả và Ngũ Độc Đồng Tử. Trong bốn người này, Ngũ Độc Đồng Tử bị thương, thần bổ giả vì chăm sóc hắn, tất nhiên phải phân tâm, cho nên dễ đối phó nhất. Mà thần bổ giả kia thấy Lạc Hạo Xuyên xông đến, đẩy Ngũ Độc Đồng Tử sang một bên, rồi rút một thanh liễu diệp đao từ bên hông. Thanh đao này như một con rắn linh, đâm về phía lòng bàn tay của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên né được một đao này, rồi tay kia đánh về phía ngực của thần bổ giả. Nào ngờ thần bổ giả này lại không né, cứ thế để lộ ngực ra dưới trưởng của Lạc Hạo Xuyên. Trong lòng Lạc Hạo Xuyên lóe lên một tia nguy hiểm, vội vàng thu tay, né sang một bên. Quả nhiên, trước ngực thần bổ giả lóe lên mấy điểm hàn quang, lại giấu ám khí ở trước ngực, thật là âm hiểm. Thần bổ giả kia thấy Lạc Hạo Xuyên không mắc bẫy, cười một cách quyến rũ, công tử cũng thông minh đấy chứ. Thấy khuôn mặt râu quai nón của thần bổ lại lộ ra nụ cười duyên dáng, Lạc Hạo Xuyên có chút khó chịu. Mà bên kia, công phu của hai tùy tùng hắc y kia cực cao, trực tiếp áp chế vô tình và Truy Mệnh. Hai người này dường như vừa mới bước vào tiên thiên cảnh giới, chưa phát huy được uy lực của cao thủ tiên thiên. Nhưng trưởng lực mà hai người này đánh ra lạnh buốt đấu xương, lại mang theo một loại âm độc, cho nên cực kỳ khó đối phó. Vô tình và Truy Mệnh nhận mấy trưởng, lúc này hàn khí nhập thể, kinh mạch đã vận chuyển thông thông, e rằng đã không chống đỡ được mấy chiêu nữa. Lúc này Gia Cát Chính Ngã cuối cùng cũng từ tầng trên cùng xuống, từ lúc Lạc Hạo Xuyên ra tay, đến lúc Gia Cát Chính Ngã đến, thực ra cũng chỉ trong mấy hơi thở. Nhưng Vô Tình và Truy Mệnh thật sự không chống đỡ nổi hai hắc y nhân kia, nếu Gia Cát Chính Ngã chậm một bước, hậu quả khó lường. Vô Tình và Truy Mệnh lúc này vội vàng ngồi xếp bằng, vận công trị thương. Trên mặt bọn hắn đã kết đầy xương giá, chân khí âm hàn của hai người này quả thật lợi hại. Lúc này tình thế đối với Thần Hầu phủ cực kỳ bất lợi, Vô Tình và Truy Mệnh không thể ra tay, chỉ còn lại Gia Cát Chính Ngã và Lạc Hạo Xuyên hai người. Tuy Gia Cát Chính Ngã là cao thủ tiên tiên đệ nhị cảnh, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hai tùy tùng hắc y kia. Hai tùy tùng này trông cực kỳ bình thường, cũng không biết là cao thủ từ đâu đến. Bên này Lạc Hạo Xuyên phải đối phó với thần bộ giả và Ngũ Độc Đồng Tử hai người, tuy Ngũ Độc Đồng Tử bị thương nặng, nhưng hắn thỉnh thoảng lại đánh lén bên cạnh, cũng khiến người ta đau đầu. Chương 51, để ta thương ngươi cho thật tốt. Chương 51, để ta thương ngươi cho thật tốt. Giang hồ so đấu không phải sức mạnh, mà là trí tuệ, cho nên Lạc Hạo Xuyên định nghĩ cách. Lạc Hạo Xuyên tung quyền như gió, dùng quyền pháp cương mãnh của mình để áp chế tình hình trước, sau đó ép thần bộ giả kia né ra sau vết đá, như vậy có thể ngăn Ngũ Độc Đồng Tử ra tay hạ thủ. Ngũ Độc Đồng Tử bị thương nặng chưa lành, không thể di chuyển, Lạc Hạo Xuyên đến bên vách núi, hắn liền không thể đánh lén. Thần bổ giả trước mắt này chính là sư tỷ của Cơ Giao Hoa, Như Yên, thực ra công phu không cao, cũng giống như Cơ Giao Hoa đều là hậu thiên đệ bát cảnh. Mà Lạc Hạo Xuyên đã là hậu thiên đệ cửu cảnh, sắp bước vào tiên thiên cảnh giới, công lực hoàn toàn áp đảo. Nhưng người này thân hình khá linh hoạt, có lẽ võ giả bên Đông Doanh, Cao Ly đều như vậy. Hơn nữa người này ám khí cũng không ít, khá khó đối phó. Nhưng Lạc Hạo Xuyên dù sao công lực cũng chiếm ưu thế, hơn nữa quyền phong của thất thương quyền quá mạnh, Như Yên này cũng chỉ có thể một mực né tránh. Lạc Hạo Xuyên nội lực dồi dào, quyền cũng ngày càng nhanh. Chớp lấy cơ hội, Lạc Hạo Xuyên một quyền đánh về phía mặt của Như Yên. Như Yên né không kịp, mặt nạ da người trên mặt lại bị đánh bay. Dưới lớp mặt nạ da người là một khuôn mặt thiếu phụ quyến rũ. Thấy mặt nạ của mình bị đánh bay, Như Yên không hề sợ hãi, ngược lại còn cười một cách quyến rũ. "Công tử, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Lạc Hạo Xuyên cười, "Được, vậy ngươi lại đây, để ta thương tiếc ngươi cho thật tốt." "Công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, công phu cao cường, hà tất phải làm chó săn cho đại tống? Chi bằng bỏ tối theo sáng, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nằm mơ giữa ban ngày, đợi cao thủ của Lục Phiến môn đến, nhất định sẽ vây khốn các ngươi tại đây." "Ha ha, công tử sao ngươi còn chưa hiểu? Thần bộ đại nhân nếu có ở đây, ta dám giả dạng hắn đến cứu người sao?" "Thần bộ đại nhân không có ở đây." Lạc Hạo Xuyên kinh ngạc. "Không chỉ thần bộ đại nhân không có ở đây, tất cả bộ đầu của Lục Phiến môn đều đã bị điều đi rồi." "Thủ đoạn hay, chịu chết đi." Lạc Hạo Xuyên không nghi ngờ lời nàng, nếu vậy, Lạc Hạo Xuyên phải nhanh chóng giải quyết Như Yên này để đi giúp Gia Cát Chính Ngã. Lạc Hạo Xuyên tay trái một quyền thẳng đến mạng sườn, Như Yên vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng quyền phải của Lạc Hạo Xuyên đã như hình với bóng. Như Yên né không kịp, đành phải khoanh hai tay, cứng rắn đỡ một quyền này. Thất thương quyền của Lạc Hạo Xuyên trưởng lực cương mãnh, Như Yên lùi lại năm bước, khóe miệng cũng dì máu. Thấy Lạc Hạo Xuyên lại đánh tới, Như Yên này vội vàng né tránh, thuận thế vén áo trên vai mình. "Công tử đừng thô lỗ như vậy." Chẳng lẽ công tử không muốn biết Tiểu Như Yên làm sao lấy được chìa khóa sao? Lạc Hạo Xuyên cười lạnh một tiếng, chẳng qua là kế Dương Đông Kích Tây.
Đúng, là Dương Đông Kích Tây. Nhưng nếu không có nội ứng của Lục Phiên Môn, chúng ta làm sao vào được?
Lạc Hạo Xuyên cười khinh bỉ, Như Yên này đang kéo dài thời gian, nghĩ rằng hai người kia đánh lui ra cắt chính ngã sẽ đến cứu nàng. Nhưng Lạc Hạo Xuyên nghĩ lại, ngươi dùng mỹ nhân kế, vậy ta liền tương kế tự kế. Lạc Hạo Xuyên tiến lên hai bước, giả vờ nghi hoặc, nội ứng là ai?
Nói ra nội ứng, tha cho ngươi một mạng.
Nào ngờ Như Yên này lập tức ra vẻ sắc khóc, công tử tha mạng. Như Yên lang bạt giang hồ vốn không dễ dàng, nếu ta khai ra nội ứng, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
Yên tâm, có thần hầu phụ ta bảo vệ ngươi, ngươi không cần lo lắng.
Nếu đã như vậy, vậy mời công tử bước lại gần. Lạc Hạo Xuyên lại tiến thêm một bước, chỉ thấy Như Yên muốn cúi đầu. Lạc Hạo Xuyên sớm đã đề phòng, trực tiếp né sang một bên. Quả nhiên, mấy cây kim thép gào thét bay tới.
Nguy hiểm thật.
Không ngờ sau gáy Như Yên này cũng có ám khí, độc châm thật mạnh.
Đúng là miệng rắn, kim ong, cả hai đều không độc, độc nhất lòng dạ đàn bà.
Như Yên quỷ kế thất bại, có chút kinh ngạc, mà Lạc Hạo Xuyên đã né sang bên phải nàng, một quyền đánh trúng vai phải của nàng.
Lạc Hạo Xuyên đã nghe thấy tiếng sương vỡ.
Đang lúc Lạc Hạo Xuyên định bắt nàng, đột nhiên một luồng gió âm ập đến, một hắc ý nhân như con rơi xuống tới.
Lạc Hạo Xuyên vội vàng quay người, hai tay làm một thế cử hỏa thiếu thiên.
Một luồng lực cực mạnh truyền đến, hai chân Lạc Hạo Xuyên lại lún xuống đất hai tấc.
Công lực thật mạnh.
Đợi Lạc Hạo Xuyên nhìn kỹ, hắc ý nhân kia đã cứu Như Yên trước mắt đi, như con rơi bay ra ngoài.
Lạc Hạo Xuyên vội vàng đuổi theo, vòng qua vách đá, chỉ thấy một làn khói trắng bốc lên, đồng thời ngửi thấy một mùi cay nồng.
Có độc.
Lạc Hạo Xuyên vội vàng né sang một bên.
Đợi khói trắng dần tan, đâu còn bóng dáng của hắc ý nhân và Như Yên, ngay cả hai tùy tùng kia cũng biến mất.
Nhưng ngũ độc đồng tử đang nằm liệt đã thất khiếu chảy máu, bỏ mạng tại chỗ.
Gia Cát Chính Ngã lúc này ánh mắt lạnh như băng, lần mời quân vào gò này có thể nói là thất bại thảm hại.
Không những không bắt được kẻ cướp ngục, ngược lại còn mất mạng của ngũ độc đồng tử.
Quan trọng nhất là Vô Tình và Truy Mệnh còn bị thương, hai người vẫn ngồi xếp bằng bất công, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn đẩy được luồng chân khí âm hàn trong cơ thể ra ngoài.
Đúng là mất cả trí lẫn trải.
Đợi về đến thần hồi phủ, Vô Tình và Truy Mệnh về trước dưỡng thương.
Còn Lạc Hạo Xuyên và Thiết Thủ thì bị Gia Cát Chính Ngã gọi đến chính sảnh.
Gia Cát Chính Ngã hỏi trước, người của Lục Phiến Môn tại sao không đến?
Thiết Thủ bên cạnh lắc đầu nói, vừa nhận được tin, trong hoàng thành phát hiện thích khách, tất cả bộ đầu trở lên của Lục Phiến Môn đều bị điều đi bảo vệ hoàng đế rồi.
Lạc Hạo Xuyên đứng thẳng dậy nói, trong Lục Phiến Môn chắc chắn có nội ứng, lần này thần bổ và tất cả bộ đầu bị điều vào cung chắc chắn là do đối phương sắp đặt.
Thực lực của đối phương không đủ để lay động thần hầu phủ và Lục Phiến Môn, cho nên liền điều Lục Phiến Môn đi.
Hạo Xuyên, cho dù bị điều đi, cũng không thể chứng minh trong Lục Phiến Môn có nội ứng.
Thần hầu, nếu không có nội ứng, thần bổ giả kia làm sao lấy được chìa khóa?
Mặt nạ da người kia có thể quan sát để làm, nhưng chìa khóa kia chắc chắn bị thần bổ giấu ở nơi bí mật.
Nếu không có nội ứng, những người ngoại như bọn hắn làm sao có thể tìm thấy ngay lập tức?
Lời của Lạc Hạo Xuyên khiến Gia Cát Chính Ngã rơi vào trầm tư, tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng từ thực tế mà xem, Lục Phiến Môn quả thật có nội ứng.
Chương 52, Tịch Tà Kiếm Phổ xuất thế chương 52, Tịch Tà Kiếm Phổ xuất thế gió thổi báo dông báo sắp đến.
Gia Cát Chính Ngã bỏ lại một câu, liền bay người về phòng.
Lạc Hạo Xuyên cũng đành chịu, đại tống này thật sự đã mục nát.
Ngoài có cường địch vây quanh, trong có gian thần nắm quyền.
Chuyện thích sát trong hoàng thành đêm nay 100% là do Thái Kinh và An Thế Cảnh bày ra, Dương Đông Kích Tây, một kế sách cực kỳ đơn giản.
Nhưng vì Thái Kinh nắm đại quyền, cho nên các bổ đầu của Lục Phiến Môn cho dù biết chúng kế cũng phải lập tức vào cùng, nếu không chính là đại nghịch bất đạo.
Người của Lục Phiến Môn vừa đi, ngay cả một lời thông báo cũng không có.
Hơn nữa chân trước vừa đi, chân sau kẻ địch đã đến, lại còn có thể dễ dàng tìm thấy chìa khóa thiên lao.
Đúng là nội ưu ngoại hoạn, cũng không biết đại tống này có thể chống đỡ được bao lâu.
Nghĩ cũng thấy sầu, Lạc Hạo Xuyên liền đến phòng Vô Tình, giúp nàng vận chuyển chân khí.
Thuần dương nội công của Lạc Hạo Xuyên vừa hay khắc chế loại chân khí âm hàn này, sau hai chu thiên, chân khí âm hàn trong cơ thể Vô Tình đã hoàn toàn được đẩy ra.
Nhìn khuôn mặt như ngọc của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên không nhịn được gáp sát vào.
Một lúc lâu sau, Vô Tình mới đẩy Lạc Hạo Xuyên ra, "Đừng như vậy, chúng ta chưa thành thân.
Vậy ngày mai ta sẽ đến thưa chuyện với thần hầu."
Lạc Hạo Xuyên tự tin tràn đầy, mình và Vô Tình là tình đầu ý hợp, không thể chia cắt.
Nhưng đến ngày hôm sau, chưa đợi Lạc Hạo Xuyên mở lời, Gia Cát Chính Ngã đã giao một việc.
Phúc Uy Tiêu cục ở Phúc Kiến, Nam Minh bị diệt cả nhà, Tịch Tà Kiếm Phổ không rõ tung tích.
Ngươi lẻn vào Nam Minh, điều tra kỹ chuyện này, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ thân phận.
Vô Tình bên cạnh Lạc Hạo Xuyên nghe vậy, lập tức nói, "Thúc phụ,
ta cũng đi cùng, để có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Gia Cát Chính Ngã nhìn Vô Tình, lại nhìn Lạc Hạo Xuyên, lắc đầu cười, "Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất là che giấu thân phận, Vô Tình ngươi qua nổi bận, không đi được."
Vô Tình nghe xong cúi đầu, đôi chân này của mình quả thật khó che giấu thân phận.
"Thúc phụ,
để Thiết Thủ đại ca đi cùng Hạo Xuyên đi. Gần đây trên chợ kinh thành xuất hiện lượng lớn tiền đồng giả, việc này không hề nhỏ, làm lung lay quốc bản, cho nên thánh thượng hạ lệnh trong 10 ngày, để thần hầu phụ ta phá án."
"Vô Tình, Thiết Thủ và Truy Mệnh, các ngươi đều phải ở lại kinh thành điều tra vụ án này."
Lạc Hạo Xuyên nghe vậy liền nhớ ra, vụ án tiền đồng giả này cũng là do An Thế Cảnh cấu kết với Thái Kinh làm ra.
Bây giờ triều đại Tống văn quan tham tiền, võ quan sợ chết.
Đại Tống có thể đến bây giờ vẫn bình an vô sự, chẳng qua là vì hiện tại đang thế chân bạc.
Hai nước giao chiến, nước thứ ba sẽ ngồi hưởng lợi, cho nên bây giờ Đại Minh và Mông Cổ đều không muốn ra tay.
Mông Cổ Nam Hạ, Đại Minh và Đại Tống đều là vương triều của người Hán, tất nhiên sẽ đồng lòng.
Mà Đại Minh Bắc Thượng, lại sẽ bị người trong thiên hạ chửi rủa, cho nên Đại Tống bây giờ vẫn có thể sống lay lắt. Vô Tình bên cạnh nghe xong sự sắp xếp của Gia Cát Chính Ngã, lập tức có chút phản đối. Thúc phụ, vụ án tiền giả tuy cấp bách, nhưng có sự hỗ trợ của Lục Phiến môn và các nha môn trong kinh, nhân lực cũng coi như đầy đủ. Hạo Xuyên một mình đến Nam Minh, nơi đó cao thủ nhiều như mây, e rằng. Gia Cát Chính Ngã đưa tay ngắt lời Vô Tình. Được rồi, Vô Tình, đây là sự sắp xếp mà bản hầu đã suy nghĩ kỹ. Bên Nam Minh chỉ là dò la tin tức, chứ không phải đi cướp đoạt tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ cần che giấu thân phận, nguy hiểm không lớn. Hạo Xuyên, ngươi theo ta một chuyến, ta có vài chuyện cần dặn dò. Lạc Hạo Xuyên ra hiệu cho Vô Tình yên tâm, rồi theo sau Gia Cát Chính Ngã vào thư phòng của hắn. Vừa đóng cửa thư phòng, Gia Cát Chính Ngã liền bảo Lạc Hạo Xuyên ngồi xuống. Bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên Lạc Hạo Xuyên đối mặt riêng với Gia Cát Chính Ngã. Sống ở Thần Hầu phủ bao nhiêu năm, Lạc Hạo Xuyên cũng khá kính phục Gia Cát Chính Ngã. Công phu không thấp, lại trí tuệ hơn người, chỉ là quá trung thành với triều đại Tống, điều này ngược lại trở thành điểm yếu của hắn. Lúc này Gia Cát Chính Ngã cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hạo Xuyên, ngươi sắp bước vào tiên tiên cảnh giới rồi phải không? Lạc Hạo Xuyên gật đầu, không dám giấu Thần Hầu, khoảng 1-2 tháng nữa. Đối mặt với một người thông minh như Gia Cát Chính Ngã, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy không cần nói dối chỉ thêm trò cười. Hạo Xuyên, ngươi đến Thần Hầu phủ mười mấy năm, cũng coi như lớn lên dưới mắt bản hầu. Ngươi tâm tình phóng đạt, nhưng lại giỏi nhẫn nhịn, những năm nay ngươi vẫn luôn lén lút tu luyện công phu gia truyền, đúng không? Thần Hầu, công pháp này là bí mật gia truyền, xin thứ cho vãn bối không khai báo. Gia Cát Chính Ngã xua tay, không cần khai báo, đây là công pháp gia truyền của nhà ngươi, có gì mà phải khai báo. Lần này đến Nam Minh, ngươi chỉ cần dò la tin tức, không cần ra tay cướp đoạt. Gặp nguy hiểm thì rút lui, ngươi hiểu chưa? Vãn bối hiểu. Ngươi đến Thần Hầu phủ ta mười mấy năm rồi, bản hầu vẫn luôn xem ngươi như con cháu. Lần này phải bình an trở về, đừng để bản hầu lo lắng, đừng để Vô Tình lo lắng. Gia Cát Chính Ngã nói đến đây, còn lộ ra một nụ cười trêu chọc. Thần Hầu tuệ nhãn như bốc, đã biết rồi. Ngươi và Vô Tình từ nhỏ thanh mai trúc mã, lời trong lòng của Vô Tình không nói với người khác, lại bằng lòng nói với ngươi. Bây giờ hai ngươi cũng đã lớn, cũng ngày càng thân thiết, nếu không có danh phận, e rằng sẽ bị người ta dị nghị. Lạc Hạo Xuyên nghe đến đây trong lòng vui mừng, không ngờ mình chưa kịp đề cập, Gia Cát Chính Ngã ngược lại đã đồng ý trước. Hạo Xuyên, đợi ngươi lần này trở về, chọn một thời gian, chúng ta sẽ sắp xếp những lễ nghi rườm rà đó. Chúng ta tuy là con người giang hồ, khoái ý ân cửu, nhưng dù sao bây giờ các ngươi đã có thân phận quan lại. Lạc Hạo Xuyên nghe xong lập tức đứng dậy, ôn quyền nói, đa tạ Thần Hầu thành toàn. Hai ngươi tình ta nguyện, cần gì ta thành toàn. Bản hầu cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bản hầu xem Vô Tình như nữ nhi ruột thịt, sau này các ngươi thành thân dù có ra ngoài lập phủ, cũng là người của Thần Hầu phụ ta, bản hầu tự sẽ chiếu ứng. Đa tạ Thần Hầu. Chỉ có một chuyện, bản hầu phải nói trước. Thần Hầu xin cứ nói. Đôi chân của Vô Tình đến nay vẫn tàn tật, nếu trong lòng ngươi có một tia chê bai, thì đừng thành thân. Bản hầu sẽ điều ngươi đi nơi khác, để ngươi và Vô Tình xa nhau. Chương 53, Vô Tình giao cho ngươi. Chương 53, Vô Tình giao cho ngươi. Ra Cát Chính Ngã nói xong câu này, mắt nhìn chằm chằm Lạc Hạo Xuyên, muốn xem Lạc Hạo Xuyên phản ứng thế nào. Thần Hầu nói vậy là sai rồi. Ta và Vô Tình mười mấy năm nay tâm ý tương thông, sao lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này? Lạc Hạo Xuyên không nghĩ ngợi liền đáp lại. Đôi chân tàn tật là chuyện cả đời, hơn nữa trong cơ thể Vô Tình đầy hàn độc, sau này chưa chắc có thể sinh con, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Thần Hầu, ta Lạc Hạo Xuyên tuy trên giang hồ vô danh vô phận, nhưng lời đã nói ra cũng là một lời như đinh đóng cột. Sau này ta nhất định sẽ tìm cho Vô Tình cách chữa trị bệnh chân, một năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 5 năm, nhất định phải để Vô Tình khỏi hẳn. Tốt. Bản hầu không nhìn lầm người. Gia Cát Chính Ngã đứng dậy, vô vai Lạc Hạo Xuyên. Đi đi, thu dọn đồ đạc. Dò la tin tức, càng sớm càng tốt, nửa canh giờ sau xuất phát. Lạc Hạo Xuyên ra khỏi thư phòng, liền nhanh chân về phòng mình thu dọn quần áo. Thực ra cũng không cần mang theo gì nhiều, mang đủ bạc là được. Thu dọn qua loa 2 bộ quần áo, bỏ vào 50 lạng bạc nén, Lạc Hạo Xuyên hành trang gọn nhẹ, đến hậu viện chọn ngựa. Từ Biện Lương đến Phúc Châu, Phúc Kiến, cưỡi ngựa nhanh dù ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Không biết bây giờ kịp đến đó, còn có thể dò la được tin tức hữu ích không. Lạc Hạo Xuyên từ kho vũ khí chọn một thanh đại hoàn đao bằng thép tinh luyện, mang theo bên mình. Tuy Lạc Hạo Xuyên bây giờ chỉ biết đoạn môn đao pháp, nhưng hành tẩu giang hồ, mang theo một món binh khí vẫn có nhiều trợ giúp. Lạc Hạo Xuyên dắt ngựa, vừa định ra cửa, liền thấy Vô Tình xinh đẹp đứng ở hậu viện. "Hạo Xuyên, ngươi đi ngay bây giờ sao?" "Chuyện khẩn cấp, bây giờ xuất phát, đi sớm về sớm." Vô Tình đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Lạc Hạo Xuyên. "Lần này là ngươi một mình làm việc, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng đi xa như vậy, trên đường nhất định phải cẩn thận. Uống trà uống nước, tuyệt đối không được rơi vào bẫy của người khác." Thấy dáng vẻ đáng yêu của Vô Tình, Lạc Hạo Xuyên không nhịn được béo má nàng một cái. "Yên tâm đi, đợi lần này trở về, chúng ta sẽ làm đám cưới." Trước đây Lạc Hạo Xuyên nói những lời như vậy, Vô Tình chắc chắn sẽ xấu hổ né tránh, nhưng lần này Vô Tình lại mắt long lanh, hơi ngẩng đầu. "Vậy ngươi mau về nhé." "Tất nhiên rồi. Còn nữa, sau này ngươi có thể bất đến Tích Hồng Nguyệt không?" Lạc Hạo Xuyên cười, "Sau này không đi nữa." "Ừm." Vô Tình ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy ngươi đi đường cẩn thận, mau đi đi." Lời dặn của giai nhân, nặng tựa ngàn vàng. Lạc Hạo Xuyên vung roi thúc ngựa, thẳng ra khỏi cửa nam của Biệt Kinh, một đường về phía nam. Chiều trước có nhà thơ Gió Xuân đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày xem hết Hoa Trường An. Tốc độ của Lạc Hạo Xuyên cũng không chậm, thúc ngựa phi nhanh, đến chiều tối liền đến phía Bắc Giang Hoài. Nơi này đã gần biên phòng phía nam của Đại Tống, cách Trường Giang cũng không quá 2 canh giờ. Lạc Hạo Xuyên gửi ngựa, rồi nhân lúc trời tối, lên một chiếc thuyền khách. Bắt đầu từ bến đò phi thủy, một đường về phía nam hợp vào Trường Giang, rồi lại về phía đông đến Chiết Giang, trưa mai có thể đến Giang Tây. Nếu thuận lợi, Lạc Hạo Xuyên ngày kia có thể đến Phúc Châu. Từ Biện Lương đến Phúc Châu, nếu chạy ngựa thì mất 3 ngày 3 đêm. Nhưng nếu đi thuyền, ngược lại có thể đi cả ngày lẫn đêm. Lúc này đã là mùa hè, nước chảy xiết, thuyền nhẹ một ngày và dặm. Một lạc bạc, Lạc Hạo Xuyên liền có một phòng riêng. Nằm trên giường, theo sự tròng trành của con thuyền nhỏ, Lạc Hạo Xuyên rơi vào trầm tư, đã đến lúc nghĩ về tương lai của mình. Mình và Vô Tình thành thân, vậy sau này coi như là con rể của Gia Cát Chính Ngã. Với lòng trung thành của Gia Cát Chính Ngã, chắc chắn sẽ vì Đại Tống mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhưng Đại Tống ngày càng suy yếu, Đại Minh như mặt trời ban trưa, lại thêm Mông Cổ nhìn chằm chằm, không chừng trong vài chục năm nữa Đại Tống có thể sẽ diệt vong. Đến lúc đó với tính cách của Gia Cát Chính Ngã, e rằng sẽ tuất quốc, vậy mình và Vô Tình phải làm sao? Hơn nữa Lạc Hạo Xuyên còn có khởi lệ, tiểu điển những hồng nhan chi kỷ này, cho dù Vô Tình không để ý, Gia Cát Chính Ngã sẽ nghĩ thế nào? Gia Cát Chính Ngã thời trẻ là một kẻ si tình, một lòng với một người, Lạc Hạo Xuyên nghĩ cũng thấy phiền phức. Nhưng suy cho cùng, Lạc Hạo Xuyên vẫn tin vào một điểm, đó là phải nâng cao công lực. Cao thủ tiên tiên chỉ là ngưỡng cửa, chỉ cần bước vào đại viên mãn cảnh giới, thiên hạ này có thể đi lại tự do, không ai có thể trói buộc ngươi. Lạc Hạo Xuyên bây giờ trong tay có thuần dương tâm pháp, môn nội công này tuy ở thế giới này không ai biết, nhưng cứ tu luyện tiếp, đạt đến đại viên mãn cảnh giới không khó. Hơn nữa Lạc Hạo Xuyên còn có được bí tịch của Cửu Ma La Thập, đã thông hai mạch nhâm đốc dễ như trở bàn tay. Đã thông hai mạch nhâm đốc, ít nhất cũng là cao thủ tiên tiên đệ tam cảnh, như vậy chỉ còn cách đại viên mãn cảnh giới một bước. Thêm vào đó thất thương quyền cương manh vô song, lại còn có hỏa diễm đao có thể cách không thương người, thử hỏi thiên hạ này ai là đối thủ. Trong lòng Lạc Hạo Xuyên dâng lên hào khí ngút trời, muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh tài. Mà ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang hăng hái, không ngờ có người đang tính kế mình. Trong công chúa phủ ở kinh thành, Thương Lăng giơ hai trang giấy, cung kính đưa đến tay già nghỉ công chúa. "Công chúa, hôm nay Lạc Hạo Xuyên nhận nhiệm vụ, phải đến Nam Minh dò la tin tức." "Là cái tịch tà kiếm phổ kia sao?" "Thưa công chúa, chính là nó." "Một bản tàn quyển của Quý Hoa Bảo Điện hà tất phải đội vàng như vậy?" "Công chúa ngài công phu cái thế, tự nhiên không coi trọng thủ đoạn nhỏ này, nhưng những người trong giang hồ kia thì rất sốt ruột. Gia Cát Chính Ngã này phái ai không phái, sao lại phái Lạc Hạo Xuyên đi?" "Công chúa, nô tỳ hiểu." "Đợi Lạc Hạo Xuyên về kinh, nô tỳ lập tức bảo hắn đến phủ hầu hạ công chúa." "Hừ, hầu hạ gì?" "A, nô tỳ nói sai, phải là giúp công chúa luyện công. Lần sau đừng nói sai nữa." "Nô tỳ hiểu." Công chúa lật hai trang giấy, cười lạnh một tiếng, nói như vậy, mấy nữ nhân bên cạnh Lạc Hạo Xuyên đều đi rồi. "Thưa công chúa, cái gì mà tiểu huyện, mấy ngày trước đã biến mất không rõ lý do, nói là về quê thăm người thân, nhưng người của chúng ta không rõ ra được quê nàng ở đâu. Vậy thì không cần quan tâm đến nàng." Chương 54, Hỏa Diễm Đao Sơ Thành. Chương 54, Hỏa Diễm Đao Sơ Thành. Hương Lăng đang bẩm báo hành tung của Lạc Hạo Xuyên cho Gia Nghi công chúa, từng chữ từng câu. Còn có khởi lệ của Tích Hồng Viện, hai ngày trước cũng đã rời Biện Lương về Tây Vực, nghe nói là đi theo họ hàng, không trở về nữa. Hai nữ tử này đúng là thông minh, buồn cung còn chưa ra tay, các nàng đã chủ động rời đi. "Công chúa, trước khi khởi lệ kia rời đi, Lạc Hạo Xuyên đã đến thăm nàng, hai người ở cùng nhau cả một đêm." "Ồ, không phải nói hai người bọn hắn thường xuyên gặp mặt để bàn luận về âm luật sao?" "Vâng, công chúa." "Lạc Hạo Xuyên và khởi lệ kia quả thực thường xuyên gặp mặt, nhưng trước đây Lạc Hạo Xuyên chưa bao giờ qua đêm ở chỗ nàng. Việc này sao không nói sớm?" Trong nháy mắt, Gia Nghi công chúa đã nổi giận đùng đùng, phượng mục trợn trừng, Thương Lăng sợ hãi lập tức quỳ rạp xuống đất. "Công chúa bất giận. Hai ngày trước công chúa đang bế quan, nô tỳ không dám làm phiền." Ánh mắt của Gia Nghi công chúa dừng lại trên người Hương Lăng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Sau này hãy theo dõi Lạc Hạo Xuyên này cho ta thật kỹ, nếu có nữ tử nào muốn tiếp cận, lập tức ra tay. Lô đỉnh của bổn cung chỉ có thể để bổn cung dùng." "Nô tỳ tuân mệnh." Thương Lăng đội vàng chạy lon ton xuống gác lửng, cả người mặt mày trắng bệnh. Nàng thầm than trong lòng, thế gian này có biết bao nhiêu nữ tử, phải làm sao bây giờ? Phòng cũng không phòng được, chẳng lẽ phải phái người theo dõi Lạc Hạo Xuyên suốt 12 canh giờ mỗi ngày sao? "Công chúa này cũng thật là, ngài cứ trực tiếp hạ lệnh cho Lạc Hạo Xuyên đến công chúa phủ làm việc là được rồi. Như vậy cả ngày đều có thể gặp hắn." Thương Lăng oán thầm trong lòng, công chúa cái gì cũng tốt, chỉ có việc này là do dự không quyết. Nam nhân này chẳng qua chỉ là một món đồ vật, ngài muốn thì nắm chặt trong tay, không muốn thì bước đi. Ngài vừa muốn hắn, lại không nắm cho chặt, nam nhân kia chẳng phải sẽ mọc cánh bay đi sao? Oán trách cũng vô dụng, Thương Lăng chỉ đành lập tức đi làm việc. Chỉ mong Lạc Hạo Xuyên sau này sẽ ngoan ngoãn một chút. Mà bên phía Lạc Hạo Xuyên lại qua thêm một ngày, đường thủy đã đi đến cuối, hắn xuống thuyền ở Nam Bình, Phúc Kiến, đoạn đường còn lại là đường núi. Đường núi gập ghềnh, dù là Hãn Huyết Bảo Mã đến cũng không chạy nhanh được, Lạc Hạo Xuyên bỏ ra 8 lạng bạc mua một con lừa. Ngồi trên lưng lừa, hắn ung dung xuyên qua những con đường núi. Từ khi vào Phúc Kiến, Lạc Hạo Xuyên đã thay một bộ quần áo vải thô, nhưng thanh đao vẫn còn đó. Người ngoài nhìn vào là biết Lạc Hạo Xuyên là người trong giang hồ. Lạc Hạo Xuyên cũng không muốn che giấu, sau khi Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, võ giả đến đây muốn thử vận may nhiều không đếm xuể. Có kẻ giả làm thầy bói mù, có kẻ giả làm tiểu thương bán hàng rong, nhưng thực ra đều là tự lừa mình dối người. Lạc Hạo Xuyên cũng không che giấu, hắn chính là một võ giả đến thử vận may, loại người này ở gần Phúc Châu đầy dẫy, mọi người cũng sẽ không liên hệ Lạc Hạo Xuyên với Đại Tống Thần Hồi Phủ. Đi qua hai huyện thành, Lạc Hạo Xuyên phát hiện ba cánh Đại Minh và ba cánh Đại Tống không có gì khác biệt, ăn mặc chi dùng cũng giống nhau, nhưng sự khác biệt giữa Nam Bắc quả thực không nhỏ. Lạc Hạo Xuyên khó khăn lắm mới tìm được một quán trà ven đường núi, nơi này cách Phúc Châu thành chỉ còn 30 dặm. Lạc Hạo Xuyên nhảy xuống lửa, đến dưới mái hiên gọi một bát trà. Tiểu nhị nói tiếng quan thoại lơ lớ, Lạc Hạo Xuyên vừa nói vừa khoa tay múa chân, tiểu nhị cuối cùng cũng hiểu Lạc Hạo Xuyên muốn uống trà và ăn bánh nướng. Ở đây không có bánh nướng, chỉ có bánh gạo làm từ gạo, Lạc Hạo Xuyên đương nhiên không kén chọn. Trong ngoài quán trà chật ních người, Lạc Hạo Xuyên ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc. Nhìn cách ăn mặc, toàn bộ người ở đây đều là dân giang hồ đến từ vận may. Nghe nói chưa? Vụ diệt môn nhà họ Lâm lần này là do phái Thanh Thành làm đấy. Sao ngươi giờ mới biết tin? Hôm qua ta đã biết rồi. Đệ tử phái Thanh Thành còn mặc hắc y muốn cố ý che giấu thân phận, nhưng Thanh Thành kiếm pháp thì không thể giả được. Nếu đã biết là phái Thanh Thành, tại sao Cẩm Y Liễu vệ không bắt người? Cẩm Y Liễu vệ chẳng phải cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu sao? Ai cũng muốn có được tịch tà kiếm phổ. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Đến cũng không đấu lại Cẩm Y Liễu vệ. Xem cái tiền đồ của ngươi kìa. Đấu không lại thì không đến à? Lỡ có cơ hội thì sao? Phải biết rằng tịch tà kiếm phổ là tuyệt thế bí tịch đó. Năm xưa Lâm Viễn Độ một người một kiếm, dọc bờ Trường Giang khiêu chiến khắp nơi. Tổ sư phái Thanh Thành năm đó là Trường Thanh Tử, được mệnh danh là kiếm thuật đệ nhất phía Tây Tam Hiệp. Kết quả bị Lâm Viễn Độ đánh cho tan tác, nếu không sao phái Thanh Thành lại cứ canh cánh trong lòng về tịch tà kiếm phổ. Nhưng Cẩm Y Liễu vệ đều trốn trong bóng tối, chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng tọa sơn quan hổ đấu đi, xem có nhặt được của hời không. Những người đến đây đều có cao thủ tiên thiên, chúng ta mới hậu thiên đệ tứ cảnh, không có cửa đâu. Một thời gian trước nghe nói ở Lạc Dương có tuyệt thế bí tịch xuất thế, kết quả bị triều đình đại tống thu đi mất, dân không đấu với quan. Chuyện đó khác, Lạc Dương ở ngay cạnh Biện Lương thành, thần hầu phủ của người ta trực tiếp phái hai đại danh bộ đến. Phúc Châu này cách Kim Lăng xa xôi, đường núi lại khó đi, chúng ta có cơ hội. Hai đại danh bộ? Là Vô Tình và Thiết Thủ sao? Là Vô Tình tiểu thư và một Lạc công tử khác. Lạc công tử? Chưa từng nghe nói. Ngươi đúng là kiến thức nông cạn, nghe người bên đại tổng nói, Lạc công tử này được mệnh danh là thần quyền vô địch, một đôi thiết quyền có thể đẩy lùi cao thủ tiên điên. Nghe nói trước Long Môn Thạch Quật ở Lạc Dương, Lạc công tử đã đấu với nhị trưởng lão ma giáo mấy hiệp. Vậy chẳng phải là cao thủ tiên tiên sao? Cái này ta không rõ. Lạc Hạo Xuyên ngồi bên cạnh nghe vậy, suýt nữa thì bật cười, mình trở thành cao thủ tiên tiên từ khi nào? Hơn nữa mình cũng đâu có đấu với trưởng lão ma giáo mấy hiệp, đó là gia cắt chính ngã. Xem ra lời đồn giang hồ cũng không đáng tin, tam sao thất bản, đồn qua đồn lại đã biến chất rồi. Ăn uống no đủ, Lạc Hạo Xuyên không ở lại nữa, nhân lúc trăng sáng vàng bạc, hắn tiếp tục lên đường. Lúc này hắn cũng không sợ bọn sơn tặc cường đạo, nếu thật sự có sơn tặc cường đạo, đến lúc đó có thể luyện tay một chút. Lạc Hạo Xuyên vừa luyện xong thứ nhất của Hỏa Diễm Đao, đang thiếu người để luyện tập. Hắn tiện tay vung ra một đạo Hỏa Diễm Đao khí, cây nhỏ ven đường lập tức gãy đôi, mặt cắt cháy đen một mảng. Chương 55, tiết hầu cũng không có, sao tính là nam nhân? Chương 55, tiết hầu cũng không có, sao tính là nam nhân? Nhìn thân cây cháy đen, Lạc Hạo Xuyên hài lòng gật đầu, Hỏa Diễm Đao quả nhiên bất phàm. Hắn cho lửa ăn no, để nó từ từ đi dọc theo đường núi. Lạc Hạo Xuyên vẫn vận chuyển thuần dương tâm pháp trong cơ thể, chân khí lưu chuyển trong 12 chính kinh. Chỉ cần đả thông toàn bộ tam tiêu kinh mạch cuối cùng, Lạc Hạo Xuyên sẽ bước vào tiên thiên cảnh giới. Vừa hay Hỏa Diễm Đao yêu cầu rất cao về nội lực, chỉ khi bước vào tiên thiên cảnh giới mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Hỏa Diễm Đao. Chầm chậm lắc lư, hắn ngày càng đến gần Phúc Châu thành. Lần này đến Phúc Châu thành, Lạc Hạo Xuyên gần như không cần ra tay, bởi vì ngọn nguồn câu chuyện, Lạc Hạo Xuyên đã biết gần hết. Vụ diệt môn lần này chính là do dư thương hải của phái Thanh Thành gây ra, chỉ có một điều Lạc Hạo Xuyên không hiểu. Thế giới này không có Ngũ Nhạc kiếm phái, phái Hoa Sơn thực sự ở Đại Tống, trưởng môn nhân là Thần Cơ Tử Tiên Vu Thông, không có Nhạc Bất Quần nào cả. Nếu vậy, Lâm Bình Chi rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Còn về tịch tà kiếm phổ mà mọi người đang tìm kiếm, Lạc Hạo Xuyên đã sớm biết nó ở đâu. Khi mới đến thế giới này, Lạc Hạo Xuyên đã biết ở Phúc Châu có một Phúc Y tiêu cục, tổng tiêu đầu là Lâm Chấn Nam, ra chuyển tịch tà kiếm phổ uy lực kinh người. Nhưng Lạc Hạo Xuyên cũng biết muốn luyện thần công, dẫn đao tự cùng, nên cũng không có lòng thèm muốn tịch tà kiếm phổ. Bây giờ cảnh giới của Lạc Hạo Xuyên đã nâng cao, hắn cũng muốn xem bộ mặt thật của tịch tà kiếm phổ, dù không luyện cũng có thể tham khảo. Cứ thế lắc lư, Lạc Hạo Xuyên vận chuyển chân khí trên lưng lửa, thuần dương công pháp tự động tu luyện, hắn ngày càng gần tiên thiên cảnh giới. Trải qua một đêm, mặt trời dần dần nô lên, đạp trên sương sớm, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng vào được Phúc Châu thành. Vừa vào Phúc Châu thành, Lạc Hạo Xuyên đã cảm thấy có gì đó không ổn, khắp các ngõ hẻm đều là võ giả đeo đao kiếm bên hông. Đến lúc này, Lạc Hạo Xuyên mới biết sức hấp dẫn của tịch tà kiếm phổ lớn đến mức nào. Những môn phái nhỏ hoặc những người luyện võ không môn không phái như bọn hắn, không có truyền thừa nên không thể tu luyện nội công, cho dù luyện công pháp ngoại môn đến cực hạn cũng không thể đột phá tiên tiên cảnh giới. Ví dụ như ngươi luyện thiết xa trường, nhiều nhất cũng chỉ đả thông được một phần kinh mạch trên cánh tay, muốn vận chuyển toàn thân hội tụ về đan điền là điều tuyệt đối không thể, phải có nội công tâm pháp mới được. Mà nội công tâm pháp đều nằm trong tay các danh môn đại phái, ngươi muốn bái sư thì thiền tư không đủ, ngươi muốn đi cấp thì lại đánh không lại người ta. Cho nên nếu không có kỳ ngộ, cả đời cũng chỉ là một hậu thiên võ giả, mặc người chém giết. Kỳ ngộ là gì? Bây giờ chính là kỳ ngộ. Trước đây Phúc Y tiêu cục ra thế lớn, võ giả bình thường không dám trêu chọc. Bây giờ cả nhà bị diệt, mọi người đều có khả năng cướp được tịch tà kiếm phổ. Lạc Hạo Xuyên vào Phúc Châu thành cũng không che giấu thân phận, hắn chính là một võ giả đi tìm tịch tà kiếm phổ. Quần áo bài thô, đội nón lá, trông bình thường không có gì lạ. Lạc Hạo Xuyên đi khắp các ngõ hẻm, cũng lắng nghe những cuộc thảo luận của người xung quanh. Trong thành không có, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, ra khỏi thành đi Tuyền Châu. Đến Tuyền Châu làm gì? Nhà họ Lâm bị diệt môn, chỉ có 3 người sống sót, vợ chồng Lâm Chấn Nam và con trai độc nhất của bọn hắn là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hiện không rõ tung tích, nhưng vợ chồng Lâm Chấn Nam dường như đã bị bắt đến Tuyển Châu. Chắc chắn là phái Thanh Thành làm, chúng ta đến Tuyển Châu cũng không đánh lại phái Thanh Thành. Nghe nói bây giờ Cẩm Y Liễu vệ cũng đã đến, còn có người của Thiết Đạm Thần Hội phủ. Bọn hắn trai cò tranh nhau, chúng ta chưa chắc không thể làm ngư ông đắc lợi. Lạc Hạo Xuyên nghe xong ghi nhớ trong lòng, những người này đầu óc cũng thông minh, đều là những kẻ liếm máu trên lưới đao, xem ra không ai là kẻ ngốc. Lạc Hạo Xuyên đi một vòng trong thành, cũng đến dinh thự của Phúc Y Tiêu Cục, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt. Đã qua mấy ngày, thi thể đã được xử lý từ lâu, nhưng vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc như vậy, có thể thấy thảm cảnh lúc đó. Giang hồ là vậy, không làm người cầm đao thì chỉ có thể làm cá trên tớt. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Uy danh mà Lâm Viễn Đổ để lại cho con cháu đúng là tai họa. Tiêu sư và hạ nhân của Phúc Y Tiêu Cục ở Phúc Châu tổng cộng mấy chục người, tất cả đều bị giết. Chỉ có gia đình ba người của Lâm Chấn Nam bị bắt sống, nhưng Lâm Bình Chi đã trốn thoát giữa đường, hiện không rõ tung tích. Lạc Hạo suy đoán, Lâm Bình Chi này chắc đang ở trong những ngọn núi xung quanh Phúc Châu. Nếu Phúc Châu thành này không có gì đáng xem, Lạc Hạo Xuyên cũng định đến Tuyển Châu. Lần này đã đến để dò la tin tức, thì phải đi lại nhiều một chút. Còn về Tịch Tà Kiếm Phổ thực sự, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy mình có thể lấy đi được rồi. Lạc Hạo Xuyên cho con lừa ăn chút quả khô, cưới con vật này đi ra ngoài Phúc Châu thành. Tịch Tà Kiếm Phổ được giấu trong ngôi nhà cũ ở hướng Dương Hạng của nhà họ Lâm. Trong ký ức của Lạc Hạo Xuyên, trước khi chết Lâm Chấn Nam sẽ nói cho Lâm Bình Chi biết trong hầm rượu của ngôi nhà cũ có đồ vật do tổ tiên để lại. Nhưng thực ra trong ngôi nhà cũ không hề có hầm rượu. Tịch Tà Kiếm Phổ thực sự được giấu trên xà nhà của Phật Đường, Lâm Chấn Nam nói vậy là để đánh lừa những người khác. Lạc Hạo Xuyên tìm một ông lão địa phương hỏi xem hướng Dương Hạng ở đâu, ai ngờ nó lại không ở trong thành. Mấy năm trước giặc qua xâm phạm biên giới, Phúc Châu thành đã rời đi một lần, hướng Dương Hạng bây giờ đã cách thành 10 dặm. Lạc Hạo Xuyên ra khỏi cửa nam, đi về phía hướng Dương Hạng. Vừa ra khỏi Phúc Châu thành, bên ngoài đã là cỏ dại hoang vu. Đi vòng mấy khúc quanh trên đường, Lạc Hạo Xuyên đột nhiên nghe thấy phía trước dường như có tiếng đánh nhau. Lại đi qua một khúc quanh, Lạc Hạo Xuyên liền thấy giữa đường có bốn nam tử cầm đao đang vây chặt một công tử mặt mày trắng trẻo. Mắt Lạc Hạo Xuyên cực kỳ sắc bén, liếc một cái đã nhận ra vị công tử này là một kẻ giả trai. Cách ngụy trang này cũng không tinh xảo, chỉ dùng một ít vải bó ngực, ngay cả yết hầu cũng không vẽ. Gặp phải những lao giang hồ, liếc mắt là có thể nhận ra. Lạc Hạo Xuyên vừa đi qua khúc quanh, chưa kịp nói gì, vị công tử giả trai kia đã sáng mắt lên, dùng thanh đoạn kiếm trong tay chỉ vào Lạc Hạo Xuyên hét lớn: "Các ngươi bốn tên xong đời rồi, người giúp đỡ của ta đến rồi, đừng hòng chạy." Lạc Hạo Xuyên nhất thời có chút kinh ngạc. Chương 56, cô nương xin tự trọng. Chương 56, cô nương xin tự trọng. Vốn định lấy Tịch Tà Kiếm Phổ trước, không ngờ giữa đường lại gặp người chặn đường cướp bóc. Lạc Hạo Xuyên vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vị công tử giả kia lại trực tiếp kéo Lạc Hạo Xuyên xuống nước. Bốn gã nam tử kia vừa nghe câu đó, liền đồng loạt quay đầu lại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên định giải thích, một gã nam tử râu quai nón trong số đó đã vung đao lao tới. Đao thế trầm ổn, có tiếng xé gió. Lạc Hạo Xuyên trong nháy mắt có thể phán đoán võ công của người này không thấp, ít nhất cũng có hậu thiên đệ thất cảnh. Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng bắt đầu ra tay với vị công tử giả kia. Lạc Hạo Xuyên bất đắc dĩ, đành phải rút đại hoàn đao của mình ra, vẫn đủ sức nên đón nhát đao này. Chỉ nghe một tiếng ken, gã nam tử râu quai nón bị một luồng sức mạnh cực lớn chấn bay ngược về sau, ngã thẳng xuống đất. Với nội lực tinh thuần của Lạc Hạo Xuyên, võ giả dưới tiên thiên cảnh giới căn bản không thể địch lại. Nội lực luyện từ những công pháp ngoại môn kia hỗn loạn vô trật tự, nhìn có vẻ hung mãnh, nhưng thực ra không chịu nổi một đòn. Ngay cả nội công tâm pháp của các danh môn đại phái, Lạc Hạo Xuyên thấy cũng không bằng thuần dương nội công. Dưới tiên thiên cảnh giới mà so đấu nội lực, Lạc Hạo Xuyên chính là đứng ở thế bất bại. Vốn dĩ Lạc Hạo Xuyên còn muốn giải thích một phen, rằng mình không quen biết vị công tử giả kia. Nhưng gã râu quai nón kia đã dám ra tay, vậy thì Lạc Hạo Xuyên quyết không thể tha cho ngươi. Gã râu quai nón nhìn Lạc Hạo Xuyên với vẻ mặt sợ hãi: "Huynh đệ, tên này xưng quá, chúng ta giúp thôi." Gã nam tử râu quai nón vừa dứt lời, đao của Lạc Hạo Xuyên đã chém tới từ trên không. Đoạn môn đao pháp tuy bình thường, nhưng kết hợp với nội lực hùng hậu của Lạc Hạo Xuyên, gã râu quai nón này căn bản không thể chống đỡ. Gã râu quai nón gắng gượng đỡ được hai nhát, thanh đại đao trong tay đã gãy làm đôi. Thứ trong tay Lạc Hạo Xuyên là tinh cương đại đao của thần hồi phủ, lại được truyền vào nội lực hùng hậu của hắn, đao của gã râu quai nón tự nhiên không thể chống đỡ. Lạc Hạo Xuyên cũng không dùng chiêu thức tinh diệu, nhất lực giáng thập hội, một thanh đại đao là có thể chấn áp được gã râu quai nón. Lúc này, đao ảnh của Lạc Hạo Xuyên tầng tầng lớp lớp, gã râu quai nón né tránh không kịp, bị đại đao chém vào vai. Gã râu quai nón cũng nổi điên, dùng hai tay kẹp chặt đao của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên khinh miệt cười một tiếng, tay trái vận thất thương quyền, một quyền đấm vào bụng dưới của hắn. Một quyền này ẩn chứa đủ loại lực đạo, ngũ tạng lục phủ của gã râu quai nón trong phút chốc bị nghiền nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất rồi tắt thở. Mà ba gã nam tử còn lại vây công vị công tử giả cũng không có tiến triển gì, vừa thấy gã râu quai nón mất mạng, lập tức gào lên một tiếng: "Lão đại!" Lạc Hạo Xuyên lạnh lùng quan sát, nếu hắn là lão đại của các ngươi, vậy ba người các ngươi xuống địa ngục bầu bạn với hắn đi. Lạc Hạo Xuyên tay cầm cương đao xông vào giữa đám người, vị công tử giả kia cũng chủ động tấn công, song kiếm hợp bích, ba gã nam tử kia lập tức rối loạn trận hình. Lúc này Lạc Hạo Xuyên mới phát hiện, vị công tử giả kia thực ra công lực không yếu, nhìn ít nhất cũng có hậu thiên đệ bát cảnh. Hai người phối hợp với nhau, dễ dàng tìm ra sơ hở. Lạc Hạo Xuyên một đao chém bay đầu một người, một quyền còn lại đập nát đỉnh đầu người khác. Mà vị công tử giả kia cũng dùng đoạn kiếm đâm vào tim người cuối cùng. Thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy lênh láng. Nhưng Lạc Hạo Xuyên không quan tâm, chỉ dùng khăn tay lau sạch đao, rồi cất vào vỏ. Vị công tử giả kia thủ pháp giết người thuần thục như vậy, dung mạo lại vô cùng tuấn tú, mắt sáng răng trắng, thật không ngờ. Lạc Hạo Xuyên xoa đầu con lửa, trận chiến vừa rồi chắc đã dọa nó sợ, phải an ủi một chút. Nếu không Lạc Hạo Xuyên sẽ phải đi bằng hai chân của mình. An ủi con lửa xong, Lạc Hạo Xuyên định tiếp tục lên đường. Đúng lúc này, vị công tử giả kia bước nhanh về phía Lạc Hạo Xuyên. "Công tử xin dừng bước." Lạc Hạo Xuyên không để ý đến nàng, tự mình đi về phía trước. Không ngờ vị công tử giả này lại lao một bước đến sau lưng Lạc Hạo Xuyên, đưa tay đặt thẳng lên vai hắn. "To gan." Lạc Hạo Xuyên nội lực tuôn ra, trong nháy mắt đã hất văng tay nàng. Lạc Hạo Xuyên quay đầu lại lạnh lùng nói, "Vị cô nương này, muốn động thủ sao?" Công tử giả bị vạch trần thân phận cũng không ngạc nhiên. Chỉ thấy nàng nhíu mày, nhìn Lạc Hạo Xuyên, dường như có chút nghi hoặc. Nhưng nàng lập tức mỉm cười, "Công tử thật tinh mắt. Một nữ tử yếu đuối đi lại trên giang hồ quả thực bất tiện, nên tiểu thư đây mới cải trang một phen. Ngươi không phải là nữ tử yếu đuối, một câu nói đã gây cho ta phiền phức lớn như vậy." "Công tử xin bất giận, ta cũng là bất đắc dĩ. Bốn người này nhận ra ta là nữ tử, không chỉ muốn cướp tiền, còn muốn cưỡng bức làm chuyện vô lễ. Bất đắc dĩ, ta đành phải dùng hạ sách này." Đối với lời nói của nữ tử này, Lạc Hạo Xuyên nửa tin nửa ngờ. Nữ tử này vừa thấy Lạc Hạo Xuyên đã muốn kéo mình xuống nước, phản ứng nhanh như vậy, căn bản không giống lần đầu hành tẩu giang hồ. Hơn nữa hậu thiên đệ bát cảnh trên giang hồ cũng không được coi là nữ tử yếu đuối, chỉ dựa vào một mình nàng đối phó với bốn tên côn đồ này cũng đủ, chỉ là phải tốn chút sức lực. Lạc Hạo Xuyên dắt con lửa, không để ý đến nàng, lấy Tịch Tà kiếm phổ mới là chuyện chính. Không ngờ cô nương này lại bám giết lấy Lạc Hạo Xuyên. "Công tử, giang hồ hiểm ác, hay là chúng ta kết bạn đồng hành đi?" "Vẫn là không cần đâu, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta mỗi người một đường." "Công tử, nơi này toàn là võ lâm nhân sĩ tìm kiếm Tịch Tà kiếm phổ cao thủ không ít, thêm một người bạn cũng thêm một phần sức." "Thêm một người bạn đúng là thêm một phần sức, nhưng lỡ như thêm một kẻ địch thì sao?" "Lời của công tử ta sao lại không hiểu nhỉ?" Lạc Hạo Xuyên thấy cô nương này vẫn còn giả ngu, cũng không để ý đến nàng, dắt con lửa nhỏ lóc cóc đi. Cô nương này kiên trì không bỏ cuộc, cứ đi theo mãi. Lạc Hạo Xuyên kéo dây cương, dừng con lửa lại trên đường. Mình đi lấy Tịch Tà kiếm phổ tự nhiên không thể có người khác đi theo. "Vị cô nương này xin tự trọng, đừng theo nữa." "Công tử, đường phía trước gập ghềnh." "Tiểu nữ tử một mình, xin công tử dơ cao đánh khẽ." "Vậy được, ngươi nói cho ta biết ngươi họ tên là gì, sư thừa từ đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi." Chương 57, Nga Mi sư muội chương 57, Nga Mi sư muội Lạc Hạo Xuyên có việc trong người, không muốn gây thêm rắc rối, nhưng gặp phải cô nương khó đối phó này, hắn cũng không thể không đề phòng. Nghe Lạc Hạo Xuyên hỏi, cô nương kia đảo mắt hai vòng. "Tiểu thư đây là đệ tử tục gia của phái Nga Mi, cha ta là trưởng lão của thần kiếm môn ở Thục Trung. Tiểu nữ tử họ Lưu, khuê danh Giao Giả." "Ngươi nói ngươi là đệ tử tục gia của Nga Mi?" "Chính xác." "Múa thử vài chiêu Nga Mi kiếm pháp xem nào." Lưu Giao Giả rút đoạn kiếm của mình ra, kiếm quang lấp lánh, tựa như loan phượng. "Đây là phi vân phiêu tuyết trong Nga Mi kiếm pháp, công tử tin rồi chứ?" Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, chiêu thức võ công có thể bắt trước. Lưu Giao Giả nghe lời Lạc Hạo Xuyên, tức đến vòng cả má. "Công tử đưa tay ra đây." "Làm gì?" "Chứng minh ta là đệ tử Nga Mi." Lạc Hạo Xuyên giơ tay phải lên, chỉ thấy Lưu Giao Giả bật công, lòng bàn tay phải của nàng hướng vào lòng bàn tay Lạc Hạo Xuyên truyền vào một luồng nội lực. "Công tử lần này tin rồi chứ?" Lạc Hạo Xuyên gật đầu, luồng chân khí này nhu trùng có cường, lại phiêu hốt bất định, chính là nội lực Nga Mi. Năm xưa tổ sư phái Nga Mi là Quách Tương tinh thông các loại công pháp, cuối cùng còn nhận được 1/3 Cửu Dương chân kinh. Quách nữ hiệp là nữ tử, nhưng lại tinh thông Cửu Dương chân kinh cho nên nền tảng nội công của phái Nga Mi đều là âm trùng có dương, nhu trùng có cường. Chiêu thức có thể bắt trước, nhưng nội công thì không thể giảm mạo. Lạc Hạo Xuyên gật đầu, thì ra là sư muội của phái Nga Mi, thất kính thất kính. "Không biết công tử thuộc môn phái nào?" "Vô môn vô phái, gia truyền võ công." "Vừa rồi thấy quyền pháp của công tử cương mãnh, loại quyền pháp này trên giang hồ chắc chắn không phải là vô danh. Dám hỏi công tử cao danh quý tính." "Tại hạ họ Lạc." Lưu Giao Giả suy nghĩ một lúc, trên giang hồ này hình như không có thế gia họ Lạc nào, "Công tử đừng lừa ta. Hành không đổi tên, tòa không đổi họ, tại hạ chính là họ Lạc, xuất thân từ một thế gia võ lâm ẩn giật." "Vậy Lạc công tử, người định đi đâu? Cũng đến Tuyền Châu sao? Chúng ta kết bạn đồng hành được không?" Lạc Hạo Xuyên gật đầu, dẫn theo Lưu Giao Giả chắc chắn không thể đi lấy Tịch Tà kiếm phổ được. Tịch Tà kiếm phổ nhất thời cũng không chạy đi đâu được, đi một chuyến Tuyển Châu cũng tốt, dò la xem vợ chồng Lâm Chấn Nam rốt cuộc thế nào, để về phục mệnh. Vừa thấy Lạc Hạo Xuyên gật đầu, Lưu Giao Giả đã nhảy thẳng lên lưng lửa. "Công tử, ngươi cũng lên đi, chúng ta cùng đi." Lạc Hạo Xuyên nhìn con lửa thân hình không lớn, đành phải lắc đầu. "Ta mà lên, chúng ta chỉ có nước chờ ăn thịt lửa thôi." "Đa tạ Lạc công tử thương tiếc." Dẫn theo Lưu Giao Giả cổ linh tinh quái này, Lạc Hạo Xuyên thẳng tiến đến Tuyển Châu. Phúc Châu cách Tuyển Châu không xa, chỉ là đường núi gập ghềnh. Đi chưa được bao xa, trời đã tối, Lạc Hạo Xuyên thấy bên cạnh có một ngôi miếu đổ nát, liền định vào đó nghỉ qua đêm. Lưu Giao Giả dường như răm rắp nghe theo lời Lạc Hạo Xuyên, trực tiếp đốt lửa trại trong miếu hoang. Lạc Hạo Xuyên lấy bánh gạo từ trong tay nải ra, không ngờ trong chiếc túi nhỏ của Lưu Giao Giả lại có một miếng thịt bò kho. Thịt bò nướng trên lửa xèo xèo mỡ, quả thực thơm ngon. "Lạc công tử, sau này ta gọi ngươi là Lạc đại ca được không?" "Được." "Lạc đại ca, ngươi lúc nào cũng trầm mặc ít lời như vậy sao? Ngươi không biết có câu nói là lắm lời ắt có sai sót sao? Nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều." Lạc Hạo Xuyên cười với Lưu Giao Giả, đây ẩn ý trên đường đi vừa rồi Lạc Hạo Xuyên đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy Lưu Giao Giả này tuy có thể sử dụng nội công Nga Mi, nhưng chưa chắc đã là đệ tử Nga Mi. Nữ tử này phản ứng cực nhanh, lại giỏi quan sát sắc mặt, không thể xem thường. Điều Lạc Hạo Xuyên tò mò nhất là tại sao nàng lại bám lấy mình. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Lạc Hạo Xuyên vẫn định tương kế tiểu kế. Lưu Giao Giả sắc mặt như thường, Lạc đại ca nói chuyện thật thú vị, chúng ta đều đến đây để tìm Tịch Tà kiếm phổ, ngươi thấy Tịch Tà kiếm phổ nên ở đâu? Ngươi là đệ tử Nam Mi, cũng muốn tìm Tịch Tà kiếm phổ sao? Ta chỉ là đệ tử tục gia. Lạc đại ca, ngươi nói cho ta biết đi. Lưu Giao Giả này lại còn nhíu môi, làm nũng. Lạc Hạo Xuyên quay mặt đi, Tịch Tà kiếm phổ đương nhiên là ở trong đầu Lâm Chấn Nam rồi. Nhưng nghe nói bây giờ vợ chồng họ Lâm đã bị dư thương hải của phái Thanh Thành bắt đi rồi, vậy Tịch Tà kiếm phổ chắc chắn đã rơi vào tay phái Thanh Thành. Cũng chưa chắc. Lạc đại ca có cao kiến gì? Con trai độc nhất của vợ chồng họ Lâm là Lâm Bình Chi đã trốn thoát, nhà họ Lâm cũng coi như nối được chút hương hỏa, cho nên vợ chồng họ Lâm chắc sẽ thà chết không chịu khuất phục, không nói ra bí tịch tổ truyền đâu. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được Lâm Bình Chi là tìm được Tịch Tà kiếm phổ rồi. Lâm Bình Chi chắc đang trốn trong những ngọn núi lớn quanh khu vực Phúc Châu, Tuyền Châu. Ta thấy Lâm Bình Chi chắc đã rơi vào tay người khác, chỉ là người này chưa moi được Tịch Tà kiếm phổ từ miệng Lâm Bình Chi. Lạc đại ca, lời này là sao? Võ công của Lâm Bình Chi không cao, lại là một đại thiếu gia được nuông chiều, một mình trốn thoát, không có kinh nghiệm giang hồ, rất dễ rơi vào tay người khác. Người đó là ai? Không biết. Nhưng người này không moi được Tịch Tà kiếm phổ từ miệng Lâm Bình Chi, chắc chắn cũng sẽ đi tìm Lâm Chấn Nam, cho nên gia đình ba người bọn hắn chắc sẽ sớm gặp lại nhau. Dưới ánh lửa bập bùng, Lưu Giao Giả thở dài, Lạc đại ca, ngươi nói xem năm xưa Lâm Viễn Đồ uy trấn thiên hạ, một tay kiếm pháp vô địch ở phía Nam Trường Giang. Sao con cháu của hắn lại dễ dàng thua phái Thanh Thành như vậy? Lạc Hạo Xuyên thêm một thanh củi vào đống lửa, có thể là do con cháu họ Lâm thiên phú quá thấp. Ta thấy không phải, e rằng con cháu họ Lâm cũng không nhận được chân truyền. Lạc Hạo Xuyên nghe xong quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Lưu Giao Giả cười danh mãnh, để lộ hai lúm đồng tiền. Chưa đợi Lạc Hạo Xuyên hỏi, Lưu Giao Giả đã ngáp một cái, muộn quá rồi, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi, cố gắng ngày mai đến được Tuyển Châu thành. Lưu Giao Giả nói xong liền nằm thẳng xuống đống rơm, quay lưng về phía Lạc Hạo Xuyên. Không bao lâu sau, Lạc Hạo Xuyên đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, đã ngủ say. Chương 58, gã gù một cao phong chương 58, gã gù một cao phong nhìn bóng lưng mảnh mai của Lưu Giao Giả, Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, cô nương này không biết là thật ngốc hay giả ngốc. Giang hồ hiểm ác, đối mặt với một người chưa từng gặp mặt như mình mà lại dám cả gan như vậy. Nhưng nếu ngươi cho rằng nàng ngây thơ thì đã lầm, đúng là một người kỳ lạ. Lạc Hạo Xuyên thêm một thanh củi, cũng tựa vào đống rơm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, Lưu Giao Giả đang quay lưng về phía Lạc Hạo Xuyên nghe thấy tiếng thở của hắn, khóe miệng liền nở một nụ cười đắc ý. Đêm trong núi rất yên tĩnh, ngoài tiếng sói tru thỉnh thoảng vọng lại, đêm nay không có bất kỳ sóng gió nào. Khi chân trời hửng sáng, Lạc Hạo Xuyên một mình đứng dậy, ra khỏi cửa miếu, tung người một cái đã lên nóc nhà. Lạc Hạo Xuyên nhìn những ngọn núi hoang xung quanh, quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên, Lạc Hạo Xuyên nghe thấy trong miếu có tiếng động, chắc là Lưu Giao Giả đã tỉnh. Quả nhiên, một hơi thở sau, Lưu Giao Giả cũng nhảy lên nóc nhà. Lạc đại ca, ngươi đang xem gì vậy? Hấp thụ linh khí của Nhật Nguyệt. Lạc đại ca lại nói đùa rồi, mặt trời còn chưa lên mà. Vậy tại sao ngươi lại dậy sớm như vậy? Lưu Giao Giả mím môi, nơi hoang sơn giã lĩnh này, Lạc công tử lại không có ở đây, bản cô nương thực sự ngủ không yên. Vậy sau này cô nương không thể rời xa tại hạ được rồi, sau này cũng chỉ có thể thành thân với tại hạ thôi. Ngươi? Lưu Giao Giả tức đến đỏ bừng mặt, Lạc Hạo Xuyên thầm cười trong lòng. Nếu ngươi muốn chơi tâm kế, vậy Lạc Hạo Xuyên tự nhiên sẽ tiếp đón đến cùng. Lạc Hạo Xuyên biết cô nương này không đơn giản, nên lời nói ra vào đều là để chọc giận nàng, người tức giận dễ bộc lộ sơ hở nhất. Nhưng trong nháy mắt, sự tức giận đã biến mất khỏi khuôn mặt Lưu Giao Giả, thay vào đó vẫn là vẻ mặt ngây thơ kia. Công tử đang tìm người phải không? Ồ, sao ngươi biết? Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng sáng hơn ban đêm rất nhiều, lúc này vừa hay có thể nhìn thấy khói từ lửa trại. Lạc Hạo Xuyên gật đầu. Lưu Giao Giả nói tiếp, người giang hồ nghỉ đêm nơi hoang dã, buổi tối đốt lửa trại, lúc này vẫn còn cho tàn, vẫn có thể bốc lên một làn khói xanh. Cho nên công tử đang tìm kiếm khói, nơi có khói là có người. Lưu cô nương quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Lạc Hạo Xuyên trong lòng chính là nghĩ như vậy, ban đêm trời quá tối, dù có khói cũng không nhìn thấy. Đợi đến khi trời sáng hẳn, lửa trại đã tàn, cũng không còn khói bếp. Cho nên phải nhân lúc trời vừa tờ mờ sáng, đi tìm những người nghỉ đêm trên vùng hoang dã này. Công tử đang tìm Lâm Bình Chi phải không? Lại bị cô nương đoán trúng rồi. Ta chỉ đoán thôi, công tử mới là người thông minh. Thực ra bản cô nương thấy người bắt Lâm Bình Chi cũng nên trốn trong rừng núi ngoại ô Tuyển Châu thành. Ồ, tại sao lại nói vậy? Công tử lòng dạ biết rõ. Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả cùng cười, trong lòng cả hai đều cho rằng đối phương là một con cáo nhỏ. Lạc Hạo Xuyên đoán chắc người khống chế Lâm Bình Chi chắc chắn sẽ ẩn nó gần Tuyển Châu thành, vì phải liên tục nắm bắt tin tức của vợ chồng họ Lâm. Chỉ cần thẩm vấn Lâm Bình Chi là biết, hắn không biết Tịch Tà kiếm phổ ở đâu, cho nên bí mật thực sự vẫn nằm trong tay vợ chồng họ Lâm. Nắm trong tay Lâm Bình Chi, có thể uy hiếp vợ chồng họ Lâm nói ra tung tích của Tịch Tà kiếm phổ. Nhưng bây giờ vợ chồng họ Lâm đang ở trong tay phái Thanh Thành, ngay trong Tuyển Châu thành này, cho nên người này chắc đang chờ cơ hội. Lưu Giao Giả nhảy xuống nóc nhà, bắt đầu thu dọn hành lý. Lạc Hạo Xuyên đứng bên cạnh nhìn, hắn luôn cảm thấy trên người Lưu Giao Giả này có một luồng khí chất cao quý. Dù là nói chuyện hay làm việc, đều vô hình toát ra một cảm giác cao cao tại thượng. Có thể là ảo giác của Lạc Hạo Xuyên, nhưng khi hắn thấy cô nương này dùng khăn tay rửa mặt, lại càng khẳng định suy đoán này. Đó là loại khăn lụa tơ tầm thượng hạng. Hơn nữa cô nương này còn phải xúc miệng, trong chiếc túi nhỏ mang theo người còn có cả bột đánh răng. Xem ra cô nương này bình thường chắc chắn được nuông chiều, sự câu kỳ này, một trưởng lão của thần kiếm môn có nuôi nổi không? Lạc đại ca, ngươi quan sát lâu như vậy, có phát hiện gì không? phía đông nam cách đây 15 dặm, mơ hồ có một làn khói bếp. Lạc đại ca mắt thật tình, chúng ta đi ngay thôi, không thể chậm trễ. Lạc Hạo Xuyên tạm thời gác lại những suy đoán về thân phận của Lưu Giao giả, hai người cùng nhau đi về phía đông nam. Trong rừng rậm vốn không có đường, khinh công của hai người cũng không tệ. Khinh công của Lưu Giao giả này càng nhẹ nhàng hơn, xem ra chắc chắn có danh sư chỉ điểm. Hai người suốt đường đi che giấu hành tung, nhảy nhót trên cây. Đến nơi, quả nhiên phát hiện một đống lửa trại vừa mới tắt. Lạc Hạo Xuyên nhìn dấu vết xung quanh, người này chắc đã đi về hướng Tuyền Châu thành. Không thể chậm trễ, tiếp tục đuổi theo. Bắt được Lâm Bình Chi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Hai người lại đi về phía trước khoảng một khắc đồng hồ, liền nghe thấy trong rừng sâu phía trước chuyển đến một trận cãi vã. Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao giả vội vàng nhảy lên cây, xem cho rõ. Ngươi có đánh chết ta, ta cũng không đi nữa. Nhóc con, ngươi không đi, vậy mối thù của nhà ngươi sẽ không ai báo, mấy chục mạng người của Phúc Uy Tiêu cục các ngươi sẽ chết oan. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, ngươi cũng muốn Tịch Tà kiếm phổ đúng không? Tuyệt thế thần công, người trong giang hồ ai mà không muốn? Dùng Tịch Tà kiếm phổ đổi lấy tính mạng của gia đình ba người các ngươi, ngươi nói có đáng không? Tiểu tử ta nguyện dùng Tịch Tà kiếm phổ đổi lấy tính mạng của cha mẹ, nhưng tại sao ngươi không xông thẳng vào Tuyển Châu thành, cứu cha mẹ ta khỏi tay phái Thanh Thành? Ngươi đúng là một công tử ngốc, phái Thanh Thành mấy chục người, một mình ta cứu được sao? Nếu đã không cứu được, vậy Tịch Tà kiếm phổ ngươi cũng đừng hòng có được. Nhóc con ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Qua những tán la lồn đốn, Lạc Hạo Xuyên thấy dưới một gốc cây mẹ lớn có hai người đang đứng, trong đó thiếu niên kia tuy người đầy vết máu, nhưng sắc mặt trắng trẻo, da dẻ mịn màng. Mà lão giả còn lại thì râu tóc bạc trắng, thân cao chưa đầy năm thước, lại là một gã gù. Không cần hỏi, hai người trước mắt chính là Lâm Bình Chi và Tắc Bắc Một Cao Phong. Chương 59, Hỏa Diễm Đao Dọa Lui Cao Thủ. Chương 59, Hỏa Diễm Đao Dọa Lui Cao Thủ. Lúc này, Một Cao Phong giơ tay định đánh Lâm Bình Chi. Lạc Hạo Xuyên liền hét lớn một tiếng, ác nhân dừng tay. Một Cao Phong kia đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng quay người lại, đối mặt chính là thiết quyền của Lạc Hạo Xuyên. Nghe tiếng xe gió, Một Cao Phong liền biết đã gặp cao thủ. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của hắn vội vàng xoay một vòng, né đi ba tấc, sau đó hai tay đồng loạt giơ lên đỡ, vừa vặn chạm phải nắm đấm của Lạc Hạo Xuyên. Quyền giao nhau, Một Cao Phong rõ ràng đã chịu thiệt, cả người bị đánh lùi năm bước, tựa vào một gốc cây. Người nào? Lúc này, Lưu Giao giả cũng ló ra, trực tiếp dùng tay kéo Lâm Bình Chi trốn sang một bên. Lạc Hạo Xuyên đứng trước mặt Một Cao Phong, kinh miệt nhìn hắn. Không ngờ Tắc Bắc danh đàm Một Cao Phong lừng lẫy lại là một kẻ tiểu nhân ti tiện vô sỉ, dùng những lời nói dối không đâu để lừa gạt thiếu nam nhà lành. Nhóc con, hai người các ngươi là ai? Đã biết danh tiếng của Một Cao Phong ta, mà cũng dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Trả cháu trai lại cho ta. Đây là cháu ngươi. Đương nhiên. Lạc Hạo Xuyên quay đầu nhìn Lâm Bình Chi, hắn là gia gia của ngươi sao? Không phải, ta bị hắn bắt cóc. Một Cao Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhóc con, gia gia ta đã cứu ngươi một mạng đấy. Lâm Bình Chi lúc này tuy mặt dính máu, nhưng trông cũng tuấn tú, nếu không phải hắn có yết hầu, Lạc Hạo Xuyên còn tưởng hắn cũng là nữ cải nam trang. Lâm Bình Chi kia lớn cổ, ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Lúc này Một Cao Phong tức đến dậm chân, được, nếu đã như vậy, vậy gia gia ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một Cao Phong mũi chân điểm lên tê, cả người như một thanh kiếm sắc, lao về phía Lạc Hạo Xuyên. Đừng nhìn Một Cao Phong này tuổi không nhỏ, vóc người không cao, nhưng lực đạo lại rất lớn. Lạc Hạo Xuyên vội vàng vẫn thất thương quyền chống đỡ. Hai người vừa giao thủ, Một Cao Phong đã dùng toàn lực, hai cánh tay ngắn như hai cây roi ngắn, múa vun vút. Vừa rồi Lạc Hạo Xuyên bất ngờ ra tay, khiến hắn chịu chút thiệt thòi, bây giờ hắn muốn lấy lại thể diện. Một Cao Phong rất tự tin vào công lực của mình, hắn đã kẹt ở hậu thiên đệ cửu cảnh hơn 20 năm, tuy vẫn chưa tìm được tuyệt thế bí tịch để đột phá tiên thiên cảnh giới, nhưng một thân công lực đã được củng cố vô cùng vững chắc. Hắn cho rằng dưới tiên thiên cảnh giới không ai là đối thủ của mình, nhưng không ngờ lại gặp phải người trẻ tuổi trước mắt này mà phải chịu thiệt. Dù Một Cao Phong dùng bao nhiêu sức lực, người trẻ tuổi kia đều có thể đỡ được. Một Cao Phong tay trái quét ngang, tay phải một chiêu hắc hồ móc tim, lại bị người trẻ tuổi kia gạt tay đỡ lại. Mình đã dùng hết 10 thành công lực, không ngờ người trẻ tuổi kia lại có thể đỡ được. Một Cao Phong cậy mình thân hình nhỏ bé, định tấn công hạ tam lộ của Lạc Hạo Xuyên. Nhưng một đôi thiết quyền của Lạc Hạo Xuyên lại phòng thủ kín như bưng. Sau 10 chiêu, Một Cao Phong trừng mắt, ngươi là ai? Thuộc môn phái nào? Mau báo danh. Tại hạ phái Nga Mi. Nói vậy, nam đệ tử phái Nga Mi vốn đã ít, căn bản không có người như ngươi. Nương tử của tại hạ là đệ tử tục gia của phái Nga Mi, cho nên tại hạ cũng là người của phái Nga Mi. Lưu Giao giả đứng sau lưng nghe Lạc Hạo Xuyên nói câu này, tức đến trợn trắng mắt, Lạc Hạo Xuyên này đến lúc này rồi mà vẫn còn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng thân võ nghệ này của ngươi không phải của phái Nga Mi. Đây là võ công gia truyền của ta, lão tặc chịu chết đi. Lần này đến lượt Lạc Hạo Xuyên chủ động tấn công, thất thương quyền thức thứ nhất, thôi tâm quyết. Thức quyền này cực kỳ cương mãnh, mang theo hỏa khí của tâm mạch. Một Cao Phong kia hai trưởng đó lấy, cũng bị chấn lùi về sau hai bước. Tiếp đó Lạc Hạo Xuyên lại đổi sang thức thứ ba thương phế quyết, quyền phải đánh tới, dọa Một Cao Phong kia hai tay giơ lên đỡ. Nhưng vừa đỡ, hắn mới phát hiện một quyền này của Lạc Hạo Xuyên là chiêu giả. Ngay khi Một Cao Phong nhận ra không ổn, quyền trái của Lạc Hạo Xuyên đã lao thẳng đến ngực hắn. Một Cao Phong sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng lộn một vòng về sau. Tuy hắn né rất nhanh, nhưng quyền phong của Lạc Hạo Xuyên cũng sượt qua người hắn, trực tiếp đánh rách tơi tả quần áo trước ngực hắn. Một Cao Phong lúc này cũng không còn để ý đến hình tượng, trực tiếp lăn một vòng trên đất, lan ra xa ba trượng. Giỏi lắm nhóc con. Một Cao Phong mồ hôi đổ như tắm, tay trái lặng lẽ sờ ra sau lưng. Đấu công khai không lại, thì chơi ám khí. Trên giang hồ này không phải ai võ công cao là người đó thắng. Lạc Hạo Xuyên thấy bộ dạng của Mục Cao Phong, liền biết hắn định chơi xấu. Chỉ thấy Lạc Hạo Xuyên vận hỏa diễm đao thức thứ nhất, điều động chân khí từ đan điền chuyển vào lòng bàn tay phải. Tay trái vẽ nửa vòng tròn, tay phải một trường chém ra, một đạo đao khí màu đỏ sẫm lao thẳng đến trán Mục Cao Phong. Mục Cao Phong tung hoành giang hồ mấy chục năm, dựa vào chính là khả năng dự đoán nguy hiểm. Tuy hắn không biết Lạc Hạo Xuyên có thể cách không đả thương người, nhưng thấy động tác của Lạc Hạo Xuyên, hắn theo bản năng né sang một bên. Ai ngờ đạo đao khí màu đỏ sẫm kia lướt qua thai Mục Cao Phong, chém vào một cây đại thụ sau lưng hắn. Một tiếng rầm, cây đại thụ kia bị chém ra một vết sâu ba tấc. Nhìn lại vết chém, bên trong cháy đen một mảng. Mục Cao Phong sờ hai mình, vừa rồi bị trưởng phong này lướt qua, hai cũng bị cháy xém một mảng. Thấy chiêu này của Lạc Hạo Xuyên, hai mắt Lưu Giao Giả sau lưng trận tròn như trung đồng, hắn không ngờ Lạc Hạo Xuyên lại còn có chiêu này, xem ra nam nhân trước mắt này ngày càng bí ẩn. Nhóc con, ngươi dùng điêu pháp gì vậy? Mục Cao Phong hét lên khản cả giọng, lúc này hắn đã không dám chiến đấu nữa. Lão quái vật, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, một lớp người mới thay lớp người cũ. Ngươi già rồi, mau về tắc bắc của ngươi chăn ngựa cho cừu ăn đi. Miệng lưỡi sắc bén, xem ám khí. Chỉ thấy Mục Cao Phong từ sau lưng phóng ra 5 cây yến tử phiêu, Lạc Hạo Xuyên đã chờ sẵn, tay phải mang theo chân khí bằng bạc, đánh rơi 5 cây phi tiêu. Mà Mục Cao Phong sau khi phóng ám khí, lập tức chạy trốn về sau, không dám quay đầu lại. Đợi đến khi Lạc Hạo Xuyên đánh rơi ám khí, Mục Cao Phong kia đã chạy xa hơn 10 trượng. Chương 60, ca ca tẩu tẩu của Lâm Bình Chi. Chương 60, ca ca tẩu tẩu của Lâm Bình Chi nhìn Mục Cao Phong chạy trối chết, Lạc Hạo Xuyên khẽ cười. Tắc Bắc danh đà hiển hách nổi danh trên giang hồ cũng chỉ có thế. Thấy Mục Cao Phong bỏ chạy, Lâm Bình Chi kia suýt nữa thì bật khóc, chỉ thấy hắn hành đại lễ với Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả. Đa tạ hai vị ca ca cứu mạng, Lâm Bình Chi khắc cốt ghi tâm. Lạc Hạo Xuyên cười ha hả, nhìn cho kỹ đi, vị này là tỷ tỷ. Lâm Bình Chi kia ngơ ngác nhìn Lưu Giao Giả, ngươi là nữ tử? Lưu Giao Giả lườm Lạc Hạo Xuyên một cái, rồi hỏi, ngươi là Lâm Bình Chi? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta chưa đến 17. Vậy gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng hợp lý. Dám hỏi ca ca tỷ tỷ cao danh quý tính, sư từ đâu? Lưu Giao Giả trước mắt, tại hạ là đệ tử Nga Mi. Lâm Bình Chi bừng tỉnh ngộ, ồ, tỷ tỷ ngươi là đệ tử Nga Mi, ca ca là con rể của đệ tử Nga Mi, thì ra ca ca tỷ tỷ là một đôi. Nghe lời Lâm Bình Chi, Lưu Giao Giả kia tức đến trợn trắng mắt, vừa định giải thích đã bị Lạc Hạo Xuyên ấn xuống. Đúng vậy, chúng ta hai người vừa mới tân hôn không lâu, phụ mệnh sư phụ đến đây điều tra vụ Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, không ngờ lại cứu được ngươi, thiếu tiêu đầu của Phúc Uy Tiêu Cục. Vừa nghe câu này, Lâm Bình Chi liền quỳ xuống khóc giống lên. Ca ca tỷ tỷ tại thượng, xin hãy cứu cha mẹ ta. Lạc Hạo Xuyên kéo hắn dậy, nam tử hán đại trợ phu, đừng có động một chút là quỳ xuống. Ngươi kể lại toàn bộ sự việc một lần đi. Chuyện này vẫn là tại ta, nếu không phải hôm đó ta lỡ tay giết chết thiếu chủ của phái Thanh Thành, cũng sẽ không ra nông nỗi này. Nghe lời Lâm Bình Chi, Lạc Hạo Xuyên mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Thì ra 10 ngày trước, Lâm Bình Chi cưỡi ngựa đi săn, ở một quán trà ven đường thấy con trai của trưởng môn phái Thanh Thành là Dư Nhân Ngạn đang trêu ghẹo một phụ nữ nhà lành. Lâm Bình Chi dứt khoát ra tay, nhưng không ngờ một kiếm đâm vào tim Dư Nhân Ngạn, Dư Nhân Ngạn lập tức chết ngay tại chỗ. Lâm Bình Chi từ nhỏ đến lớn ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, lần này giết người tự nhiên là hoảng sợ, về nhà liền nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ vội vàng chôn xác, muốn giấu nhẹm tin tức này. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, gà vịt gia súc trong phủ đều bị giết sạch. Ngày thứ ba, thi thể của hai tiêu đầu bị treo trên tường. Lúc đó cha mẹ Lâm Bình Chi sinh lòng sợ hãi, đã ra một chiêu dại dột, muốn chia nhỏ người trong tiêu cục ra để mỗi người tự trốn thoát. Nhưng không ngờ vừa đi, đã bị người của phái Thanh Thành chặn lại, từng người bị tiêu diệt. Một trận chém giết, Phúc Uy Tiêu Cục ngoài ba người nhà họ Lâm, tất cả đều bị tàn sát. Cha mẹ Lâm Bình Chi dốc hết sức lực, mới để Lâm Bình Chi nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Lâm Bình Chi trốn ra được, liền đâm đầu vào ngọn núi lớn này. Nhưng một quý công tử thân thể yếu đuối như hắn, làm sao biết được giang hồ hiểm ác? Không chỉ không một xu dính túi, mà còn gặp phải cường đạo cướp bóc. Nếu không phải tình cờ gặp được Mục Cao Phong này, có lẽ đã mất mạng rồi. Từ đó Lâm Bình Chi bị Mục Cao Phong khống chế, mấy ngày nay, bọn hắn nghe ngóng được vợ chồng họ Lâm bị áp giải đến Tuyền Châu, liền ở ngoài thành dò la tin tức. Vừa rồi Lâm Bình Chi không muốn đi theo nữa, ép Mục Cao Phong đi cứu cha mẹ hắn, cho nên mới có màn vừa rồi. Lưu Giao Giả bên cạnh nghe xong lắc đầu, xem ra kẻ đầu sỏ gây tội là ngươi nhóc con à. Lâm Bình Chi kia khóc đến nước mắt lưng tròng, kẻ đầu sỏ chính là ta. Ta nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng của cha mẹ, xin ca ca tẩu tẩu ra tay. Nghe thấy tiếng tẩu tẩu này, Lưu Giao Giả kia càng tức đến quay mặt đi. Lạc Hạo Xuyên thầm cười trong lòng, bây giờ biết hậu quả của việc bám lấy mình rồi chứ. Ho khan một tiếng, Lạc Hạo Xuyên vẻ mặt chính khí, chúng ta là danh môn chính phái, tự nhiên phải chủ trì công đạo. Phái Thanh Thành cậy thế hiếp người, chúng ta tự nhiên phải ra tay. Đại ân không lời nào tả xiết, xin nhận của Lâm Bình Chi một lệnh. Lâm Bình Chi lại quỳ xuống đất, liền bị Lạc Hạo Xuyên kéo dậy. Đừng quỳ nữa, chúng ta đi thay quần áo trước đã. Bộ dạng của Lâm Bình Chi lúc này cũng không khác gì ăn mày, Lạc Hạo Xuyên đưa quần áo thay của mình cho hắn, Lâm Bình Chi mặc vào người rộng thùng thình. Vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, Lạc Hạo Xuyên cường tráng, Lâm Bình Chi yếu ớt. Nhân lúc Lâm Bình Chi rửa mặt, Lưu Giao Giả nhỏ giọng hỏi, ngươi có cách gì cứu cha mẹ hay không? Tạm thời chưa nghĩ ra. Vậy vừa rồi ngươi đồng ý dứt khoát như vậy, nếu chúng ta là người phái Nga Mi, gặp phải chuyện bất công như vậy sao có thể không quản? Chẳng lẽ ngươi không phải là đệ tử Nga Mi? Na Lưu Giao Giả thầm nghiến răng, Lạc Hạo Xuyên này thật đáng ghét. Thay quần áo xong, Lạc Hạo Xuyên đưa cho Lâm Bình Chi một miếng bánh gạo, vừa ăn vừa tiến về Tuyền Châu thành. Lúc này mặt trời đã lên cao, trước cổng Tuyền Châu thành có một đám người đang vây quanh. Tìm thấy vợ chồng Lâm thị chưa? chưa, cũng không biết Thanh Thành phái giấu bọn hắn ở đâu nữa, vừa vào Tuyển Châu thành là không thấy đâu. Ai cũng biết vợ chồng Lâm gia là miếng mồi béo bở, Thanh Thành phái chắc chắn không dám lộ diện. Vậy phải làm sao? Tìm thôi. Lâm Bình Chi vừa vào cổng thành, mặt mày đã đầy lo lắng. Ca ca, chúng ta không biết cha mẹ ta ở đâu, phải tìm thế nào đây? Lạc Hạo Xuyên lắc đầu, không cần tìm. Không cần tìm. Đúng, để Thanh Thành phái đến tìm chúng ta. Chuyện này, Lưu Giao Giả thuận miệng nói, chúng ta tìm một tử lầu, công khai thân phận của ngươi ra, chưa đến nửa canh giờ, người của Thanh Thành phái sẽ kéo tới. A. Lâm Bình Chi ngơ ngác nhìn Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên gật đầu. Nhưng Dư Thương Hải trưởng môn của Thanh Thành phái nghe nói là cao thủ tiên thiên, ta sợ ca ca và tẩu tẩu đánh không lại hắn. Đánh không lại hắn, hai người chúng ta đi trước một bước. Vậy còn ta? Ngươi vừa hay được đoàn tụ với cha mẹ ngươi. Lâm Bình Chi trợn mắt há mồm, cảm giác mình vừa thoát khỏi hang hùm đã lại chui vào ổ sói. Nhưng lúc này Lạc Hạo Xuyên đã đưa Lâm Bình Chi đến một tiểu lầu, lên tầng 2, Lạc Hạo Xuyên đứng ở lan can, lớn tiếng hét ra ngoài phố. Dư Thương Hải, đồ con rùa nhà ngươi nghe đây. Thiếu tiêu đầu của Phúc Y tiêu cục, Lâm Bình Chi đang ở đây, các ngươi lũ cẩu tặc Thanh Thành phái mau mau đến đây chịu chết. Chương 61, chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. Chương 61, chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. Lạc Hạo Xuyên vừa dứt lời, người trên phố lập tức tụ tập dưới lầu, từng người một bắt đầu chỉ trỏ. Lâm Bình Chi đứng bên cạnh mặt mày tái nhợt, đại ca, lời này có phải quá phô trương rồi không? Thanh Thành phái giết cả nhà ngươi mấy chục mạng, ngươi không muốn chửi sao? Muốn thì muốn, nhưng mà, ngươi có gì mà phải sợ? Nếu ba chúng ta đánh thắng Thanh Thành phái, đến lúc đó cứu được cha mẹ ngươi, ngươi có thể tùy tiện chửi hắn. Nếu ba chúng ta đánh không lại, hai người chúng ta đi trước một bước, ngươi rơi vào tay Thanh Thành phái, cùng lắm cũng chỉ là một cái chết, ngươi còn sợ gì nữa? Lâm Bình Chi nghe Lạc Hạo Xuyên nói xong, cảm thấy rất có lý, liền đứng thẳng ra bên lan can. Dư Thương Hải của Thanh Thành phái, thằng con chó nhà ngươi mau đưa cha mẹ ta tới đây, tiểu gia đang đợi ngươi ở đây. Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của cha mẹ ta, ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, để cả Thanh Thành phái các ngươi trên dưới đều chui vào quan tài. Lời này vừa nói ra, người bên dưới đều náo nhào cả lên, càng lúc càng có nhiều người tụ tập về đây. Lưu Giao Giả bên cạnh dùng khuỷu tay huých Lạc Hạo Xuyên một cái. Thằng nhóc này bị ngươi dọa thành thằng ngốc rồi, ngươi không phải thật sự định liều mạng với Dư Thương Hải đấy chứ? Hai chúng ta cộng lại chưa chắc đã đánh lại, ta nghe nói Dư Thương Hải đã vào tiên tiên cảnh giới rồi. Lạc Hạo Xuyên khoác tay lên vai Lưu Giao Giả, chuyện này có gì khó? Vợ chồng chúng ta đồng lòng, sắc bén chặt đứt cả kim loại. Đừng nói là cao thủ tiên tiên, cho dù là cao thủ đại viên mãn cảnh giới, cũng không thành vấn đề. Lưu Giao Giả tức đến không nói nên lời, người run lên, hất tay Lạc Hạo Xuyên ra. Lâm Bình Chi đứng trước lan can chửi rủa suốt một khắc đồng hồ, đem tất cả những lời tục tĩu học được trong đời ra chửi hết. Tổ tông 18 đời của Dư Thương Hải, e rằng lúc này cũng không được yên ổn. Lưu Giao Giả quay đầu nhìn Lạc Hạo Xuyên, ta hình như hiểu ý ngươi rồi, có phải ngươi muốn dẫn rắn ra khỏi hàng không? Đúng. Con rắn của ngươi không phải là Thanh Thành phái, đúng không? Không sai. Ngươi muốn dẫn Cẩm Y Liễu vệ ở phía sau, hoặc là nhân vật lớn hơn ra mặt. Tiểu tức phụ nhi của ta quả nhiên thông minh như băng tuyết. Nghe những lời ngon ngọt của Lạc Hạo Xuyên, Lưu Giao Giả cũng chẳng buồn tức giận, hai mắt sáng lên. Nhưng làm sao ngươi chắc chắn Cẩm Y Liễu vệ nhất định sẽ ra tay? Hơn nữa làm sao ngươi biết bọn hắn đang ở trong Tuyển Châu thành? Phúc Y Tiêu cục bị diệt môn đã 7-8 ngày rồi, Cẩm Y Liễu vệ mà còn chưa tới kịp thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Vậy lỡ như bọn hắn không ra tay thì sao? 10 năm nay Nam Minh vẫn luôn nỗ lực chấn chỉnh, Hộ Long Sơn trang thu nạp anh tài thiên hạ, Đông Sưởng và Cẩm Y Liễu vệ cũng đang khắp nơi tìm kiếm bí tịch võ công. Hải Sa Bang, Tứ Hải Bang, những bang phái nhỏ này đều đã bị thu nạp vào Cẩm Y Liễu vệ. Lần này Phúc Y Tiêu cục bị Thanh Thành phái tiêu diệt, cơ hội ngàn năm có một như vậy, Cẩm Y Liễu vệ sao có thể không ra tay? Lưu Giao Giả nghe xong gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia đắc ý, người họ Lạc này cuối cùng cũng để lộ sơ hở rồi. Lâm Bình Chi chửi đến khô cả họng, quay lại cầm ấm trà lên uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái. Đặt ấm trà xuống, Lâm Bình Chi thở hổn hển một hơi. Đại ca, sao người của Thanh Thành phái vẫn chưa tới? Chưa đợi Lạc Hạo Xuyên trả lời, dưới lầu đã vang lên một tiếng quát. Thằng nhóc họ Lâm, mau ra đây, Thanh Thành phái có lời mời. Nghe thấy lời này, ba người cùng đứng ra lan can. Quả nhiên, bên dưới có bốn thanh niên mặc đạo bào của Thanh Thành phái. Lâm Bình Chi lập tức hét lên, các ngươi là người nào của Thanh Thành phái? Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ thú. Nghe bốn người này đồng thanh hô lên, Lạc Hạo Xuyên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dư Thương Hải đâu? Têu hắn tới đây. Tên của trưởng môn chúng ta mà người cũng dám gọi sao? Têu hắn đưa cha mẹ ta tới đây. Trưởng môn chúng ta nói, cha mẹ ngươi đang làm khách ở Tuyển Châu thành, bây giờ sai chúng ta đến đón cả ngươi qua đó. Nói vậy, cha mẹ ta rõ ràng bị các ngươi bắt giữ, từ khi nào lại thành làm khách? Ta không đi, các ngươi đưa cha mẹ ta tới đây. Đi hay không thì không đến lượt ngươi quyết định. Bốn người kia rút trường kiếm ra, còn Lâm Bình Chi lập tức nấp sau lưng Lạc Hạo Xuyên. Ta ở đây có đại hiệp của Nga Mi phái, các ngươi dám động thủ thì ăn không hết gói mang về. Nga Mi phái. Thanh Thành tứ tú vừa nghe đến Nga Mi phái, có chút không dám động thủ. Bởi vì Thanh Thành phái và Nga Mi phái đều ở đất thủ, đại danh của Nga Mi phái bọn hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả bên cạnh Lâm Bình Chi, hầu nhân anh cười nói, đại hiệp Nga Mi phái nào? Tìm hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa mới ra đời mà cũng dám giả mạo Nga Mi phái. Động thủ. Bốn người tay cầm trường kiếm, tung người nhảy lên, đâm về phía Lâm Bình Chi ở tầng 2. Nhìn trường kiếm càng lúc càng gần, Lâm Bình Chi có chút sợ hãi. Còn Lạc Hạo Xuyên thì vươn hai tay, đấm thẳng vào hai thanh trường kiếm trong số đó, trường kiếm lập tức bay ra ngoài. Tiếp đó, song quyền của Lạc Hạo Xuyên nhanh như chớp, đánh vào vai hai người này, hai người trực tiếp ngã xuống đất. Lưu Giao Giả bên cạnh cũng cùng lúc ra tay, đánh ngã hai người còn lại, bốn người ngã sấp mặt, nằm trên đất kêu la vai vái. Lạc Hạo Xuyên cười nói, Thanh Thành Tứ Tú gì chứ? Ta thấy là Thanh Thành Tứ Hùng, hùng trong cầu hùng. Lâm Bình Chi có Lạc Hạo Xuyên chống lưng, lúc này cũng phá lên cười ha hả. Và đúng lúc này, một giọng nói âm lãnh truyền đến. Lâm Bình Chi, ngươi ngay cả cha mẹ mình cũng không màng đến sao? Nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy cửa sổ tầng 2 của khách điếm đối diện mở ra, bên trong một người đàn ông trung niên có hai chòm râu nhỏ đang dương dương đắc ý nhìn Lâm Bình Chi. Mà Lâm Bình Chi nhìn sang, người ngồi bên cạnh gã râu nhỏ chính là cha mẹ hắn. Cha, nương. Nhưng cha mẹ Lâm Bình Chi lúc này đang bị giao kề cổ, một câu cũng không dám nói, chỉ có thể liều mạng nháy mắt với Lâm Bình Chi, bảo hắn mau đi. Dư Thương Hải, ngươi thật độc ác. Thì ra gã râu nhỏ kia chính là Dư Thương Hải. Chỉ thấy Dư Thương Hải cười ha hả, Lâm Bình Chi, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, cha mẹ ngươi bây giờ đang ở đây, ngươi còn không mau qua đây. Nghe xong lời này, Lâm Bình Chi có chút do dự, Lạc Hạo Xuyên lập tức ấn tay lên vai hắn. Chương 62, Cẩm Y Liễu Vệ phá án, người không phận sự tránh ra. Chương 62, Cẩm Y Liễu Vệ phá án, người không phận sự tránh ra. Lâm Bình Chi lúc này đã hoàn toàn không còn chủ kiến, vì vậy Lạc Hạo Xuyên phải điểm tình hắn. Ngươi qua đó, cả ba người các ngươi sẽ không thể sống nổi. Lâm Bình Chi nghe xong lập tức hiểu ra, Dư Thương Hải, mau thả cha mẹ ta ra. Thằng nhóc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, hôm nay ngươi không đi được đâu. Dư Thương Hải vừa dứt lời, cả người liền bay ra khỏi cửa sổ, tốc độ cực nhanh, như một tàn ảnh. Đây là cao thủ tiên thiên. Lạc Hạo Xuyên kéo Lâm Bình Chi nhảy thẳng từ tầng 2 xuống, tránh được một kiếp này, tiện thể đá thêm mũi tên trong kinh thành tứ tú một cước, đã thẳng vào góc tường. Lúc này Dư Thương Hải tay cầm một thanh hàn thiết kiếm, đâm thẳng về phía Lạc Hạo Xuyên. Kiếm khí tung hành, Lạc Hạo Xuyên chỉ đành tạm tránh mũi nhọn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lạc Hạo Xuyên tìm được cơ hội, một quyền đấm thẳng vào mặt kiếm. Nếu là đối thủ trước đây, một quyền này của Lạc Hạo Xuyên đã có thể đánh bay trường kiếm. Nhưng không ngờ lần này chỉ làm thanh trường kiếm khẽ rung động, Dư Thương Hải nhân cơ hội thu lại trường kiếm, đâm về phía Lưu Giao Giả bên cạnh. Lưu Giao Giả cũng vận chân khí vào đoạn kiếm, gắng sức chống đỡ. Chỉ một cú nhẹ của Dư Thương Hải, cả người Lưu Giao Giả đã lùi lại liên tiếp. Trong nháy mắt, Dư Thương Hải đã đẩy lùi cả Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả, quả nhiên lợi hại. Trong lòng Lạc Hạo Xuyên luôn có một ấn tượng cố hữu, đó là võ công của Dư Thương Hải không cao, chắc chắn không phải tiên thiên cảnh giới. Nhưng bạn không ngờ, Dư Thương Hải của thế giới này nội công thâm hậu, kiếm pháp tinh diệu. Tuy chỉ vừa mới bước vào tiên thiên, nhưng đã không phải là người mình có thể chống đỡ. Lạc Hạo Xuyên nghĩ kỹ lại cũng đúng, Thanh Thành phái này dù sao cũng là môn phái đạo gia truyền thừa mấy trăm năm. Thời nhà Tùy đã là cao thủ lớp lớp, Dư Thương Hải có công lực như vậy cũng có thể hiểu được. Lúc này Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng hai đứa nhóc các ngươi mà cũng muốn ra mặt cho nhà họ Lâm, thật nực cười. Dư Thương Hải cổ tay run lên, một kiếm đâm về phía Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên biết không thể cứng đối cứng, nên vẫn né tránh, tìm sơ hở phản công. Còn Lưu Giao Giả nhân lúc Dư Thương Hải đối phó Lạc Hạo Xuyên, cầm đoạn kiếm đâm tới, ai ngờ Dư Thương Hải hoàn toàn không để ý đến nàng, thậm chí không cần quay người, tay trái đánh một trường ra sau, đã đánh lệch kiếm của Lưu Giao Giả. Sau đó nhân cơ hội này, Dư Thương Hải lại đánh vào vai Lưu Giao Giả. Lưu Giao Giả vươn tay trái, đối một trường, lập tức cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ ập về phía mình. Thôi tâm trưởng. Sắc mặt Lưu Giao Giả tái nhợt. Dư Thương Hải này không hổ là trưởng môn của Thanh Thành phái, một tay tùng phong kiếm pháp, một tay thôi tâm trưởng, hoàn toàn áp chế Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả. Lạc Hạo Xuyên thậm chí còn không có cơ hội sử dụng hỏa diễm đao, đây chính là sự khác biệt giữa cao thủ tiên tiên và hậu thiên võ giả. Ưu thế duy nhất của Lạc Hạo Xuyên bên này là 2-1, Lạc Hạo Xuyên nhân lúc Dư Thương Hải phân tâm, một bộ thất thương quyền liền được tung ra. Đánh cẩn thận, trường kiếm của Dư Thương Hải không thể phát huy tác dụng. Trước đây khi Lạc Hạo Xuyên tung ra công thế của thất thương quyền, tất cả đối thủ đều bị đẩy lùi. Nhưng không ngờ Dư Thương Hải dù không dùng kiếm, cũng có thể đỡ được thất thương quyền của Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên một quyền đối với lòng bàn tay của Dư Thương Hải, Lạc Hạo Xuyên thúc giục nội lực của mình xông về phía trước, chống lại nội lực tối tâm trưởng của Dư Thương Hải. Một trường hạ xuống, Lạc Hạo Xuyên lùi lại mấy bước, còn Dư Thương Hải cũng lùi lại một bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lạc Hạo Xuyên, dường như không ngờ người trẻ tuổi này lại có công lực như vậy. Dư Thương Hải chiêu thức không ngừng, vòng qua Lạc Hạo Xuyên trực tiếp đối phó Lưu Giao Giả. Võ công của Lưu Giao Giả yếu hơn một chút, Dư Thương Hải chính là muốn đánh bại từng người một. Lưu Giao Giả đoạn kiếm vừa đỡ, đã không thể đỡ nổi chiêu thứ hai, miệng chỉ có thể hét lớn: "Phu quân cứu ta!" Lạc Hạo Xuyên vận nội lực, muốn từ phía sau đánh lén một quyền. Nhưng Dư Thương Hải dường như có mắt sau gáy, quay người một cái, một trường lại đánh Lạc Hạo Xuyên lùi lại. Lúc này Lạc Hạo Xuyên cảm thấy khí huyết dâng trào, mặt đỏ bừng. Nàng nội vận công đè nén luồng khí huyết này xuống, nếu không sẽ hộp máu. Không được, công lực của Dư Thương Hải quá mạnh, đánh tiếp sẽ chịu thiệt. Lạc Hạo Xuyên hét lớn: "Nương tử, chúng ta đi!" Lạc Hạo Xuyên nói xong liền nhảy lên mái nhà, Lưu Giao Giả cũng nhanh chóng làm theo, hai người nhảy lên mái nhà, đạp lên mái hiên lao về phía xa. Dư Thương Hải tự nhiên sẽ không đuổi theo, vì không ai biết đây có phải là kế điệu hổ Lý Sơn hay không. Còn Lâm Bình Chi đứng giữa đám đông, nhìn Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả đi xa, cả người đều sững sờ. Thì ra những gì đại ca nói đều là thật, đánh không lại Thanh Thành phái, liền thật sự bỏ mình lại đây. Chưa đợi Lâm Bình Chi hoàn hồn, Dư Thương Hải đã tóm lấy sau gáy hắn. "Thằng nhóc, lần này cả nhà ba người các ngươi cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Họ Lâm kia, con trai ngươi bây giờ đang ở trong tay ta. Ngươi không nói ra bí tịch, Lâm gia các ngươi sẽ tuyệt hậu." "Ha ha ha ha." Dư Thương Hải cười rất ngông cuồng, dường như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng tiếng cười của Dư Thương Hải còn chưa dứt, ở góc phố đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ. người không phận sự tránh ra, cẩm y liễu vệ phá án. Vừa nghe thấy ba chữ cẩm y liễu vệ, các nhân sĩ võ lâm có mặt đều sợ hãi nép sang một bên. Một đội cẩm y liễu vệ mặc phi ngư phục xông thẳng vào, trực tiếp đến giữa phố. Dư Thương Hải nhìn thấy đám cẩm y liễu vệ này, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Cẩm y liễu vệ dẫn đầu nhìn thấy Dư Thương Hải, trên mặt lộ ra một tia chế nhạo. Ồ, đây không phải là Thương Hải huynh sao? Hân hạnh hân hạnh. Thẩm chỉ huy sứ, sao ngươi lại ở đây? Dư Thương Hải nghiến chặt răng hàm, người trước mắt chính là đô chỉ huy sứ của cẩm y liễu vệ, Thẩm Luyện, võ công không giới mình. Thẩm Luyện chắp tay, tiểu đệ phụ mệnh Tào công công của Đống Sưởng, đưa ba người nhà họ Lâm đến Kim Lăng. Dư Thương Hải vừa nghe, lập tức sốt ruột. Thẩm Luyện, ngươi đừng có khinh người quá đáng, người nhà họ Lâm này là kẻ thù giết con của ta, không đội trời chung, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Họ Dư kia, vừa rồi gọi ngươi một tiếng Thương Hải huynh, ngươi thật sự coi mình là huynh trưởng rồi sao? Ngươi mà cẩm y liễu vệ chúng ta muốn đưa đi, ai dám giữ lại? Chương 63, phu quân cứu ta. Chương 63, phu quân cứu ta. Vừa chế nhạo Dư Thương Hải, Thẩm Luyện lại rút túi xuân đao của mình ra. Ánh năng chiếu lên lưỡi đao, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Phía sau một đội 30 cẩm y liễu vệ đồng loạt rút túi xuân đao, khí thế kinh người. Mà các đệ tử Thanh Thành phái dưới trướng Dư Thương Hải cũng đều rút trường kiếm, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Các võ giả xem náo nhiệt bên cạnh đội vàng lùi lại, sợ bị liên lụy. Thẩm huynh, nể mặt ta một lần. Ba người này ta thẩm vấn một ngày, dùng hình tra tấn để báo thù giết con. Một ngày sau sẽ giao lại cho ngươi. Họ Dư kia, ngươi tự mình ngu ngốc, đừng coi người khác cũng là kẻ ngốc. Ngươi bắt ba người bọn hắn là để báo thù sao? Chẳng qua là thèm muốn tịch tà kiếm phủ của Lâm gia bọn hắn, chút tâm tư đó của ngươi có cần ta phải nói thẳng ra không? Ngươi, ta phải đưa đi ngay lập tức, ngươi không cản được đâu. Dư Thương Hải nghe xong, giơ ngang trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Luyện. Mà Thẩm Luyện thì cười khinh bỉ, Dư Thương Hải, năm ngoái hai chúng ta ở Kim Lăng tỉ thí một trận, kết quả ngươi phải cút đuôi bỏ chạy. Mới qua một năm, lẽ nào ngươi lại có tiến bộ? Phía sau ta đều là kỳ quan của Cẩm Y Liễu vệ, đều ở trên hậu thiên đệ thất cảnh. Thật sự đánh nhau, Thanh Thành phái của ngươi còn lại được bao nhiêu người? Dư Thương Hải nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm nay nếu ta để ngươi đưa người đi, sau này trên giang hồ thể diện của Thanh Thành phái ta sẽ không còn nữa. Thanh Thành phái các ngươi vốn dĩ cũng chẳng có thể diện gì. Lần này mệnh lệnh là do Tào Chính Thuần Tào công công hạ lệnh, ngươi dám cản trở, tính khí của Tào công công ngươi cũng biết rồi đấy. Đến lúc đó đừng nói là thể diện của Thanh Thành phái không còn, mà cả Thanh Thành phái của các ngươi cũng phải biến mất khỏi giang hồ. Nghe thấy ba chữ Tào Chính Thuần tay của Dư Thương Hải có chút run rẩy. Uy danh lừng lẫy của Tào Chính Thuần, võ lâm giang nam ai mà không biết. 50 năm Thiên Cương đồng tử công tinh thuần, còn mạnh hơn cả Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị một bậc. Phàm là môn phái nào đắc tội với Đông Sưởng, không có một hai có thể trụ được quá một tháng, đều bị Cẩm Y Liễu vệ thu phục. Thẩm Luyện thấy Dư Thương Hải do dự, liền vươn tay, "Người đâu, đưa ba người nhà họ Lâm đi cho ta." Phía sau Thẩm Luyện lập tức có ba tổng kỳ Cẩm Y Liễu vệ bước ra, một người áp giải Lâm Bình chi trước, sau đó hai người còn lại lên lầu áp giải vợ chồng Lâm Thị xuống. Toàn bộ quá trình Dư Thương Hải không hề lên tiếng, các đệ tử Thanh Thành phái khác cũng không dám cản trở. Thấy ba người đã vào tay, Thẩm Luyện chắp tay với Dư Thương Hải. Nếu người đã vào tay, vậy chúng ta từ biệt tại đây. Dư Thương Hải hậm hực gật đầu, được, núi xanh không đổi, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm Luyện nghe xong cười khinh bỉ, Dư Thương Hải bây giờ chỉ có thể nói mấy lời cay độc mà thôi. 8 ngày trước Cẩm Y Liễu vệ đã nhận được tin, Thanh Thành phái vây khốn Phúc Y tiêu cục, lúc đó đã báo cáo lên Tào công công. Tào công công lệnh cho Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng đến Phúc Kiến, nhưng không được động thủ. Đợi đến khi Thanh Thành phái diệt Phúc Y tiêu cục xong, thì tìm cơ hội lấy được tịch tà kiếm phổ. Không ngờ Thanh Thành phái làm việc không hiệu quả, lại để cho Lâm Bình Chi chạy thoát. Chỉ cần một ngày chưa bắt được Lâm Bình Chi, vợ chồng Lâm Thị sẽ không thể mở miệng. Vì vậy Cẩm Y Liễu vệ vẫn luôn mai phục trong bóng tối, chỉ chờ Lâm Bình Chi xuất hiện. Hôm nay Lâm Bình Chi xuất hiện, cả nhà ba người tụ họp, Cẩm Y Liễu vệ trực tiếp bắt người. Nếu Thanh Thành phái biết điều, vụ án diệt môn lần này sẽ không truy cứu nữa. Vốn dĩ Tào công công đã thèm muốn tịch tà kiếm phổ từ lâu, chỉ là danh tiếng của Phúc Y tiêu cục không nhỏ. Hành động hấp tấp, Đông Sưởng và Cẩm Y Liễu vệ sẽ bị vạn người chỉ trích, Thiết Đạm thần hầu Chu Vô Thị cũng sẽ nhân cơ hội gây khó dễ. Lần này Thanh Thành phái chủ động ra tay, lại giúp Tào công công một việc lớn. Vì vậy Tào công công không truy cứu chuyện hắn diệt môn nữa. Nhưng nếu Thanh Thành phái không biết điều, Tào công công cũng không ngại tiện tay diệt luôn cả Thanh Thành phái. Thẩm Luyện dẫn người hùng hổ rời đi, các võ giả có mặt không một hai dám lên tiếng. 20 năm nay Cẩm Y Liễu vệ dưới sự lãnh đạo của Đông Sưởng luôn nói một là một, hai là hai, cả võ lâm đại minh đều bị bao phủ dưới bóng đen của Cẩm Y Liễu vệ. Nếu ba người nhà họ Lâm này ở trong tay Dư Thương Hải, mọi người còn có thể nghĩ cách. Nhưng rơi vào tay Cẩm Y Liễu vệ thì tất cả mọi người đều từ bỏ ý định tìm kiếm tịch tà kiếm phổ. Lúc này trên tường thành của Tuyền Châu thành, Lạc Hạo Xuyên và Lưu Giao Giả đang ẩn nấp trong bóng tối, thấy Cẩm Y Liễu vệ áp giải người đi, đều gật đầu. Lạc đại ca, ngươi đoán quả không sai, Cẩm Y Liễu vệ quả nhiên vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Không gọi phu quân, sao lại đổi thành đại ca rồi? Lạc đại ca, chuyện ngươi chiếm tiện nghi của ta vừa rồi, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tiếng phu quân đó là do chính ngươi gọi, ta có ép ngươi đâu. Ngươi bản tiểu thư không nói chuyện này với ngươi nữa, bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao? Chúng ta mỗi người về nhà nấy, đường ai nấy đi. Không tìm tịch tà kiếm phổ nữa à? Ngươi đã bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi rồi, tìm thế nào? Thẩm Luyện chỉ huy sứ kia là cao thủ tiên thiên, hai chúng ta cộng lại cũng không đánh lại. Lưu Giao Giả nghiêng đầu bắt đầu suy nghĩ, Lạc Hạo Xuyên vô vai nàng. Được rồi, chúng ta từ biệt tại đây, núi xanh không đổi, nước biết chảy dài. Đợi ta đến đất thủ, sẽ đích thân đến bái kiến lão nhạc phụ. Nói xong, Lạc Hạo Xuyên thoáng một cái đã bay về phía xa. Đợi đến khi Lưu Giao Giả phản ứng lại, Lạc Hạo Xuyên đã đi xa. Lưu Giao Giả tức giận đập một cái vào ngói nhà, tên này chạy cũng nhanh thật, vừa rồi còn gọi nương tử, bây giờ đã đường ai nấy đi rồi. Tạm tha cho hắn một lần, dù sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, trước tiên cứ truyền tin về đã. Lưu Giao Giả nhìn trái nhìn phải, thi triển khinh công rời đi theo một hướng khác. Thực ra Lạc Hạo Xuyên cắt đuôi Lưu Giao Giả là để lấy Tịch Tà kiếm phổ, bây giờ ba người nhà họ Lâm đã bị người của Cẩm Ý Diệp vệ đưa đi. Với thủ đoạn thẩm vấn của Cẩm Ý Diệp vệ, ba người bọn họ e rằng không cầm cự được bao lâu. Đến lúc đó Lâm Chấn Nam chắc chắn sẽ nói ra chuyện ở nhà cũ, vì vậy Lạc Hạo Xuyên phải lấy được Tịch Tà kiếm phổ trước Cẩm Ý Diệp vệ. Vận tinh công, thẳng tiến ra ngoài Phúc Châu thành, con đường núi quanh co dưới chân Lạc Hạo Xuyên như đi trên đất bằng. Nội lực quần quật không ngừng thúc đẩy khinh công, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy lúc này một môn khinh công tinh diệu vẫn rất cần thiết. Chương 64, luyện tịch tà, công chúa ngàn dặm truy phu. Chương 64, luyện tịch tà, công chúa ngàn dặm truy phu. Giữa núi non, rừng cây rậm rạp, có quá nhiều nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Trong một thung lũng nhỏ, Lưu Giao Giả ngồi trên một tảng đá lớn, trước mặt là hai đại hán râu quai nón. Hai đại hán tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng trước mặt Lưu Giao Giả lại vô cùng cung kính, ngay cả nhìn thẳng vào Lưu Giao Giả cũng không dám. Một trong hai người, một đại hán mặc áo bào vàng, quỳ một gối xuống, nói: "Công chúa, chúng ta đã điều tra rõ, thảm án diệt môn Phúc Uy Tiêu cục lần này chính là do Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị một tay sắp đặt." "Là hắn?" "Nói kỹ hơn đi." "Công chúa, phó trưởng môn bên cạnh Dư Thương Hải là người của Chu Vô Thị, cũng là hắn luôn xúi dục Dư Thương Hải ra tay với Phúc Uy Tiêu cục. Còn gì nữa?" Ban đầu Lâm Bình Chi thấy con trai Dư Thương Hải trêu ghẹo gái nhà lành mới tức giận ra tay, qua điều tra, người phụ nữ đó là người của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Hơn nữa Lâm Bình Chi cũng không phải lỡ tay giết người, mà là bị nội lực của người phụ nữ đó dẫn dắt, mới đâm vào ngực Dư Nhân Ngạn. Người phụ nữ đó tìm được chưa? Người phụ nữ này đã trở về Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, e rằng sau này sẽ không lộ diện nữa. Sắc mặt Lưu Giao Giả trầm xuống, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang nghe lệnh của Chu Vô Thị, nếu hắn cũng muốn tịch tà kiếm phổ vậy bây giờ chắc chắn vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, các ngươi tiếp tục điều tra. "Đúng rồi, Thiết Mộc Nhi đã trở về chưa?" "Bẩm công chúa, tể tướng đại nhân hôm qua đã lên thuyền từ Kim Lăng trở về. Con cáo giả này chạy đến Nam Minh tìm người giúp đỡ rồi. Các ngươi theo dõi sát sao hành tung của hắn, báo cáo bất cứ lúc nào." "Vâng, chỉ là công chúa cũng nên trở về Mông Cổ rồi, Nhữ Dương Vương thế tử đã kế thừa vương vị Nhữ Dương Vương, công chúa cũng nên thành hôn ngay lập tức." "Ý miệng, đừng nói nữa." Lưu Giao Giả mặt đầy tức giận, tên ốc chỉ biết dùng sức mạnh đó, bản công chúa sẽ không gả cho hắn. Lưu Giao Giả nổi giận, hai đại hán lập tức túi đầu không nói nữa. Màn đêm buông xuống, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng đến được ngõ Hướng Dương bên ngoài Phúc Châu thành. Nhà cũ của Lâm gia rất dễ tìm, là căn nhà lớn nhất trong ngõ Hướng Dương, nhưng lúc này bên trong đã hoang tàn đổ nát. Lạc Hạo Xuyên vào trong liền đi thẳng đến Phật đường ở sân sau, Phật đường không lớn lắm, bên trong thờ một tượng Di Lặc Phật bằng đất sét, xem ra Lâm gia này còn tin theo Di Lặc giáo. Lạc Hạo Xuyên nhìn bức họa Di Lặc trên tường sau, ngón tay của Di Lặc chỉ về một chỗ trên xà nhà. Lạc Hạo Xuyên nhảy thẳng lên xà nhà, tìm kiếm một lúc, lập tức tìm thấy một cái bọc. Mở bọc ra, bên trong chính là chiếc áo cà sa đó. Tịch Tà kiếm phổ đã vào tay, Lạc Hạo Xuyên định khởi hành ngay lập tức, trở về Biện Kinh. Lúc này Lạc Hạo Xuyên cũng không có ngựa nhanh, con lừa nhỏ cũng bị bỏ lại bên ngoài Tuyển Châu thành, chỉ có thể dựa vào đôi chân đi lại trong núi lớn. Thật đáng tiếc cho con lừa nhỏ đó, vừa ngoan ngoãn, vừa chịu khó. Bị bỏ lại bên ngoài Tuyển Châu thành, không biết có bị ai dắt đi mất không. Đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Hạo Xuyên vẫn chưa ra khỏi núi lớn, chỉ có thể tìm một ngôi làng hoang trong hẻm núi để qua đêm. Những năm gần đây Đại Minh tuy đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vùng duyên hải phía đông nam cũng bị Hoa Khấu quấy rối. Đại Minh tập trung chủ yếu vào phía bắc, phía nam tự nhiên lơ là phòng thủ. Thêm vào đó, Hoa Khấu không ngừng phiêu bạt trên biển, thoát ẩn thoát hiện, quả thật cũng không dễ đối phó. Ngôi làng trước mắt e rằng cũng vì bị Hoa Khấu quấy rối mà di rời đến nơi khác. Lạc Hạo Xuyên tùy tiện tìm một căn nhà, định ở tạm một đêm. Mái nhà này thủng một lỗ lớn, Lạc Hạo Xuyên đốt một đống lửa trại trong nhà, khói vừa hay có thể bay ra ngoài qua lỗ thủng. Nướng một ít bánh gạo, Lạc Hạo Xuyên miễn cưỡng lấp đầy bụng, sau đó lấy ra chiếc áo cà sa có ghi Tịch Tà kiếm pháp. Ở thế giới này, lai lịch của Tịch Tà kiếm phổ không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, Tịch Tà kiếm phổ đều được phát triển từ Quý Hoa Bảo Điện. Mà Quý Hoa Bảo Điện xuất hiện sớm nhất là vào thời biến cố Tĩnh Khang, lúc đó quân Kim Nam Hạ, hoàng tộc Đại Tống cùng văn võ bá quan đội vàng chạy về phía nam. Nhiều môn phái võ lâm và gia đình lớn ở Giang Bắc cũng theo đó chạy về Giang Nam. Lúc đó tình hình hỗn loạn, không ít người muốn đục nước béo cò. Giống như một số võ giả của các môn phái nhỏ đã đặt bẫy dọc đường, chuyên cấp giết các đội ngũ của các môn phái lớn di rời về phía nam để cấp được tâm pháp nội công. Dù sao một số võ giả của các môn phái nhỏ có thể cả đời cũng không thể đột phá tiên tiên cảnh giới, nếu có thể cướp được một bản bí tịch tuyệt thế, liền có thể thay đổi vận mệnh. Lúc đó có hai mục tiêu chính, một là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự có 72 tuyệt kỹ, còn có không ít nội công tuyệt thế. Chỉ cần cướp được một bản, liền có thể đứng vững trên giang hồ. Lúc đó Thiếu Lâm Tự đã cử toàn bộ tăng nhân của La Hán Đường hộ tống bí tịch đến Giang Nam, trên đường đi đã trải qua vô số cuộc cướp giết, cuối cùng cũng có kinh mà không hiểm, đến được Phủ Điền, Phúc Kiến và xây dựng Nam Thiếu Lâm Tự tại đây. Còn một mục tiêu khác chính là hoàng tộc Đại Tống, lúc đó toàn bộ hoàng tộc đội vàng chạy nạn, mang theo rất nhiều điển tịch và bảo vật trong cung. Những thứ này bị không ít võ giả nhòm ngó. Phải biết rằng trong kho điển tịch của hoàng tộc cũng có không ít bí tịch võ công, trong đó không thiếu nội công đỉnh cao, vì vậy rất nhiều người đã nảy ra ý định này. Lúc đó quân Kim thế như trẻ tre, Ngự Lâm quân đi theo hoàng tộc đại tống số lượng có hạn, chỉ có thể bảo vệ các vương gia, công chúa và vàng bạc thật trước. Còn những điển tịch văn tự này thì không ai quan tâm. Không ít võ giả đã trộm được rất nhiều bí tịch võ công từ đội ngũ vận chuyển điển tịch, trong đó có cả Quỳ Hoa Bảo Điện này. Nghe nói Quỳ Hoa Bảo Điện này là do một vị hoạn quan của đại tống vương triều viết, vị hoạn quan này võ công tuyệt đỉnh, bí tịch viết ra tự nhiên cũng khiến mọi người tranh giành. Sau khi bị trộm ra ngoài, Quỳ Hoa Bảo Điện đã qua tay nhiều lần, một võ giả vừa mới có được không lâu, liền bị mọi người vây công, chết thảm tại chỗ, sau đó lại rơi vào tay người khác. Lúc đó cả võ lâm giang nam rơi vào cảnh chém giết hỗn loạn, cuối cùng cũng kéo cả Nam Thiếu Lâm vừa mới thành lập vào cuộc. Để dẹp yên tranh đấu của võ lâm giang nam, lúc đó một vị cao tăng của Nam Thiếu Lâm đã ra tay, tỷ võ giành được Quỳ Hoa Bảo Điện và mang nó về Nam Thiếu Lâm. Vốn nghĩ rằng Quỳ Hoa Bảo Điện vào Nam Thiếu Lâm coi như đã yên ổn, nhưng lại có một cao thủ võ lâm liều chết vào tảng kinh các của Nam Thiếu Lâm, lại trộm Quỳ Hoa Bảo Điện ra ngoài. May mà Nam Thiếu Lâm tự đã sao chép một bản Quỳ Hoa Bảo Điện bản gốc bị trộm, bản sao vẫn còn. Mà vị cao thủ này chính là giáo chủ đời đầu tiên của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từ đó trong võ lâm có hai nơi cất giữ Quỳ Hoa Bảo Điện, một là Nam Thiếu Lâm, một là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà tịch tà kiếm phổ này chính là bắt nguồn từ bản Quỳ Hoa Bảo Điện của Nam Thiếu Lâm. Lúc đó trưởng môn của Nam Thiếu Lâm tự cấm đệ tử trong môn tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện và đặt Quỳ Hoa Bảo Điện ở tầng cao nhất của Tàng Kinh Lâu. Nhưng sự cám dỗ của bí tịch tuyệt thế không phải người bình thường có thể chống lại. Lúc đó trong Nam Thiếu Lâm có một tiểu hòa thượng pháp hiệu Đồ Viễn, nhân cơ hội quét dọn Tàng Kinh Các, mỗi lần đều lén xem một chút. Lâu ngày đã lén xem được 7-8 phần của Quỳ Hoa Bảo Điện. Cuối cùng chuyện này bị phát hiện, tiểu hòa thượng Đồ Viễn liền đem trốn khỏi Thiếu Lâm tự, biến mất trong giang hồ. Mà tiểu hòa thượng này chính là tổ tiên của Lâm gia, Lâm Viễn Đồ. Lâm Viễn Đồ dựa vào những gì mình lén xem được từ Quỳ Hoa Bảo Điện tự sáng tạo ra tịch tà kiếm phổ. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, đánh khắp giang nam không đối thủ và thành lập Phúc Uy Tiêu Cục. Mà chiếc áo cà sa này chính là do Lâm Viễn Đồ để lại, trên đó ghi lại toàn bộ tịch tà kiếm phổ của hắn, cũng chính là bản thiếu của Quỳ Hoa Bảo Điện. Muốn luyện thần công, vung đao tự cung, luyện đan phục dược, trong ngoài cùng thông. Nay đạo luyện khí, không ngoài tồn tưởng đạo dẫn, thái hư mà mịt, trời đất phân trong đục mà sinh người, người luyện khí, không ngoài luyện hư linh mà gột rửa vốn trọng, khí là chủ của mệnh, hình là dụng của thể. Trời đất có thể đảo ngược, người cũng có đạo nam nữ tương hóa, đạo trong đó tuyệt đối không thể chuyển nhẹ. Tu luyện công này, trước tiên phải dưỡng tâm, khiến tâm không khởi tạp niệm, siêu thoát khỏi vật ngoại mới được. Nếu tâm còn tạp niệm, không những vô công, ngược lại còn có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ xem tổng cương của Quỳ Hoa Bảo Điện hoàn toàn không có ý niệm âm hiểm tiểu nhân. Nó nói về võ học thiên nhân tạo hóa, vạn vật hợp nhất. Chỉ là tu luyện loại võ học này, phải loại bỏ tạp niệm, đặc biệt là dục vọng. Chỉ cần là người thì có dục vọng mà tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy phải tự cung mới có thể tu luyện. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện đến cảnh giới cao nhất, có thể trời đất đảo ngược, nam nữ tương hóa. Lạc Hạo Xuyên thấy đến đây cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật sự có thể nam nữ tương hóa, vậy chẳng phải là trường sinh sao? Lạc Hạo Xuyên xem tiếp xuống dưới, Quỳ Hoa Bảo Điện cũng có mấy tầng cảnh giới thứ nhất luyện khí, cảnh giới thứ hai khí huyết song tu. Quỳ Hoa Bảo Điện này quả thật lấy thân sắc làm lò luyện, lấy thất tình lục dục luyện hóa linh khí trời đất này, thật kỳ diệu. Nhìn pháp môn tu luyện của Quỳ Hoa Bảo Điện, Lạc Hạo Xuyên không khỏi lắc đầu. Vị hoạn quan tiền triều kia quả thật là một kỳ tài võ học, lại có thể chuyển hóa thất tình lục dục thành nội công, thật phi phàm. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang cảm thán, đột nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng động, dường như có người đang đi trên mái nhà. Lạc Hạo Xuyên vội vàng giấu áo cà sa ra sau lưng, hét lớn một tiếng, "Ai?" Lạc Hạo Xuyên nhìn chằm chằm vào lỗ thủng lớn trên mái nhà, không ngờ một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện, nhảy thẳng từ trên mái nhà xuống. "Lạc đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lưu Giao Giả mặc một bộ nữ trang màu vàng ngỗng, nở nụ cười hiền hòa với Lạc Hạo Xuyên. Nhìn nụ cười quen thuộc của Lưu Giao Giả, trong lòng Lạc Hạo Xuyên thoáng qua một tia bất ngờ. "Sao ngươi lại ở đây? Núi sông có ngày gặp lại, có duyên tự sẽ tương phùng." Lạc Hạo Xuyên không tin vào mấy lời ma quỷ này, "Ngươi làm sao tìm được ta? Với khinh công của ta, ngươi không thể đuổi kịp ta. Nói thật đi." "Được rồi, ngươi xem trong bọc của ngươi có phải có một miếng ngọc không?" Lạc Hạo Xuyên lập tức mở bọc của mình ra, quả nhiên trong quần áo phát hiện một miếng ngọc bội màu xanh biết to bằng quả ốc chó. "Đây là vật gì?" "Đây là kỳ chân dị bảo Văn Hương Ngọc, sản xuất từ đỉnh Côn Lôn Sơn ở Tây Bực, mang theo mùi hương thoang thoảng, ngàn năm không tan. Ngươi dựa vào nó để tìm ta." "Không sai, mùi hương của Văn Hương Ngọc người thường khó ngửi thấy, nhưng bướm hái hoa của Côn Lôn Sơn lại có thể ngửi thấy." Lưu Giao Giả nói đến đây liền lấy ra một cái hộp to bằng lòng bàn tay từ thắt lưng, hộp mở ra, một con bướm màu xanh lam to lớn vỗ cánh bay tới, đậu lên Văn Hương Ngọc. "Nói như vậy, ngươi đã sớm tính kế ta rồi." "Lạc đại ca, sao có thể là tính kế chứ? Ngươi đã cứu mạng ta, là ân nhân cứu mạng của ta, ta còn chưa báo đáp tử tế đâu." Lạc Hạo Xuyên lập tức bật cười, "Báo đáp? Vậy thì cô nương ngươi cũng theo sát thật, lẽ nào là nhớ phu quân ta đây rồi?" Lạc Hạo Xuyên vốn định chọc tức Lưu Giao Giả, ai ngờ nàng hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn giả vẻ tủi thân. Trên đời này làm gì có phu quân nào hưởng lạc một mình? Rõ ràng đã lấy được bí tịch tuyệt thế, lại còn chúng ta. Lạc Hạo Xuyên giả ngây giả dại, "Bí tịch tuyệt thế gì? Tịch ta kiếm phổ chứ gì? Ba người nhà họ Lâm đều bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi rồi, tịch ta kiếm phổ chắc chắn đã rơi vào tay Cẩm Y Liễu vệ." "Được rồi, Lạc đại ca, vừa rồi ta ở trên mái nhà đã thấy hết rồi, lấy áo cà sa sau lưng ngươi ra đi." Chương 65, dù hỏa nổi lên, sát xuân ấm áp trong nhà tranh. Chương 65, dù hỏa nổi lên, sát xuân ấm áp trong nhà tranh dưới ánh lửa mờ ảo. Lưu Giao Giả nửa cười nửa không nhìn Lạc Hạo Xuyên. Qua những ngày tiếp xúc, Lưu Giao Giả đã nhìn thấu con người của Lạc Hạo Xuyên. những tâm tư nhỏ nhặt đó đối với hắn không có tác dụng, thà cứ thẳng thắn hơn. Mà Lạc Hạo Xuyên đối với người thông minh cũng không thích vòng vo tam quốc, nghe Lưu Giao giả vạch trần mình, dứt khoát cũng không che giấu nữa, trực tiếp hào phóng lấy áo cà sa ra. Sao ngươi chắc chắn đây là Tịch Tà kiếm phổ? Lẽ nào ngươi đã từng thấy qua? Ta tuy chưa từng thấy Tịch Tà kiếm phổ, nhưng ta tin rằng nếu Tịch Tà kiếm phổ xuất thế, thì cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay ngươi. Ồ, sao lại nói vậy? Lạc Hạo Xuyên, ngươi cần gì phải giả ngốc nữa? Ngươi chính là tứ đại danh bổ của Đại Tống cơ mà. Lạc Hạo Xuyên nghe thấy lời này, cuối cùng cũng biến sắc, chỉ thấy hắn thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Giọng nói của Lạc Hạo Xuyên mang theo một tia uy hiếp, nhưng Lưu Giao giả lại không hề sợ hãi. Ngươi nói ngươi họ Lạc, hơn nữa còn thề rằng hành không đổi danh, tọa không đổi tính. Trong giang hồ cao thủ họ Lạc vốn không nhiều, vừa hay gần đây thần hầu phủ của Đại Tống nổi lên một thiếu niên thiên tài họ Lạc, Lạc Hạo Xuyên. Giải thích này có chút gượng ép. Đúng vậy. Thực ra ban đầu ta cũng không đoán ra, nhưng ngươi đã nói một câu năm hai ba cuối cùng cũng khiến ta hiểu ra. Lời gì? Ngươi gọi Đại Minh là Nam Minh. Chỉ có quan viên của Đại Tống và Mông Cổ mới gọi Đại Minh là Nam Minh, ngươi rõ ràng không phải quan viên Mông Cổ, vậy thì là quan viên Đại Tống. Tuổi con trẻ, võ công cao như vậy, ngoài lục phiến môn, chính là thần hồi phủ. Lạc Hạo Xuyên không nhịn được vỗ tay, tuyệt vời, tuyệt vời. Thông minh như vậy, không hổ là nương tử của Lạc Hạo Xuyên ta. Nếu đã là nương tử, vậy thì lấy Tịch Tà kiếm phổ ra, chúng ta cùng xem. Lạc Hạo Xuyên nghe xong cười ha hả, có phải ta cho ngươi xem Tịch Tà kiếm phổ ngươi sẽ làm nương tử của ta không? Đó là đương nhiên. Lạc Hạo Xuyên từng câu ép sát, không ngờ Lưu Giao giả lại đồng ý ngay. Trong mắt Lưu Giao giả, bí tịch tuyệt thế như vậy, làm gì có ai cam tâm tình nguyện lấy ra? Ngươi chắc chắn muốn xem? Lẽ nào ngươi không muốn? Ta chỉ tiếc, vì Tịch Tà kiếm phổ này nữ nhân không thể tu luyện. Có thể tu luyện hay không, cũng phải xem rồi mới biết. Lạc Hạo Xuyên nghe xong liền rũ áo cà sa ra, đặt trước mặt Lưu Giao giả. Lúc này Lưu Giao giả không nhìn vào áo cà sa, mà cảnh giác nhìn Lạc Hạo Xuyên. Bí tịch đã ở trước mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi dễ dàng giao Tịch Tà kiếm phổ ra như vậy sao? Ngươi vừa nói rồi, ta cho ngươi xem, ngươi chính là nương tử của ta. Nếu đã như vậy, thì ngươi và ta vốn là một thể, sao lại có phân biệt? Nghe xong lời của Lạc Hạo Xuyên, Lưu Giao giải nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên thở dài, yên tâm xem đi, nếu ta muốn động thủ, vừa rồi đã bắt ngươi rồi. Tuy võ công của ngươi cũng không yếu, nhưng ta muốn bắt ngươi cũng không khó. Lưu Giao giải nghe xong gật đầu, lời này thì đúng. Lạc Hạo Xuyên nhìn Lưu Giao giải chằm chằm vào áo cà sa, miệng lẩm bẩm, trong lòng thầm cười. Xem đi, cho dù Lưu Giao giải nhớ được phương pháp tu luyện, nàng cũng không luyện được. Lưu Giao giải nhìn dòng đầu tiên của bí tịch, miệng lẩm bẩm, muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Lưu Giao giả trợn to mắt, nghi ngờ nhìn Lạc Hạo Xuyên. Không cần nhìn ta, đây chính là tổng cương của Tịch Tà kiếm phổ. A, sao lại như vậy? Nhưng năm đó Lâm Viễn Đổ lại cưới vợ sinh con mà. Đó tự nhiên là con nuôi, cưới vợ cũng chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Lưu Giao giả xem tiếp xuống dưới, càng xem càng kinh ngạc. Chẳng trách không tự cung không thể tu luyện, không tự cung sẽ bị dục hỏa thiêu thân. Lưu Giao giả thấy đến đây không nhịn được bật cười, Lạc đại ca có muốn luyện Tịch Tà kiếm phổ này không? Có nương tử xinh đẹp như ngươi, ta tuyệt đối không luyện. Nếu đã như vậy, vậy thì đưa bí tịch này cho ta đi, ta luyện. Nữ nhân cũng không luyện được. Trên bí tịch này đâu có nói nữ nhân không luyện được. Không nghe lời người tốt, thiệt thòi trước mắt. Có luyện được hay không thử một chút là biết ngay thôi mà. Lạc đại ca, ngươi hộ pháp cho ta. Nói rồi, Lưu Giao giả liền ngồi xếp bằng, theo tâm pháp trên Tịch Tà kiếm phổ, bắt đầu vận chuyển nội lực, miệng còn lẩm bẩm. Lạc Hạo Xuyên nhìn bộ dạng của Lưu Giao giả, trong lòng thầm nghĩ, cô nương này thật to gan, cứ thế tin tưởng mình sao? Hơi nóng từ thân thể dâng lên, tựa như thiêu đốt. Từ hạ thân bật lên, khô nóng khó tả. Dù hơi nóng có ngưng, thân thể vẫn đau nhức không ngừng. Sau đó, chân khí tự thân nảy sinh, hội tụ về đan điền, không chút trở ngại. Khi khí sinh, tạp niệm là khổ. Chán ghét khổ đau mà buông bỏ, để đạt đến sự tĩnh lặng. Sau khi đạt đến tĩnh lặng, tay như niêm hoa, khí lượn lờ quanh các huyệt đạo trên niêm mạch, rồi mới hội tụ về đan điền. Sau khi khí thành, thân thể như được tái sinh, sự diệu kỳ không gì sánh bằng. Nghe nội dung tâm pháp trong miệng Lưu Giao giả, chân khí trong cơ thể Lạc Hạo Xuyên cũng bất giác vận chuyển theo. Dần dần, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy trong cơ thể mình từ đan điền dâng lên một luồng hỏa khí, luồng hỏa khí này dường như đến từ địa ngục. Sau vài hơi thở, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy khô miệng khô lưỡi, hai mắt bốc lửa. Mà lúc này Lưu Giao giả cũng mồ hôi đầm địa, mặt đỏ bừng. Võ công này có vấn đề. Lưu Giao giả dãy rủa muốn đứng dậy, kết quả ngã nhào xuống đất. Lạc Hạo Xuyên vội vàng đưa tay ra đỡ, Lưu Giao giả đột ngột ngã vào lòng Lạc Hạo Xuyên. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lạc Hạo Xuyên, Lưu Giao giả cả người đã hoàn toàn mất đi lý trí, một tay vuốt ve tầm Lạc Hạo Xuyên. Lạc đại ca, ngươi thật tuấn tú. Hơi thở nóng hổi từ miệng Lưu Giao giả phả vào cổ Lạc Hạo Xuyên, Lạc Hạo Xuyên cảm thấy luồng hỏa khí trong cơ thể mình càng lúc càng lớn. Lúc này Lạc Hạo Xuyên đối diện với đôi mắt lim dim của Lưu Giao giả, cũng cảm thấy cô nương danh mánh này lại đáng yêu đến vậy. Tóc đen như suối, mắt sáng răng trắng, da trắng như tuyết, hơn nữa trên người còn mang theo một mùi hương hoa lan thoang thoảng. Lạc đại ca, ta rất thích ngươi, ngươi ôm chặt ta đi. Nghe thấy lời này, Lạc Hạo Xuyên lập tức ôm chặt lấy nàng. Hai khuôn mặt càng lúc càng gần, cuối cùng cũng dán vào nhau. Lửa trại kêu lách cách, ngọn lửa theo gió nhẹ lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng còn bắn ra vài tia lửa. Đêm càng lúc càng khuya, ngọn lửa dần tắt, nhưng trong tàn tro của đống lửa vẫn còn le lói sáng tối. Cuối cùng, lửa trại tắt hẳn, bên ngoài trời cũng dần hửng sáng. Khi Lạc Hạo Xuyên mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện trong căn nhà rách nát chỉ còn lại một mình. Lạc Hạo Xuyên nhìn bộ quần áo đắp trên người, nhất thời có chút hoảng hốt, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hạo Xuyên nhìn quanh, mới phát hiện chiếc áo cà sa đó vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh. Mà trên đống rơm bên cạnh Lạc Hạo Xuyên lờ mờ có thể thấy vài vết máu. Lưu Giao Giả đi đâu rồi? Lạc Hạo Xuyên khoác áo vào, vội vàng ra ngoài tìm một vòng, nhưng không thấy một bóng người. Lạc Hạo Xuyên trở về nhà, nhặt áo cà sa lên, một tờ giấy từ bên trong rơi ra. Lạc Hạo Xuyên cầm lên xem, thì ra là do Lưu Giao Giả để lại. Tên xấu xa nhà ngươi, dám bắt nạt bản tiểu thư nhất định sẽ trả thù. Ngươi mang theo Văn Hương Ngọc, đợi bản tiểu thư nghĩ ra cách trả thù sẽ đến tìm ngươi. Nhớ kỹ, không được quên ta. Lạc Hạo Xuyên xem xong liền gấp tờ giấy lại, cất vào trong lòng, thở dài một hơi, rồi rời khỏi ngôi làng hoang này. Chạy suốt nửa ngày, Lạc Hạo Xuyên cuối cùng cũng đến được bến đỏ, lên thuyền, Lạc Hạo Xuyên coi như được nghỉ một hơi. Trên thuyền đa số đều là người học võ, xem ra đều là những người tìm kiếm Tịch Tà kiếm phổ không có kết quả mà trở về. Những người này vừa thở dài, vừa than thán, nào biết Tịch Tà kiếm phổ thật sự đang ở ngay bên cạnh bọn hắn. Vẫn là Thiết Đảm Thần Hầu trấn áp được Cẩm Y Liễu vệ và Đông Sương, ba người nhà họ Lâm được Thiết Đảm Thần Hầu cứu đi, coi như nhặt lại được một mạng. Nếu không có Thiết Đảm Thần Hầu, cả võ Lâm Giang Nam đã bị Tào Chính Thuần của Đông Sương một tay che trời rồi. Không biết Đông Sương có thẩm vấn ra Tịch Tà kiếm phổ ở đâu không? Chắc là không, nếu thẩm vấn ra thì ba người nhà họ Lâm đã sớm mất mạng rồi. Ngươi nói xem Tịch Tà kiếm phổ này cuối cùng có rơi vào tay Thiết Đảm Thần Hầu không? Công lực của Thần Hầu sắp tiến vào đại viên mãn cảnh giới, cần gì Tịch Tà kiếm phổ này chứ? Nói cũng phải, có Thiết Đảm Thần Hầu ở đây, không thể để một mình Tào Chính Thuần kia độc bá được. Lạc Hạo Xuyên nghe những lời bàn tán này, không khỏi thở dài, biết người biết mặt không biết lòng. Bây giờ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị trong lòng người học võ thiên hạ chính là lãnh tụ của chính nghĩa. Ai có thể ngờ hắn lại là một kẻ tiểu nhân âm hiểm chứ? Trong lòng người trong võ lâm, đốc chủ Đông Sưởng Tào Chính Thuần mới là kẻ tiểu nhân bị ổi số một thiên hạ. Thực ra người trong võ lâm đều là những kẻ lòng dạ hẹp hòi, cho rằng Tào Chính Thuần là một tên hoạn quan, liền coi thường hắn, cũng không muốn thừa nhận Tào Chính Thuần võ công cao cường, vì vậy chỉ có thể thông qua việc đề cao Chu Vô Thị để vớt vát lại thể diện cho mình. Nhưng Chu Vô Thị lại là một kẻ nội tâm gian trá. Ba người nhà họ Lâm này rơi vào tay hắn, còn không bằng rơi vào tay Đông Sưởng. Bị giam ở Đông Sưởng, nói không chừng còn nhặt lại được một mạng. Còn đến tay Thiết Đảm Thần Hầu, e rằng ngay cả một mảnh xương cũng không còn. Ngay lúc Lạc Hạo Xuyên đang cảm khái, trên một hòn đảo vô danh ở Đông Hải, âm bí phái thương vong thảm trọng, cả phái trên dưới bây giờ chỉ còn lại hai người sống sót. Trúc Ngọc Nghiên bị thương nặng nhân lúc đệ tử liều mạng, đưa Loan Loan đến sâu nhất trong đại điện, rời bảo tọa của mình ra, bên dưới là một cái hố tối sâu hoắm. Loan Loan, ngươi theo đường hầm này có thể đi thẳng ra bờ biển, ở đó có một chiếc bè gỗ nhỏ. Ngươi mau đi, đến lại tống đi. Loan Loan lúc này tuy mình đầy máu me, nhưng vết thương không nặng, nàng dùng tay bịt vết thương trên người Trúc Ngọc Nghiên. Sư phụ, ta không đi, muốn đi thì chúng ta cùng đi. Đứa trẻ ngốc, chúng ta cùng đi sẽ không đi được đâu. Bọn hắn sắp đến rồi, vi sư cầm chân bọn hắn, ngươi sẽ có thể thoát thân. Loan Loan lúc này đã khóc như mưa, sư phụ, ta không đi. Đứa trẻ ngốc, ngươi không đi ai báo thủ cho vi sư? Trúc Ngọc Nghiên nắm lấy tay Loan Loan, ngươi đến đại tống, tìm tên Lạc Hạo Xuyên kia. Hắn có thuần dương nội lực, ngươi lấy đi nguyên dương của hắn, công lực của ngươi có thể tiến thêm một bước. Ngươi phải luôn tu luyện đến tiên tiên đệ tam cảnh, sau đó ngươi mới có thể báo thủ cho ta, nghe rõ chưa? Chương 66, Cứu Thần Hầu, Loan Loan lấy Nguyên Dương. Chương 66, Cứu Thần Hầu, Loan Loan lấy Nguyên Dương vào thời khắc sinh tử, Trúc Ngọc Nghiên cuối cùng cũng nói ra bí mật chôn giấu trong lòng. Nàng nắm chặt tay Loan Loan, dặn dò những lời chăn chối cuối cùng. Vi sư 5 năm trước đã phát hiện ra Lạc Hạo Xuyên ở Biện Lương Thành, trong cơ thể người này lại có chân khí chí thuần chí dương giữa đất trời, chỉ là lúc đó công lực của hắn quá yếu, không thể thu lấy. Bây giờ công lực của Lạc Hạo Xuyên cũng sắp đến tiên thiên rồi, ngươi trở về Biện Lương lập tức lấy nguyên dương của hắn đi. Loan Loan ngây ngốc nhìn Trúc Ngọc Nghiên, sư phụ, người phải nhanh lên. Chân khí chí thuần chí dương là lò luyện tuyệt vời cho nữ tử chúng ta. Nữ tử chúng ta dù tu luyện đến cực hạn, âm dương trong cơ thể cũng không thể hòa hợp, nên ngươi bắt buộc phải lấy đi nguyên dương của Lạc Hạo Xuyên. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cân bằng âm dương, mới có hy vọng đột phá đại viên mãn cảnh giới. Sư phụ, ta nghe lời người, phải nhanh lên. Năm đó vi sư dựa vào bí pháp của Âm Quý phái chúng ta mới phát hiện ra thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên, đợi đến khi Lạc Hạo Xuyên đột phá tiên thiên, chân khí ngoại tiết, lúc đó sẽ không giấu được nữa. Nhớ kỹ chưa? Loan Loan ngơ ngác gật đầu, Trúc Ngọc Nghiên liền đẩy nàng vào trong địa đạo rồi đóng cửa độc lại. Loan Loan ở trong địa đạo đập cửa đá, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài. Loan Loan lệ rơi như mưa, chỉ thấy nàng cắn răng, chạy sâu vào trong địa đạo. Trong lúc hoảng hốt, Loan Loan chạy ra khỏi địa đạo, đến bên bờ biển. Thời dây thừng, Loan Loan chống bẻ, dong buồm ra biển lớn mênh mông. Biển Lương Thành vào hè rất kỳ lạ. Khoảng thời gian này luôn xuất hiện những vụ án kỳ quái. Thời gian trước thái tướng đâm sau lưng, dạo gần đây trên thị trường lại xuất hiện lượng lớn tiền đồng giả. Điều tra đến cùng mới phát hiện, những đồng tiền giả này đều do tài thần gia An Thế Cảnh của kinh thành tạo ra. Ngay lúc Lục Phiến Môn và Thần Hầu phủ đang vây bắt An Thế Cảnh đột nhiên tự nổ tan xác. Nghe nói thân thể vỡ thành vô số mảnh, nhặt cũng không đủ. Và lại, Biện Lương Thành vừa chấm hạ đã oi ả đến cực điểm, bởi vậy, đương kim thánh thượng hạ chiếu rời kinh giá, ngự giá đến Táng Sơn Tị Thử cung để tránh nóng. Hoàng thượng vừa đi, kinh thành càng thêm hỗn loạn, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Chốc thì ở phía tây thành có trẻ con bị moi tim gan, vài ngày sau lại có quan viên bị cướp sạch bảo khố. Ngay lúc ba cánh kinh thành đang run rẩy lo sợ, lại một tin dữ cực lớn chuyển đến. Thần bộ đại nhân của Lục Phiến Môn bị giết, hung thủ chính là Gia Cắt Chính Ngã của Thần Hầu phủ. Tin tức này như một quả bom, nhanh chóng phát nổ ở kinh thành. Đầu đường cuối ngõ, bá tánh đều đang bàn tán chuyện này. Thần bộ đại nhân là người tốt biết bao, sao lại chết như vậy chứ?
Đúng vậy, thần bộ đại nhân cương trực công chính, còn bên vực bá tánh chúng ta.
Một người tốt như vậy, chết thật đáng tiếc.
Chính vì hắn bên vực bá tánh chúng ta, nên mới chết.
Ngươi nói có người muốn hại hắn, nhưng người giết hắn không phải là Gia Cát Thần Hầu sao?
Nghe nói Gia Cát Thần Hầu là người của Thái Kinh.
Không thể nào.
Gia Cát Thần Hầu cũng chính khí lẫm liệt, trước nay chưa từng hòa hợp với Thái Kinh.
Vậy tại sao hắn lại giết thần bộ đại nhân?
Có thể là hiểu lầm không? Gia Cát Thần Hầu bị oan.
Lạc Hạo Xuyên vừa vào Biện Lương Thành, nghe được những lời bàn tán của ba tánh liền lập tức hiểu ra, An Gia đã bắt đầu phản công.
Lúc này Gia Cát Chính Ngã đã bị nhốt trong thiên lao của Lục Phiến Môn, ban đầu hắn mai phục trong thiên lao để bắt hung thủ, không ngờ bây giờ chính mình lại trở thành tù nhân.
Xích Sắt Tinh Luyện, Kim Châm Phong Huyệt, những thủ đoạn này cuối cùng cũng được dùng trên người mình.
Gia Cát Chính Ngã lúc này vô cùng thảm hại, nhưng hắn vẫn âm thầm chịu đựng.
Thực ra các đại nhân trong triều đều biết Gia Cát Chính Ngã bị oan, nhưng chứng cứ rành rành, Gia Cát Chính Ngã chỉ có thể bị giam lại.
Thực ra ngay cả chính Gia Cát Chính Ngã cũng sẽ chủ động bước vào đại lao, vì chính hắn phải tuân thủ đại tống luật lệ.
Đại tống luật lệ là chỗ dựa tinh thần của Gia Cát Chính Ngã, những tội danh này Gia Cát Chính Ngã bằng lòng chịu đựng.
Ngay lúc Gia Cát Chính Ngã đang nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Ngay sau đó là tiếng cửa lao được mở ra, Gia Cát Chính Ngã vừa mở mắt đã thấy Thái Kinh trước mặt.
Thần hầu biệt lai vô dạng.
Trên mặt Thái Kinh tràn đầy vẻ đắc ý, Gia Cát Chính Ngã ngậm miệng không nói.
Thấy phản ứng của Gia Cát Chính Ngã, Thái Kinh càng thêm đắc ý, vung tay một cái, hai thủy tùng phía sau bước tới, giúp Gia Cát Thần Hầu giãn gân cốt.
Lời vừa dứt, Gia Cát Chính Ngã nghiêm mặt nói, ngươi không phải Thái Kinh, ngươi là cao thủ Dịch Dung kia, thần bộ là ngươi giết.
Ánh mắt của Thái Kinh trước mặt thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức khinh thường nói, chết đến nơi rồi thì đừng phí tâm nữa, dù sao ngươi cũng sắp lên đường rồi.
Hai tên tùy tùng chính là những kẻ lần trước cướp ngục cứu ngũ độc đồng tử, lúc giao thủ với Gia Cát Chính Ngã đã chịu thiệt thòi.
Lần này kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt căm hận, bọn hắn sẽ tiễn Gia Cát Chính Ngã về Tây Thiên.
Ngay lúc bọn hắn chuẩn bị ra tay, trong cơ thể Gia Cát Chính Ngã đột nhiên tuôn ra một luồng chân khí mạnh mẽ, mấy tiếng bù bù, bảy cây kim châm phong huyệt trong người Gia Cát Chính Ngã bị chân khí đẩy ra ngoài.
Kim châm bắn ra, ba người vội vàng né sang một bên.
Chỉ thấy Gia Cát Chính Ngã vận chuyển nội lực, căng chặt Xích Sắt Tinh Luyện trên người.
Chỉ trong nháy mắt, Xích Sắt Tinh Luyện lại bị chân khí chấn đứt từng khúc.
Như Yên giả dạng Thái Kinh sợ hãi vội vàng bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt, Gia Cát Chính Ngã đã lấy lại tự do.
Như Yên lúc này trong lòng thầm chửi rủa người của An gia, là ai nói kim châm phong huyệt có thể nhốt được Gia Cát Chính Ngã?
Chính vì nghe lời nói bậy bạ của bọn họ, Như Yên mới liều mạng dẫn người vào giải quyết Gia Cát Chính Ngã.
Nếu biết hắn có thể thoát khốn, có đánh chết nàng cũng không vào.
Lần trước Như Yên giả dạng thần bộ giải quyết ngũ độc đồng tử đã suýt nữa bỏ mạng trong thiên lao, lần đó nếu không phải An Thế Cảnh kịp thời ra tay, Như Yên đã toi lời rồi.
Đáng tiếc bây giờ An Thế Cảnh cũng đã chết, ai sẽ đối phó với Gia Cát Chính Ngã?
Dù sao mình cũng không đỡ nổi năm chiêu của Gia Cát Chính Ngã.
Như Yên bây giờ chỉ hận mình sinh thiếu hai cái chân, liều mạng chạy ra ngoài cửa lao.
Mà Gia Cát Chính Ngã sau khi lấy lại tự do, liền đánh về phía hai tên tùy tùng kia.
Một tên tùy tùng đầu chọc trực tiếp hét lớn, "Sư huynh, chúng ta liên thủ."
Chỉ thấy hai tên tùy tùng này xuống tấn, vẫn đủ nội lực, mỗi người một trường, đối trưởng với Gia Cát Chính Ngã.
Gia Cát Chính Ngã một chọi hai, nhưng cũng không hề yếu thế, dù sao công lực của Gia Cát Chính Ngã cũng cao hơn hai người này rất nhiều.
Ba người đối trưởng, chân khí ngoại tiết như cuồng phong.
Sắc mặt Gia Cát Chính Ngã ngưng trọng, trên hai lòng bàn tay vẫn phủ một lớp băng giá.
Còn hai tên tùy tùng kia thì liên tục lùi lại, dựa thẳng vào vách đá, nhưng xem ra không bị thương.
Hai người các ngươi đột phá rồi.
Nghe câu hỏi của Gia Cát Chính Ngã, tên đầu trọc hét lên, đa tạ thần hầu giúp đỡ, sau lần giao thủ trước, sư huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng bước vào tiên thiên cảnh giới.
Trường lực của các ngươi chí âm chí hàn, rốt cuộc là môn phái nào?
Ha ha ha.
Sư phụ chúng ta thần công cái thế, loại người như ngươi đương nhiên không biết.
Chỉ thấy ánh mắt Gia Cát Chính Ngã lập tức trở nên sắc bén, hai người các ngươi trưởng lực hùng hậu, hơn nữa chân khí cực kỳ âm độc, trong võ lâm ngày nay chỉ có một người mới có thể dạy ra đệ tử như vậy, đó chính là Bách Tổn đạo nhân.
Gã đầu chọc nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lớn ngạo mạn, ngươi đã biết danh hiệu của sư phụ ta, thì nên hiểu sự lợi hại của Huyền Minh thần trưởng chúng ta.
Đúng vậy, chúng ta chính là Huyền Minh nhị quái.
Ta là Lộc trưởng khách, sư đệ ta là Hạc Bất Ông.
Lão nhị, cho ra các thần hầu xem tuyệt kỹ của chúng ta.
Vừa nói, Huyền Minh nhị quái liền xông lên.
Bọn hắn vừa đột phá tiên thiên cảnh giới nên cực kỳ tự tin, bọn hắn tin rằng với Huyền Minh thần trưởng của mình, dù không áp chế được Gia Cát Chính Ngã, ít nhất cũng không rơi vào thế hạ phong.
Nhưng không ngờ Gia Cát Chính Ngã toàn thân bất động, chân khí vận chuyển, hai trưởng đánh ra lại mơ hồ có tiếng rồng ngâm.
Huyền Minh nhị lão một trái một phải giáp công, thân hình Gia Cát Chính Ngã hơi lay động, hai tay hóa trưởng, đồng thời đánh bay hai người.
Lần này hai người trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, Lộc trưởng khách kinh hãi ngẩng đầu.
Gia Cát Chính Ngã, ngươi?
Đúng vậy, công lực của các ngươi có tiến bộ, nhưng mấy ngày nay bản hầu bị nhốt ở đây, không ngừng tham ngộ võ học, cũng đã bước vào cảnh giới mới.
Gia Cát Chính Ngã hiếm khi cười, mấy ngày nay hắn một mình bị nhốt trong đại lao, hiếm khi được yên tĩnh, liền xem xét lại võ học của mình những năm qua, tâm tính tự nhiên có lĩnh ngộ.
Chướng ngại võ học đã làm khó hắn nhiều năm cũng được đột phá, lập tức bước vào tiên tiên đệ tam cảnh.
Huyền Minh nhị quái dùng thực lực trước đây để phỏng đoán Gia Cát Chính Ngã, kết quả lập tức chịu thiệt lớn.
Lúc này Gia Cát Chính Ngã càng thêm ung dung, chỉ thấy hắn động tác phiêu hốt, như một cơn gió nhẹ, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng Huyền Minh nhị quái, hai trưởng trái phải đánh vào sau lưng hai người.
Huyền Minh nhị quái trong chớp mắt xoay người, đưa tay ra đỡ cứng một trường này, hai người lại bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn hộc máu.
Nếu Gia Cát Chính Ngã chỉ ở tiên thiên đệ nhị cảnh,
hai người bọn hắn ở tiên tiên đệ nhất cảnh liên thủ, lại phối hợp với Huyền Minh thần trưởng còn có thể chống cự. Bây giờ Gia Cát Chính Ngã đột nhiên tiến vào tiên tiên đệ tam cảnh, Huyền Minh nhị quái dù có dốc toàn lực cũng không phải là đối thủ một hiệp của Gia Cát Chính Ngã. Chương 67, Hỏa Diễm Đao, cứng rắn đối đầu Huyền Minh thần trưởng. Chương 67, Hỏa Diễm Đao, cứng rắn đối đầu Huyền Minh thần trưởng. Trong thiên lao của Lục Phiên Môn, Huyền Minh nhị quái bị Gia Cát Chính Ngã đánh cho trở tay không kịp. Chỉ thấy Gia Cát Chính Ngã hét lớn một tiếng, "Thiết thủ, ra tay đi. Bắt kẻ giả dạng thái kinh kia là có thể kết án." Nghe lời nhắc của Gia Cát Chính Ngã, ba bóng người lập tức nhảy xuống từ sâu trong vách núi, chẳng ngay trước mặt Như Yên. Ba người này chính là Vô Tình, Thiết Thủ và Truy Mệnh. Gia Cát Chính Ngã sớm đã nhận ra vụ án mạng lần này là một âm mưu, nên trước khi bị bắt vào đại lao, đã sắp xếp sẵn hậu chiêu. Bây giờ xem ra, Gia Cát Chính Ngã đoán không sai chút nào. Truy Mệnh vuốt râu mép, "Đợi ngươi lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng đến. Để ta xem sau khuôn mặt này của ngươi là bộ mặt thế nào." Lúc này Như Yên sợ đến mức trong mắt đảo loạn, lập tức chạy về phía sau. Nhưng kinh công của Truy Mệnh là đệ nhất dưới tiên tiên, trực tiếp chặn đường đi của nàng. "Chạy đi, ngươi chạy đi chứ. Ba người chúng ta bắt một mình ngươi, nếu còn để ngươi chạy thoát, tứ đại danh bổ chúng ta coi như không còn mặt mũi gặp người." Lúc này Như Yên toàn thân run rẩy, vô số ám khí từ trên người bắn ra, nhưng chút tiểu xảo này hoàn toàn không cản được ba người Truy Mệnh. Cây gậy sắt của Vô Tình quét một cái, tất cả ám khí đều bị đánh rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Như Yên toàn thân mềm nhũn, sắp ngã quỵ. Ngay lúc này, một tiếng xe gió sắc bén truyền đến, một bóng đen như chim ưng bay tới từ cửa thứ hai. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể thấy một tàn ảnh. Người này nhắm thẳng vào sau lưng Gia Cát Chính Ngã, Gia Cát Chính Ngã bản năng cảm thấy nguy hiểm ập đến, vội vàng xoay người, không cần biết đúng sai, đánh ra một quyền lợi hại nhất đời mình. Nhạc Lộc kiếm pháp thức thứ 36, lấy trưởng làm kiếm, phá đá sẽ không. Hai luồng chân khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh chói tai, tất cả mọi người đều bị chặt hai. Sau tiếng động, chỉ thấy sắc mặt Gia Cát Chính Ngã tái nhợt, một đòn này mình đã chịu thiệt. Mà bóng đen kia cuối cùng cũng đáp xuống đất, lúc này mọi người mới thấy rõ toàn bộ diện mạo của hắn. Tóc trắng, áo đen, trên mặt đeo mặt nạ ô kim. "Ngươi là ai? Báo danh đi." Gia Cát Chính Ngã nghiêm giọng hỏi. Mà hắc y nhân này khinh thường cười một tiếng, "Hai người các ngươi đi giải quyết ba tiểu bối kia, ta đến đối phó Gia Cát Chính Ngã." Nghe sự sắp xếp của lão nhân, Huyền Minh nhị quái vội vàng bận chân khí, tấn công về phía ba người Vô Tình. Sắc mặt Gia Cát Chính Ngã đại kinh, công lực của Huyền Minh nhị quái đều đã bước vào tiên thiên, tuy là mới vào tiên thiên, nhưng cũng không phải là ba người Vô Tình có thể chống đỡ. Hơn nữa Huyền Minh thần trưởng của bọn hắn âm hiểm như vậy, võ giả bình thường đối một trưởng với bọn hắn, kinh mạch trên cánh tay đều sẽ bị đóng băng, cơ thể đã vận chuyển không thông. Gia Cát Chính Ngã vội vàng muốn chặn Huyền Minh nhị quái, nhưng lúc này hắc y nhân trước mặt lại nhẹ nhàng đánh ra một trường, một luồng chân khí hùng hồn liền ập về phía Gia Cát Chính Ngã. Gia Cát Chính Ngã không dám phân tâm, vội vàng chống đỡ, vậy mà vẫn bị luồng chân khí hùng hồn này đẩy lùi hai bước. Đến lúc này, Gia Cát Chính Ngã mới thực sự nhìn thẳng vào hắc y nhân trước mặt, công lực của hắc y nhân này còn cao hơn cả mình. Tuy chưa đạt đến đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng chỉ còn một bước nữa. Gia Cát Chính Ngã bây giờ hoàn toàn không thể phân tâm, vì trước mặt có một cao thủ mạnh hơn cả mình. Gia Cát Chính Ngã vô cùng lo lắng, vì ba người Vô Tình bọn hắn dù thế nào cũng không thể chống lại Huyền Minh nhị quái. Nhưng Gia Cát Chính Ngã lại tự khuyên mình đừng nội, đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình, nóng nảy là đại kỵ. Chỉ cần sơ suất, lộ ra một sơ hở, đối phương nắm được có thể khiến mình trọng thương thậm chí mất mạng. Nhưng lúc này lại không thể không lo lắng, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Mà lúc này ba người Vô Tình bọn hắn ngay cả lùi cũng không thể lùi, vốn là ba người bọn hắn vây công một mình Như Yên, bây giờ biến thành ba chọi ba. Hơn nữa Huyền Minh nhị quái còn là cao thủ cấp bậc tiên thiên, lúc này áp lực của ba người vô cùng lớn. Huyền Minh nhị quái mỗi lần đánh ra một trường, mình lại phải chịu một phần chân khí âm hàn. Những luồng chân khí này xông vào kinh mạch, hai cánh tay của ba người đều đã vận chuyển không thông. Mà Như Yên thì trốn trong bóng tối, thỉnh thoảng lại bắn ra một mũi ám khí. Bây giờ ba người Vô Tình khổ không tả xiết, vốn thực lực đã yếu hơn đối phương, lại còn có một thích khách vô hình. Những ám khí này ngươi không để ý, chúng vào người chắc chắn sẽ trúng độc, nhưng nếu ngươi phân tâm, trưởng lực của Huyền Minh nhị quái lại khó mà chịu nổi, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Như Yên đã thay đổi vẻ sợ hãi lúc nãy, lộ ra vẻ mặt đắc ý tứ đại thần bộ của thần hầu phủ, danh tiếng thật lớn, nếu ba người các ngươi bỏ mạng ở đây, uy danh của thần hầu phủ chắc chắn sẽ truyền khắp giang hồ, ha ha ha. Ngay lúc Như Yên đang cười đắc ý, một luồng chân khí màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Như Yên cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng chưa kịp quay người, luồng chân khí này đã đánh vào sau lưng. Như Yên phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm của Như Yên khiến mọi người phải chú ý, chỉ thấy Như Yên nằm trên đất toàn thân run rẩy, sau lưng thì cháy đen một mảng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào bị hỏa pháo bắn trúng? Nhưng con đường trong thiên lao của Lục Phiến môn gặp đèn, hỏa pháo căn bản không vận chuyển vào được. Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, một bóng người từ trong bóng tối từ từ hiện ra. Đã là tứ đại danh bộ của thần hồi phủ, sao có thể thiếu ta được? Là Hạo Xuyên trở về rồi. Vô Tình vui mừng hét lên. Quả nhiên, bóng người từ trong bóng tối bước ra, chính là Lạc Hạo Xuyên. Lạc Hạo Xuyên hôm nay mới cưỡi ngựa nhanh trở về Biện Lương thành, vốn định ngồi ở quán trà uống một chén trà giải khát, liền nghe được ba cánh kinh thành bàn tán về việc thần bộ đại nhân của Lục Phiến môn bị giết. Hơn nữa cũng biết Gia Cát Chính Ngã đã bị nhốt trong đại lao của Lục Phiên Môn, ký ức của Lạc Hạo Xuyên lại vừa về. Chỉ cần Gia Cát Chính Ngã bị nhốt trong đại lao của Lục Phiên Môn, sát thủ do An Gia phái tới sẽ xuất hiện, muốn lấy mạng Gia Cát Chính Ngã. Vì vậy Lạc Hạo Xuyên không hề chậm trễ một khắc, ngay cả thần hầu phủ cũng không về, liền trực tiếp đến thiên lao của Lục Phiên Môn. Vừa đến, liền nghe bổ khoái canh giữ thiên lao nói Thái Kinh Thái đại nhân vừa mới bảo. Lạc Hạo Xuyên vừa nghe liền biết Thái Kinh Thái đại nhân này là giả mạo, vào lúc này, Thái Kinh thân là tể tướng, sao có thể đến đại lao của Lục Phiến môn để tham gia cắt chính ngã? Có mặt nạ ra người chân thật như vậy, chắc chắn là sư tỷ của Cơ Gia Hoa, Như Yên. Hơn nữa Lạc Hạo Xuyên còn nghe nói sau lưng Như Yên có hai tùy tùng, không cần nghĩ, hai người này chính là sát thủ muốn lấy mạng ra cắt chính ngã. Lạc Hạo Xuyên muốn bảo, lại bị bổ khoái ngăn lại. Mà ngay lúc này, một bóng đen đột nhiên bay qua, đánh ngất hai tên bổ khoái. Lạc Hạo Xuyên không dám chậm trễ, cũng đi theo vào, tốc độ của bóng đen kia quá nhanh, đợi đến khi Lạc Hạo Xuyên đuổi tới đã thấy Huyền Minh nhị quái quấn lấy ba người vô tình. Mà Như Yên này còn ở bên cạnh bàn lén, Lạc Hạo Xuyên tự nhiên sẽ không tha cho nàng. Lần trước để nàng thoát khỏi tay mình, Lạc Hạo Xuyên đã có chút bất bình, lần này Lạc Hạo Xuyên tuyệt đối không tha cho hắn. Vì vậy vừa đến liền ở trong bóng tối sử dụng hỏa diễm đao, mà Như Yên không chút phòng bị, lập tức bị đánh trúng yếu hại, lúc này nằm trên đất đã bất tỉnh. Hỏa diễm đao đáng sợ nhất là sau khi đánh trúng, bề mặt vết thương sẽ bị nhiệt lực tiêu đốt. Tuy người bị thương sẽ không chết vì mất máu quá nhiều, nhưng hỏa độc lại theo kinh mạch xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Lúc này Như Yên bị nhiệt độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Lạc Hạo Xuyên nhân cơ hội trực tiếp tấn công Huyền Minh nhị quái. Sự xuất hiện của Lạc Hạo Xuyên khiến cán cân chiến cục lập tức đảo ngược, vốn là 3-3, bây giờ biến thành 4-2. Gia Cát Chính Ngã và lão nhân thần bí kia nhất thời vẫn chưa phân thắng bại, nên Lạc Hạo Xuyên trước tiên giải cứu ba người vô tình bọn hắn đã. Tuy Lạc Hạo Xuyên cũng chưa bước vào tiên tiên cảnh giới, nhưng thuần dương nội công của Lạc Hạo Xuyên lại khắc chế trời sinh đối với chân khí âm hàn của Huyền Minh thần trưởng. Vừa giao thủ, Huyền Minh nhị quái liền phát hiện Lạc Hạo Xuyên không hề sợ chân khí mình đánh ra. Mỗi lần đánh ra một trường, Lạc Hạo Xuyên liền dốc sức chịu đựng. Luồng chân khí âm hàn này thấm vào kinh mạch của Lạc Hạo Xuyên, nhưng thuần dương chân khí của Lạc Hạo Xuyên chỉ cần vận chuyển một chút, cảm giác lạnh buốt này liền biến mất. Huyền Minh nhị quái lúc này vô cùng kinh ngạc, từ khi hai người xuất sư đến nay, cũng đã lăn lộn trên giang hồ hơn 10 năm, chưa từng gặp người nào như Lạc Hạo Xuyên. Công lực không cao, chưa đến tiên thiên, nhưng lại không có chút phản ứng nào với Huyền Minh thần trưởng của mình. Huyền Minh nhị quái không tin vào tà ma, Lạc Hạo Xuyên càng dũng mãnh, bọn hắn càng vây đánh Lạc Hạo Xuyên. Mà ba người vô tình bọn hắn thì ở bên ngoài tùy thời đánh lén.